Chương 275, kỳ công dị học 4, Tây An thành lúc chạm vào tối, chính là khách sạn, quán trà náo nhiệt thời điểm, nhưng nơi góc đường một quán rượu nhỏ lại yên tĩnh, cửa đóng lại, bên trong cũng không có ánh đèn lộ ra. Không lâu, một loạt tiếng bước chân từ bên kia đường đi truyền đến. Bọn hắn đi đến quán rượu nhỏ trước, ngừng lại. Nháy mắt, cửa một tiếng kéo kẹt mở, bên trong đi ra một hán tử, dò xét bên ngoài người tới hai mắt, nói: "Mấy vị, mời." Năm người lẫn nhau, cùng hắn đi vào, cửa lần nữa đóng lại, ánh đèn cũng tại trong tiểu quán phát sáng lên. Lâm Trường Sinh ngồi tại một bàn trước, đứng dậy đối chạy tới năm có người nói: "Năm vị, mời ngồi." Năm người ôm quyền, nói: "Lâm giáo chủ, mời." Sáu người ngồi xuống, riêng phần mình rót một chén rượu, xa xa một kính, cạn một chén. Lâm Trường Sinh mỉm cười, cũng không mở miệng. Năm người âm thầm đối mặt, tâm tư lưu chuyển. Một người dẫn đầu nói: "Lâm giáo chủ, nói nhảm cũng không nhiều lời, chúng ta năm người đến mục đích này, vì ta phái Không Động Thất Thương quyền phổ." Lại một người nói tiếp: "Lâm giáo chủ, năm đó Tạ Tốn đã thương ta phái tiền bối, chiếm Thất Thương quyền phổ. Bây giờ ta phái Ngũ Lao vì Nguyên Đình giết chết, khiến cho Thất Thương quyền mất truyền thừa, chỉ có Tạ Tốn trong tay có quyền này phổ, còn xin Lâm giáo chủ trả lại." Quả là thế, nói thầm một tiếng, Lâm Trường Sinh nói: "Năm vị yêu cầu, tất nhiên là hợp lý. Quyền phổ một chuyện là chuyện nhỏ, dễ nói." Hắn vây tay, hán tử kia ngay lập tức tiến lên, đem một hộp đặt ở trên bàn gỗ. Năm người liếc nhau, kích động, một người nhịn không được đem hộp gỗ cầm tới trước người, mở ra. Ánh mắt của hắn sáng lên, bật thốt lên: "Thất Thương quyền." Hắn nhìn về phía bên cạnh một người, nói: "Đại ca." Kia bị đại ca tiếp nhận quyền phổ, nhanh chóng lật mấy người, đối bốn người khác nhẹ gật đầu. Năm người vui mừng quá độ, cùng nhau đứng dậy ôm quyền nói: "Đà tạ Lâm giáo chủ." Lâm Trường Sinh nói: "Khách khí." Hắn đổi đề tài, nói: "Năm vị, lần này mời năm vị đến đây, chứ đem cái này Thất Thương quyền phổ trả lại bên ngoài, còn có một chuyện trao đổi." Năm trong lòng người hơi hồi hộp một chút, cũng không ngoài ý muốn, bọn hắn đã sớm ngờ tới. "Vậy đại ca nói, Lâm giáo chủ mới nói." Lâm Trường Sinh muốn nói, nhưng phía sau hắn hán tử đột nhiên giật giật, đi hướng cổng. Lâm Trường Sinh cười nói: "Năm vị, còn có khách, chúng ta có thể cùng một chỗ trao đổi." Năm người kinh ngạc, nhìn về phía cổng, đánh cửa mở ra, đi vào bốn người. Năm người mắt sáng lên, trong lòng buồn bực, làm sao cái này hai phái người cũng tới rồi. Lâm Trường Sinh đứng dậy đón lấy, cất cao giọng nói: "Đức Hoa, Đức Minh hai vị đạo trưởng, đã lâu không gặp." Hắn lại đối Hoa Sơn phái hai người ôm quyền nói: "Gặp qua Thái trưởng môn." Thái ngạc hoàn lễ, nói: "Lâm giáo chủ hữu lễ." Một đoàn người lẫn nhau chào hỏi về sau, Lâm Trường Sinh xin mọi người ngồi xuống, nói thẳng: "Các vị, Lâm mỗ mời mọi người đến đây, vì cũng không phải là ta Minh giáo sự tình, mà là thiên hạ sự tình." Đám người kinh ngạc sau khi, cũng trong lòng giật mình. Chỉ là bọn hắn cũng âm thầm kỳ quái. Minh giáo thế lực dù không nhỏ, nhưng ở Thiểm Tây, càng tốt một chỗ, lại không bằng bọn hắn, ngược lại đến lúc đó Giang Nam mới là bọn hắn đại bản doanh, hắn không đi Giang Nam, chạy tới nơi này làm gì? Lại nói, đến cũng không nên là bọn hắn, mà là lần trước quân khởi nghĩa mới đúng a, hẳn là Minh giáo cùng kia quân khởi nghĩa có không liên lạc được thành. Lâm Trường Sinh nói: "Không dối gạt chư vị, từ lần trước ta giáo ứng hợp Tần lĩnh quân khởi nghĩa về sau, hai phe liền thành lập liên hệ. Bọn hắn cùng chư vị không có vấn lai, phải làm phiền ta Minh giáo cùng chư vị thương lượng, nhìn phải chăng có thể hợp tác. Hai năm này, ta Minh giáo cũng dựa vào lấy bọn hắn tại lưỡng địa có phát triển, lần này mời chư vị đến đây, chính là vì thương lượng một chút, để tránh xuất hiện hiểu lầm." Ba phái người đều âm thầm nhíu mày, một núi không thể chứa hai hổ, huống chi là Minh giáo cái này quái vật khổng lồ. Như hắn chỉ là giang hồ môn phái cũng liền thôi, nhưng vừa vặn không phải, cái này liền khác biệt. Đừng người hiểu có lẽ không sâu, nhưng Hoa Sơn, Trung Nam hai phái lại là biết, năm đó toàn chân chẳng phải vì vậy mà phân liệt sao? Nhưng không phối hợp Minh giáo, tin tức này muốn truyền đi, bọn hắn ba phái thanh danh coi như tối. Đức Hoa trong mắt tinh quang lấp lóe, đột nhiên lên tiếng nói: "Lâm giáo chủ nhưng là muốn có đại động tác." Những người khác đều trong lòng run lên, nghĩ đến 3 năm trước đây khởi nghĩa. Lâm Trường Sinh mỉm cười, nói: "Đức Hoa đạo trưởng nói không sai. Chúng ta chuẩn bị 3 năm, tích xúc 3 năm, thực lực đã khôi phục, tự nhiên muốn hành động." Đức Hoa đạo trưởng nghe vậy không nói, Đức Minh đạo trưởng khẽ nhíu mày, những người khác sắc mặt cũng khó nhìn. Lần này Minh giáo động tác, sợ là ngay tại Thiểm Tây, Cam Túc lưỡng địa. Lâm Trường Sinh cũng không thúc dụng, lặng lặng nhìn đám người. Ba phái là địa đầu xà, thế lực cường đại, nếu có ba phái liên hợp, Minh giáo hành động sẽ thuận lợi rất nhiều. Nếu bọn họ không liên hợp, không phải dối, đây cũng là thôi, nhưng nếu bọn họ phải dối, tình huống lại khác biệt. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, định tại mới Không Động Ngũ Lao trên thân, nhìn chừng chừng lấy vị kia lão đại. Ánh mắt của hắn cực kỳ bức nhân, trong đó hàm nghĩa cũng phi thường thâm thúy, nhìn hắn lưng phát lạnh, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Rốt cục, vị đại ca này nhịn không được mở miệng nói: "Lâm giáo chủ làm ra chính là cứu dân sự tình, ta phái Không Động khi hết sức ủng hộ." "Đại ca?" Bốn người khác đều lấy làm kinh hãi. Vậy đại ca khoát khoát tay, âm thầm thở ra một hơi, nói: "Đức Hoa đạo trưởng, Thái trưởng môn, thiên hạ đại thế như thế nào, hai vị giờ cũng minh bạch. Người hồ tuyệt đối không trăm năm chi vận. Bây giờ Lâm giáo chủ khởi sự, chúng ta chính là không xuất lực, cũng làm cho ủng hộ, lúc này mới không mất hắn người thân phận." Đức Hoa đạo trưởng mỉm cười, nói: "Quan trưởng lão nói không sai. Lâm giáo chủ, các ngươi khởi sự, lớn phương diện ta Trung Nam phải giúp không được gì, nhưng việc nhỏ vẫn là không có vấn đề. Thái Hiền Chất, ngươi cho rằng đâu?" Thái Ngạc lập tức nói: "Ta Hoa Sơn phái cũng là như thế." Lâm Trường Sinh trong lòng mừng rỡ, nâng chén nói: "Như thế rất tốt. Chư vị, chúng ta đầy uống chén này, vì khôi phục công nhân." Nghỉ ngơi một đêm, Lâm Trường Sinh tự mình đem ba phái người đưa tiễn, hắn đặt thành mục đích, tâm tình không tệ, vẫn tại Tây An đợi mấy ngày, thẳng đến nhận được tin tức, tay tạ tổ đến, mới chạy về Thủ Dương Sơn. Một lần nữa nhìn thấy Tạ Tốn, hắn lộ ra càng thêm táo bạo, quanh thân ẩn ẩn ngưng tụ dọa người khí thế. Thấy hắn như thế bộ dáng, Lâm Trường Sinh than nhỏ một tiếng, đối một bên Vi cười nói, "Bước Vương, ngươi đem tin tức mới nhất nói một chút." Vi cười một tiếng ô quyền, nói, "Từ khi Thành Côn hiện thân về sau, lại có hai lần xuất hiện. Lần gần đây nhất, hắn dẫn người đồ ta giáo một cái cứ điểm." Tạ Tốn cau mày, trong mắt sát cơ cường tĩnh hơn, quanh thân khí thế sóng sau cao hơn sóng trước. Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, nói, "Thành Côn ba lần hiện thân, tại ba cái địa phương, cách xa nhau rất xa, xác định là bản thân hắn sao?" Vi cười nói, "Có người tự mình gặp qua, hẳn là bản nhân." Lâm Trường Sinh cười lạnh, nói, "Cố ý hiện thân, còn mỗi lần đều chạy đến một chỗ, chính là biết hắn ở đâu, thì có ích lợi gì? Chúng ta đến thời điểm, hắn đã sớm không thấy." Hắn nhìn chằm chằm Tạ Tốn, nói, "Tạ Tốn, ngươi nghĩ muốn đi tìm Thành Côn báo thù, ta cũng không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Tạ Tốn đầu đột nhiên vừa nhấc, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đều cực kỳ sắc bén. Hắn trầm giọng nói, "Ngươi nói." Lâm Trường Sinh nói, "Ta muốn mời một người tại bên cạnh ngươi, ngươi không thể đơn độc hành động." Tạ Tốn lông mày lập tức nhíu một cái, Lâm Trường Sinh cũng không để ý hắn, vẫn nói, "Là Vũ đang phái Du Đại Nham." "Vì sao?" Tạ Tốn là thông minh người, lời nói vừa ra miệng trong lòng chính là khẽ động, nháy mắt minh bạch Lâm Trường Sinh dụng ý, hắn ai thán một tiếng, nói, "Giáo chủ hảo ý, Tạ Tốn lĩnh." Lâm Trường Sinh mỉm cười, nói, "Được, đây mới là ta giáo sư Vương." Hắn cầm lấy một bên trên mặt bản sách, đưa cho Tạ Tốn nói, "Dương giáo chủ có di mệnh, hy vọng ngươi kế thừa ta giáo phó giáo chủ chi vị, trưởng quản Càn Khôn Đại Na Di. Chỉ là ngươi tình huống đặc thù, Càn Khôn Đại Na Di lại có không nhỏ hậu hoạn, ta cái này mới không có cho ngươi. Những ngày này, ta lượt làm thiên hạ võ học, cuối cùng cũng có đoạt được, ngươi nhìn một chút." Loạn Văn Quyết. Xem sách trang bên trên ba chữ to, Tạ Tốn mở to hai mắt, mở ra quyển sách, từng cái đọc. Nhìn không hai mắt, hắn khen, "Thật là tinh diệu võ công." Lâm Trường Sinh cười nói, "Cái này Loạn Vòng Quyết chính là ta kết hợp nhiều võ học, lấy Càn Khôn Đại Na Di điên đảo âm dương hiệu quả mà sông. Mặc dù so với Càn Khôn Đại Na Di hắn kém một bậc, nhưng ở Na Di kình lực phương diện cũng có chút kỳ hiệu. Ngươi lần này đi tìm Thành Côn, không nói tìm không tìm đến, nhưng cũng phải có chuẩn bị, có này công, ngươi khi có nắm chắc hơn." Tạ Tốn đứng dậy, chính trọng bái nói, "Nhiều tạ giáo chủ thành toàn." Lâm Trường Sinh gật gật đầu, gọi tới người để hắn cùng Tạ Tốn cùng một chỗ chạy tới võ đang. Còn lại hai người, Lâm Trường Sinh lại nói, "Vi Bất Vương, đồ vật tìm như thế nào rồi?" Vi cười nói, "Đã có manh mối, nhưng vật kia là thánh vật, chúng ta người khó mà đáp thủ." Lâm Trường Sinh cười lạnh, nói, "Vô luận như thế nào, thánh hỏa lệnh nhất định phải cầm về. Chỉ có như vậy, ta Minh giáo cùng ba tư tranh phong lúc mới có thể danh chính ngôn thuận. Mà lại, phía trên chỗ khắc Hoắc Sơn võ học cũng cực kỳ quỷ dị, không nghiên cứu một phen, chúng ta đối đầu ăn thiệt thòi. Nguyên tắc bên trong, Trương Vô Kỵ cơ hồ thiên hạ đệ nhất võ công đều nhiều lần ăn thiệt thòi, có thể nghĩ thánh hỏa lệnh võ công quỷ dị. Cũng chính là Trương Vô Kỵ có Cửu Dương thần công hộ thể, đổi những người khác, chỉ sợ sớm đã lật thuyền trong mương. Hắn đã định ra hướng Tây phát triển sách lược, tự nhiên sẽ không quên bà từ mình giáo." Lại nói, đối thánh hỏa lệnh võ công, hắn cũng vô cùng tò mò. Chưa xong còn tiếp. Chương 276, Kỳ công dị học, Nam, khởi sự trước, Lâm Trường Sinh lần nữa triệu tập mọi người tề tụ thủ Dương Sơn. Mọi người cuối cùng thương định sách lược, tranh thủ đem hết thảy làm được tốt nhất, sau đó mới ai đi đường đấy, tiến về dự định địa điểm. Dưới núi, Lâm Trường Sinh từng cái tiễn biệt mọi người, mỗi người đều đưa bọn hắn một phần lễ vật. Năm tám nhân đi ở trong núi, dọc theo tần lĩnh đường núi, hướng cố định địa phương đi. Tuần Điên mở ra Lâm Trường Sinh đưa cho hắn hộp, nhìn thấy đồ vật bên trong, a một tiếng kêu lên. Bốn người khác nhau nhau nhìn sang, nói không chừng hiếu kỳ nói, "Thứ gì?" Tuần Điên trợn to mắt nhìn hộp bên trong đồ vật, đưa tay chậm rãi xuất ra, thanh âm khẽ run nói, "Càn Khôn Đại Na Di." "Cái gì?" Bốn người khác không bất đại kinh, cùng nhau nhìn chằm chằm hắn trong tay sách. Bành Ánh Ngọc lớn tiếng nói, "Càn Khôn Đại Na Di chính là hộ giáo thần công, không phải giáo chủ không thể được." Tuần Điên nhanh đem đồ vật đưa trở về. Nói không chừng, chương bên trong đều gật đầu, chỉ có Lãnh Kiêm, lông mày khẽ nhúc nhích, cấp tốc mở ra mình hộp gỗ, cũng xuất ra phía trên sách thứ nhất sách, trang sách bên trên viết Càn Khôn Đại Na Di năm chữ to. "Các ngươi nhìn." Hắn đem sách hướng ở giữa một phương, bốn người mắt lại là chừng một cái. Bành Ánh Ngọc nói không chừng, chương bên trong ba người lẫn nhau, cùng nhau mở ra mình hộp gỗ, riêng phần mình đem sách thứ nhất điện tịch đem ra, phía trên đều viết Càn Khôn Đại Na Di năm chữ to. Lập tức, năm người mắt trợn tròn, "Giáo chủ đây là ý gì? Thần công đại phong túng sao?" Năm người nhao nhao lật ra trang sách, nhưng thấy tờ thứ nhất bên trên viết, "Nô xem Càn Khôn Đại Na Di xúc động, đặc biệt sáng tạo này công, vì Càn Khôn Đại Na Di bên trên sách, Lâm Trường Sinh." Cái này, năm người lẫn nhau kinh ngạc sau khi không khỏi hãi nhiên. Nguyên lai, like, đây là Lâm Trường Sinh mình sáng tạo. Bọn hắn lật đến trang thứ hai, phía trên lại có lưu trữ, Càn Khôn chi công, ở chỗ điên đảo nhân thể Càn Khôn âm dương nhị khí, nhưng khai phát tiềm lực thân thể con người, tăng tiến nội công. Nhưng tiềm lực thân thể con người khai phát gian nan, vì nội công cao thâm người, nhưng tốc thành. Cho nên Càn Khôn chi công có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Nô đặc biệt sáng tạo này công, ở chỗ nội lực chi tinh tiến, lấy ra Na Di kình đạo chi xảo diệu, nhưng vì nhỏ Càn Khôn chi thuật. Cái này, năm người hiểu. Giống như cái này sách Càn Khôn Đại Na Di là một bản yếu hóa võ công. Lời này đúng, lại cũng không đối. Càn Khôn Đại Na Di xác thực lợi hại, nhưng đó cũng không phải tu luyện nội công chi pháp, Lâm Trường Sinh này công ý nghĩa chính ở chỗ nội công, Na Di kình lực chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Như luyện thành này công, lại tu luyện Càn Khôn Đại Na Di, nhất định làm ít công to. Như thế cả hai phối hợp, mới có lớn lao uy lực. Hù chết ta. Tuần Điên thở hát ra. lại cười ha ha, nói, tốt, tốt, giáo chủ thật tốt. Chúng ta những người này dù học không được càn khôn đại Nazi, nhưng có thể học cái càn khôn tiểu Nazi, cũng là không sai. Nói không chừng khẽ lắc đầu, nói, ngươi cái tên này, thật đúng là. Ánh mắt của hắn rời đến phía dưới thư tịch bên trên, đưa tay xuất ra. Nhẹ giọng nhắc tới nói, tụ lý càn khôn công. Hắn cúi đầu nhìn bên hông mình càn khôn một mạch túi, trong lòng tỏa ra lòng cảm kích. Bốn người khác thấy, cũng nhao nhao nhìn về phía trong hộp một cái khát sách điện tịch. Từng cái vui mừng không thôi. Lâm trưởng sinh lễ vật là tỉ mỉ vì bọn họ chuẩn bị, trừ đồng dạng càn khôn tiểu Nazi bên ngoài, đều có một quyển thích hợp võ học của bọn hắn điện tịch. Mà khiến cho năm người vui mừng chính là, năm sách trong điện tịch công phu nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng lý niệm cực kỳ quái dị. Năm người sơ bộ hiểu rõ, không rất là sợ hãi thán phục. Riêng lấy chiêu thức luận, cái này năm sách trên điện tịch võ công cùng bọn hắn biết hoàn toàn khác biệt, rõ ràng nên chính đánh chiêu số, bên trong lại phản lấy đánh. Nhìn như không có khả năng, nhưng một điểm rất nhỏ biến động, liền đem đây không có khả năng hóa thành khả năng, cực kỳ ngoài dự liệu. Như vậy chiêu thức, dù không có thể dùng làm chém giết, nhưng ngẫu nhiên sử xuất, tuyệt đối có thể coi như đòn sát thủ đến dùng. Mà bọn hắn thiếu, cũng chính là như vậy đòn sát thủ công phu. Dưới núi trong thôn trang, Ân Giã Vương nhìn xem đạt được trảo pháp, hô lớn, muội phù, ngươi công phu này còn thật là kỳ quái, chiêu này. Hai tay của hắn qua tay, có thể so sánh bạch nửa ngày, cũng vô pháp phản trảo ra chiêu. Không đúng, không đúng, không phải làm như thế. Hắn nửa quay người tử, lại tới một trảo, trước ra móng vuốt đột nhiên một cái chuyển biến, công hướng phía cạnh. Chỉ đông đánh tây, lợi hại. Nhìn hắn dáng vẻ hưng phấn, Lâm Trường Sinh cười lắc đầu, nhìn về phía một bên trao mày Ân Tiên Chính, nói, nhạc phụ, cái này trảo pháp như thế nào? Ân Tiên Chính thu hồi tâm thần, trịnh trọng nói, cái này trảo pháp cực kỳ xảo diệu, như địch nhân không biết, nhất định mắc lừa. Chỉ là như vậy trảo pháp nhìn như lợi hại, nhưng chỉ cần có hiểu biết, nhưng cũng không có gì lớn không được. Lâm Trường Sinh cười nói, đúng là như thế. Nhạc phụ, ta cái này trảo pháp chính là căn cứ ba tư võ học cải biên mà tới. Ba tư. Ân Tiên Chính con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, Vi Bất Vương tìm được. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, đúng vậy. Hắn đã có manh mối, cũng cầm tới một chút ba tư minh giáo võ công. Những cái kia võ công liền đến từ Thánh Hỏa Lệ. Ta lần này cho võ công của các ngươi, liền phần lớn căn cứ nó lý niệm mà tới. Ân Thiên Chính gật đầu, nặng nề nói, giáo chủ, chúng ta muốn hướng Tây phát triển, cùng bọn hắn đối đầu là chuyện sớm hay muộn, nhưng tốt nhất vẫn là cho mọi người trong lòng lưu cái ngọn nguồn, để tránh xảy ra sự cố. Lâm Trường Sinh nói, nhạc phụ yên tâm, ta rõ. Hắn lần này kỳ công đại phong túng, có hai cái ý tứ ở bên trong. Một là gọi mọi người có chút khác thủ đoạn, một chính là để cho bọn hắn quen thuộc vị này Tây vực võ học, để tránh về sau đối đầu bị người đánh lén. Mà chính hắn, cũng tại sáng tạo công bên trong, lĩnh ngộ dần sâu. Giống như trước đó hắn suy nghĩ, trăm sông đổ về một biển, nguyên vị một chỗ. Hết thảy võ học, cuối cùng lý niệm là giống nhau, đều là vì thăng hoa. Nhưng quá trình lại khác. Mà cái này khác biệt quá trình liền đại biểu khác biệt tư tưởng, trong đó va chạm chỗ, gọi hắn mở rộng tầm mắt, có đại thu hoạch. Những ngày này, hắn không chỉ có làm ra những ngày võ công, cũng lần nữa chỉnh lý tự thân võ công, cũng tại Di Hoa Tiếp Ngọc bên trên sáng chế ba thức võ học, cấu thành một bộ hoàn chỉnh công phu. Cái khác công phu, hắn cũng có đại thu hoạch, nếu không phải thời gian không đủ, hắn hoàn toàn có thể từng cái tổng kết, một lần nữa quy nạp huyền âm 12 thức, triệt để chỉnh hợp bộ này võ công. Bất quá lần này thu hoạch lớn nhất, lại là bộ này bộ pháp. Lâm Trường Sinh nhịn không được cười lên một tiếng, cực kỳ đắc ý ngươi nhìn hắn, dưới chân lóe lên, đột xuất hiện ở phía xa, lại lóe lên, đến phía cạnh, phi tốc phía dưới, người như tăng phần, trải rộng bát phương. Đây là hắn lại một lần nữa tổng kết Lăng Ba Vi bộ cùng Dịch Kinh Bát Quái sau bộ pháp thăng cấp, khiến cho 64 quẻ quy về tám chỗ, cô động tăng phần, khẽ động liền là bát phương, thần bí khó lường. Nói thật, hắn có thể sáng chế như vậy bộ pháp, mình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn sau đó lý giải bộ pháp này lúc, phát hiện vài chỗ hắn nhìn cực kỳ ngây thơ, cái hiểu cái không. Nhưng dùng đến, nhưng cũng không ngại. Tựa hồ, hắn là đạt được bộ pháp phương pháp tu luyện, cũng không hề hoàn toàn lý niệm trong đó huyền bí. Nhưng đây là hắn thăng cấp sáng tạo công phu à, không hiểu trong đó áo nghĩa, như thế nào đạt được phương pháp tu luyện sao? Cẩn thận nghiên cứu về sau, hắn cảm thấy, có lẽ cái này vốn là trong bát quái huyền bí. Ngươi nhìn cái khác võ học, ngươi có thể nói những người tu luyện kia hiểu bát quái toàn bộ huyền bí sao? Nhưng người ta liền xông trong bát quái diễn hóa xuất võ công. Điểm này, thật sự là huyền chi lại huyền, ngươi không phục đều không được. Đi trở về biệt tử, Lâm Trường Sinh thấy Tố Tố cùng mình võ còn không có, quên mắt phương đông, nơi đó mặt trời mới vừa vặn thò đầu ra. Hắn cười cười, đi về thư phòng, nhóm lửa ánh đến, cầm lấy Dịch Kinh phẩm đạo. Từ nay bộ bát quái bộ pháp sinh ra về sau, tinh thần của hắn liền đem Dịch Kinh hấp dẫn, không có việc gì lúc liền muốn xem thử xem, làm sâu sắc một chút lĩnh ngộ của mình. Hắn cảm thấy, như mình thật hoàn toàn hiểu thấu đáo bộ này bộ pháp bên trong huyền bí, thu hoạch nhất định là không thể tưởng tượng lớn. Sau 3 ngày, quân khởi nghĩa động, thiên hạ chấn động, giang sơn vì đó biến sắc. Thôn trang tác chiến trong sảnh, Lâm Trường Sinh ngồi ở chủ vị, bình tĩnh nhìn qua chánh bàn, phía trên cắm đầy các loại tiểu kỳ, thế lực khắp nơi giăng khắp nơi, nhưng nhìn kỹ, màu đỏ tại quyết trường, nhanh chóng quyết trường. Xa bàn bên trên, vốn không nhiều màu đỏ như từng cái điểm nhỏ, nhưng rất nhanh liền bắt đầu lẫn nhau kéo dài, đem điểm cùng điểm luyện thành tuyến, hình thành mạng lớn khu vực. Hắn quét mắt tiệm tây, cam túc nơi này, lại đưa ánh mắt đặt ở Phúc Châu, đối một bên Vi cười nói, bọn hắn cũng nên động đi. Vi cười nói, vâng. Căn cứ kế hoạch của chúng ta động đại trước, triệu tập Nguyên Đình đại quân, sau đó người Đài Loan liền sẽ phát công, công kích giang tây địa vực, hấp dẫn giang tây binh lực, sau đó chúng ta lại cử động, hình thành hai mặt giáp công cục diện. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, nói, chỉ mong hết thảy thuận lợi. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để kết thúc cái này nhao nhao luận thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 277, một đêm Giang Sơn biến Giang Sơn một ngày loạn, Giang Sơn một đêm biến. Ai cũng không nghĩ tới, Đài Loan quân lực vì mạnh đến như vậy tình trạng. Trong mắt bọn hắn, nhìn như cường đại Mông Cổ đại quân như gà đất chó sành, tại Đài Loan mọi người gót sát hạ, run lẩy bẩy. Chỉ nửa tháng công phu, Mông Cổ 4 năm đại quân hủy diệt, Giang Tây đổi chủ nhân, Đài Loan đại quân thuận thế mà như Hồ Nam, đồng thời Minh giáo nghĩa quân nổi lên bốn phía, liên hợp võ đăng, nháy mắt đem Hồ Nam quấy cái náo loạn. Tại nửa tháng, Hồ Nam định, thiên hạ vì đó nghẹn nào. Người Mông Cổ xong, có kiến thức người đều phát ra cái này âm thanh hoặc mừng rỡ hoặc đau khổ ai thán. Mà liền tại hôm nay, Giang Nam Thiên Đương giáo thống hợp Giang Nam bang phái, tuyên bố khởi nghĩa chiếu lệnh, mấy vạn đại quân nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy, Giang Nam cũng theo đó biến sắc. Quá nhanh. Quân khởi nghĩa động tác quá nhanh, nhanh đến người Mông Cổ đều chưa kịp phản ứng. Khi bọn hắn phản ứng khi đi tới, từng cái mắt trợn tròn. Đầu tiên là Giang Tây, Hồ Nam, lại là Giang Nam, làm như thế nào động? Nhưng bất kể thế nào động, đều muốn triệu tập đại quân, thế là phương Bắc đại quân bắt đầu xuôi nam, hiệp phương Nam đại quân. Mà Lâm Trường Sinh chờ chính là cơ hội này, chỉ có phương Bắc đại quân rời đi, Thiểm Tây, Cam Túc các vùng mới tốt có hành động. Giáo chủ, người Mông Cổ còn không phải đồ đần, biết Thiểm Tây nơi này có vấn đề, cố ý lưu lại 5 vạn đại quân. Vi cười một tiếng cười giới thiệu tình huống. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, phá úp nát ngói, không đáng để lo. Mông Cổ 5 vạn đại quân, không phải đối thủ của chúng ta. Bước Vương, chúng ta xuống kiếp đội huấn luyện như thế nào rồi? Vi cười nói, giáo chủ yên tâm, hết thảy thuận lợi. Tại người Đài Loan trợ giúp hạ, bọn hắn đã nhưng lấy tác chiến. Lão con rơi tin tưởng, chỉ cần bọn hắn phá tan Mông Cổ 5 vạn đại quân, quan bên trong nhưng truyền hịch mà định ra. Lâm Trường Sinh cao hứng nói, được. Như thế, liền gọi bọn hắn động đi. Lần này mai phục, nhất định phải đánh tốt. Vâng. Một bên khác, vừa mới chiếm cứ Hồ Nam Đài Loan đại quân bắt đầu hướng Hồ Bắc phun trào, 3 ngày chiếm một thành, 10 ngày chiếm cứ nửa cái Hồ Bắc, gọi Nguyên Đỉnh kinh hãi, lập tức liền ra lệnh, phải lớn quân trước vây quét Đài Loan thế lực. Cũng liền tại Mông Cổ đại quân động ngày đầu tiên, Thiểm Tây quân khởi nghĩa bắt đầu động, bọn hắn lần nữa xông ra tần lĩnh, mà Mông Cổ tướng lĩnh cũng cấp tốc làm ra phản ứng, thuận quân đến chắn. Hắn không biết, đây là một cái tử vong cạm bẫy, liền tại bọn hắn tiến về trên đường, hơn vạn súng kiếp đội đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi bọn hắn đi vào trong cạm bẫy. Cơ hồ cùng một ngày, Thiểm Tây 5 vạn Mông Cổ đại quân bại vong, mà Hồ Bắc Mông Cổ đại quân lại liên tiếp phục thành vài chục tòa, thu phục hơn phân nửa Hồ Bắc. Tây An thành bên trong, mọi người tề tụ một đường, tốt không cao hứng. Lâm Trường Sinh bị mọi người bao vây ở trung ương, nghe lấy bọn hắn, trong lòng cũng là hưng phấn. Chỉ có Dương Tiêu khó hiểu nói, giáo chủ, Đài Loan quân lực cường thịnh, vì sao muốn lui về? Lâm Trường Sinh cười nói, Đài Loan quân lực là mạnh, nhưng quản lý thiên hạ chỉ dựa vào quân đội không thể được, còn cần những người khác mới. Đài Loan không thiếu người, nhưng lý niệm của bọn hắn cùng đại lục khác biệt, cho nên bọn hắn cần thời gian đến chỉnh hợp, đồng thời diệt trừ những cái kia không phối hợp người. Nói đến đây, hắn mắt sáng lên, đối Vi Bức Vương nói, Bức Vương, cho Ngũ Kỳ làm phát lệnh, Hồ Nam, Giang Tây người rút về tới đi. Cái này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn. Mặc dù bọn hắn sớm đã có kế hoạch, cũng định ra hết thảy, nhưng sự đáo lâm đầu, hay là có loại không cam lòng cảm giác. Mọi người cùng nhau đánh xuống địa bàn, lại chắp tay tặng cho đối phương, ai sẽ cam tâm đâu? Nhìn lấy nét mặt của bọn hắn, Lâm Trường Sinh lắc đầu nói, các ngươi không muốn quên sách lược của chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi coi là đại quân của chúng ta có thể đánh thắng được người Đài Loan sao? Bị hắn như thế quát một tiếng, tất cả mọi người là một cái giật mình. Những người này cũng nhìn xuống tiếp đội vây quét được quân chiến ý, kia bạn thương thể phát tràn diện, quá mức dọa người. Một số người bây giờ muốn lên, còn lưng run lên. Mọi người ai thán một tiếng, biết không lùi là không được. Người lúc này không lùi, sợ sẽ bị người thanh lý a quả nhiên, giống như Lâm Trường Sinh nói, liền tại Minh giáo tại Hồ Nam, Giang Tây thế lực rời khỏi lúc, người Đài Loan cũng bắt đầu trắng trợn thanh lý những cái kia không nghe lời, không hợp tác người. Căn cứ bên ngoài truyền ngôn, có người nói người Đài Loan giết rất nhiều người, gọi đại điệu biến thành màu đỏ, cũng có người nói người Đài Loan đem người đều cho chôn sống. Nhưng Lâm Trường Sinh theo võ khi nơi đó nhận được tin tức, người Đài Loan cũng không có giết quá nhiều người, mà là đem người đều gì chuyển đi. Lâm Trường Sinh không dùng nghĩ cũng biết, những người kia nhất định là ra biển. Đài Loan tại hải ngoại những địa bàn kia, có thể thiếu người vô cùng. Năm đó Đài Loan cùng Mông Cổ 3 lần đại chiến, Đài Loan là bất bại mà bại, bọn hắn quân lực cường thịnh, nhưng đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Mông Cổ khác biệt, bọn hắn quân lực không bằng Đài Loan, nhưng đến tiếp sau hữu lực. Bây giờ, lại hoàn toàn điên đảo, không chỉ có quân lực, ngay cả đến tiếp sau lực lượng Mông Cổ đều không được. Bọn hắn đã triệt để mục nát, càng là chia 5 xẻ 7, cái này căn bản không phải thế lực ngang nhau chiến đấu. Tại Minh giáo chiếm cứ Thiểm Tây, quan bế quan bên trong, cũng hướng Cam Túc phát triển lúc, chấn kinh thiên hạ đại chiến cũng rơi vào màn che, Mông Cổ mười mấy vạn đại quân triệt để bại vong. Mà Đài Loan đại quân cũng lần nữa tiến vào Hồ Bắc, quét ngang nơi đó. Đồng thời, lại có một đường xuôi nam, tiến vào Quảng Đông, cùng đường biển cùng tiến, không đến nửa tháng liền chiếm cứ Quảng Đông, đồng tiến nhập Quảng Tây. Mà Nga Mi, cái bang cũng hợp lực tại Tứ Xuyên phát động khởi nghĩa hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, thiên hạ một nửa biến sắc, rất nhiều người đều nhao nhao bắt đầu chuyển động, những cái kia có dạ tâm, sống không nổi, đều đánh ra khởi nghĩa danh hiệu, bốn phía hoạt động. Tại Giang Nam, Thiên Lưng giáo thế lực cũng bắt đầu cùng người Đài Loan tiến hành giao tiếp. Nguyện ý đi, đều có thể đến Tiệm Tây đi, không nguyện ý đi, thì quy về Đài Loan trì hạ, về phần bọn hắn về sau như thế nào, Lâm Trường Sinh liền mặc kệ. Một ngày này Lâm Trường Sinh một lần nữa trở lại Quang Minh đỉnh, hắn đứng tại trên đỉnh, nghiêng nhìn chân trời, đối bên cạnh Tố Tố nói, "Tố Tố, thế cục phát triển quá nhanh, thật gọi người nghĩ không ra a. Ân Tố Tố nói, đúng vậy a, người Đài Loan quân đội quá mạnh, cơ hồ quét ngang thiên hạ. Bây giờ Nam Trung Quốc cơ hồ toàn vì đó sử dụng, nghĩ đến không bao lâu, bọn hắn liền sẽ bắt phạt. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, không sai. Mấy ngày này chúng ta phải cẩn thận. Mặc dù chúng ta bây giờ đã chiếm cứ khu vực phía tây, nhưng thực lực còn có chút không đủ, cùng Đài Loan là không thể so sánh. Đúng, ngươi trong học viện những học sinh kia như thế nào rồi? Ân Tố Tố nói, đương nhiên rất tốt. Hiện tại các nàng cũng bắt đầu làm việc. Nói đến đây, nàng kỳ quái nói, lại ca, kia là thế nào nghĩ, lại muốn ta đem những cô gái kia triệu tập lại, dạy các nàng học tập. Lâm Trường Sinh buồn cười nói, Tố Tố, chính ngươi còn không phải nữ tử. Ngươi nghĩ ngươi năm đó cỡ nào bị phong? Ngươi có thể, cái khác nữ tử vì sao không thể đâu? Lại nói, chúng ta những cô gái kia đều là giáo chúng thân nhân, bọn hắn nhiều một phần quyền lực, từ cũng sẽ không vui lòng. Ân Tố Tố bị hắn nói nở nụ cười, nói, ngươi cái tên này còn nói, mặc dù phần lớn đều là trong giáo đệ tử thân nhân, nhưng có thật nhiều cũng không phải. Ngươi chính là hướng bên trong trộn lẫn hạt cát. Trộn lẫn không được nam nhân, liền cầm nữ nhân chúng ta tới. Ngươi chờ, về sau những người kia nhất định oán trách trên ngươi. Lâm Trường Sinh cười tủm tỉm, cũng không nói chuyện. Nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời, câu nói này cũng không phải cho đùa. Trong giang hồ, nữ nhân tuyệt đối so nam nhân còn nguy hiểm, gọi bọn nàng làm quan cũng không có gì không thể. Hắn chính là muốn dùng nữ nhân khác biệt tư tưởng, cho những đại nam nhân kia tới một cái hung hăng xung kích. Chỉ có như vậy, tại đại biến cách lúc thay bọn họ mới sẽ không bảo thủ, mới biết được biến. Không phải, Minh giáo đánh xuống sự nghiệp sớm tối bị bọn hắn bại quang. Lại nửa tháng, Mông Cổ quả nhiên đánh ra đại quân tấn công Thiểm Tây, nhưng đều bị sớm chuẩn bị tốt Minh giáo đại quân ngăn trở, mà một tháng sau, Đài Loan đại quân tứ xuất, trừ càn quét nội bộ, cũng bắt đầu bị phạt. Không đủ nửa năm, Mông Cổ triều đình triệt để thất bại, bị trục xuất Trung Nguyên, đại bộ phận rời đi Mông Cổ. Nay thế, rối bời thiên hạ, vì đó đóng đô. Chưa xong còn tiếp. Chương 278, Pháp điện Tây An thành, Lâm Trường Sinh sắc mặt tái xanh nhìn xem phía dưới ba người, lạnh lùng nói, ai bảo các ngươi làm như thế? Phía dưới, Dương Tiêu vi cười một tiếng, Ân Thiên Chính, năm tám nhân, Vũ Kỳ làm bọn người đều xuất hiện, từng cái sắc mặt khó coi, trừng mắt quỳ ở trung ương ba người, hận không thể ăn một miếng bọn hắn. Ba người trẻ tuổi cũng biết sự tình, bị dọa đến toàn thân run. Một người run giọng nói, là đệ tử thuộc năm tiếp theo người tuổi trẻ. Giáo chủ, chúng ta cảm thấy hắn nói có lý, cho nên. Hừ. Lâm Trường Sinh giận hừ một tiếng, thanh âm như sấm, chấn người kia trực tiếp đem thanh âm nén trở về, toàn thân run rẩy. Hắn gầm nhẹ nói, ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ không biết súng kiếp đội lợi hại sao? Ta Minh giáo súng kiếp đội liền đến từ Đài Loan, cho tới bây giờ chính chúng ta ngay cả súng kiếp đều tạo không được, các ngươi đi trêu chọc những người kia, nghĩ kéo ta Minh giáo cùng một chỗ chôn cùng sao? Ba người hoảng hốt, đều giật đầu, hô lớn, đệ tử không dám, đệ tử không dám. Ba tên này dọa sợ, nhưng Lâm Trường Sinh bọn hắn cũng bị giật nảy mình, từng cái sắc mặt cực kỳ không tốt. Từ Đài Loan nhóm người kia được Trung Nguyên chính thống, thiên hạ chiến sự đã có chút bình tĩnh lại. Bọn hắn chiếm cứ Trung Nguyên rộng rãi chi địa, Lâm Trường Sinh Minh giáo chiếm cứ Tây Phương, đột xuất quan bên trong một bộ, mà Nguyên Đình lưu lại thế lực mới tiến vào Mông Cổ. Đài Loan đánh xuống thiên hạ rất nhanh, có nhiều vấn đề còn cần xử lý, cho nên bọn hắn dừng bước, xử lý nội chính. Chuyện bình thường Lâm Trường Sinh cũng không đi quan chú, nhưng có một chút, lại kêu thiên hạ tất cả môn phái võ lâm kinh hãi không thôi. Người Đài Loan đẩy ra một bộ võ lâm pháp điện. Trên giang hồ có pháp sao? Chưa từng có chỉ là các phái truyền thừa của mình. Nói trắng ra, là môn phái lợi ích làm trọng, giống như chiến quốc tranh bá. Nhưng hôm nay, triều đình đẩy ra pháp điện, muốn xen vào hạt giang hồ võ lâm. Tự nhiên nhấc lên ngập trời gợn sóng. Một chút hại người sợ, bắt đầu chuyển di, có trốn vào thâm sơn, có đi tới quan bên trong, loại tình huống, không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, nhiễu loạn là thiếu không được. Lan lộn giang hồ, ai không phải ngon nhân, cho nên một chút không vừa mắt người, đậu thủ. Mà cái này, cũng dẫn tới người Đài Loan quy mô chấn áp. Gọi giang hồ võ lâm thế lực kinh hãi là, triều đình cường đại không chỉ là quân đội, còn có chính bọn hắn võ lâm thế lực. Mà Hiệp Vương phủ cũng lần thứ nhất đi vào đại lục bách tính trong tầm mắt. Lúc này đại lục người mới biết, nguyên lai dưới triều đình Hiệp Vương phủ là giang hồ thế lực. Đồng thời, triều đình cũng ban bố chính lệnh, thiết lục phiên môn, chuyên quản chuyện giang hồ. Tại thế lực cường đại hạng, trung nguyên nội địa các phương bất phục thế lực không phải bị tiêu diệt, chính là từng cái mai danh nhận tích, giang hồ võ lâm có thể nói tiêu điều. Đương nhiên, cũng có chút hợp tác môn phái, vẫn như cũ yên lặng tồn tại. Nhưng bọn hắn phát triển, đều hoặc nhiều hoặc ít có chính mình vấn đề. Có thể nói, trừ phi bọn hắn dung nhập vào mới chính sách bên trong, không phải người khác lớn mạnh. Mà theo triều đình động tác, quan bên trong cũng bởi vì chen vào vô số người võ lâm, cũng biến thành ồn ào. Các loại đánh nhau, giết người liền không nói, càng nhiều hay là chửi ầm lên, mắng tân triều đình. Từng cái tức giận không thôi. Mà loại này không khí cũng ít nhiều ảnh hưởng Minh giáo giáo chúng, lại thêm một chút người hữu tâm châm ngòi, khiến cho phía dưới đệ tử làm một chút không tốt sự tình. Có thể nói, những ngày này hàm cốc quan bên ngoài, hai phe quân đội không nhỏ mà sát. Dù không có động thủ, nhưng cũng ngày ngày mắng to. Lúc đầu, Lâm Trường Sinh bọn người ước thúc nghiêm khắc, tự giác không có vấn đề, không nghĩ vẫn là xảy ra vấn đề. Lâm Trường Sinh đè ép lửa giận, hỏi, người kia đâu? Chết. Tại súng kiếp hạ. Hắn run lẩy bẩy đáp. Lâm Trường Sinh sắc mặt xanh lét, cái này ngay cả nhân chứng đều không có. Ai thán một tiếng, hắn có chút vô lực khoát khoát tay, nói, các ngươi đi xuống đi. Ba người như Lâm đại xá, lập tức lộn nhào chạy ra ngoài. Dương Tiêu đứng lên nói, giáo chủ, việc này. Lâm Trường Sinh xen lời hắn, còn có thể như thế nào? Giấu quá khứ sao? chúng ta lần này sợ là bị người mưu hại. Trong lòng hắn mặc niệm luyện tâm quyết, dần dần tỉnh táo, động não bắt đầu chuyển động, xoay chuyển ánh mắt, hỏi Vi cười nói, Bức Vương, Sư Vương ở đâu? Vi cười một tiếng đứng lên nói, bẩm giáo chủ, căn cứ Du Tam Hiệp tin tức, bọn hắn tiến vào Mông Cổ. Mông Cổ. Lâm Trường Sinh trên mặt thanh khí lóe lên, nói, nơi đó là người Mông Cổ địa bàn, bọn hắn đi vào, không là muốn chết sao? Được rồi, không nói những thứ này. Dương Tiêu, ngươi lập tức đi gặp triều đình sứ giả, đem sự tình nói một chút. Mặt khác, cùng bọn hắn trao đổi tiềm tây sự tình. Chư người thân thể chấn động, trên mặt cùng nhau một mảnh kinh hãi, trong mắt rất nhiều người đều lóe ra không cam lòng chi tình, nhưng nhìn thấy Lâm Trường Sinh khó coi mặt, âm thầm ai thán một tiếng. Đây là đã sớm kế hoạch tốt, đơn giản chính là kế hoạch sớm, dù không cam lòng, lại có thể thế nào? Dương Tiêu ôm một cái quyền, có chút tiêu điều đi ra ngoài. Có tiềm tây cái này địa bàn, triều đình tự nhiên cũng liền nhượng bộ một bước, hai phe cũng bắt đầu như vậy trao đổi. Minh giáo cũng tăng tốc kế hoạch của mình, bắt đầu chuyển di nhân khẩu, vật tư. Ngay hôm đó, Lâm Trường Sinh lần nữa tụ tập trong giáo cao tầng, hắn tại mỗi người trước người đều thả một bản tác phẩm vĩ đại, nói: "Các vị, đây chính là triều đình ban bố Võ Lâm pháp điển. Nghĩ đến các ngươi nghe rất nhiều, ta hiện tại yêu cầu các ngươi nhìn kỹ, nghiêm túc nhìn." Mọi người nghi hoặc, nhưng cũng có một chút người biết chuyện. Tất cả mọi người không ngu ngốc, tưởng tượng liền quay tới. Trước kia, Minh giáo là một cái giang hồ giáo phái, nhưng hôm nay, Minh giáo là một cái khống chế lớn khối địa bàn triều đình, không thể lại dùng giáo phái kia một bộ. Có cái này nhận biết, bọn hắn nhìn lên cũng rất chân thành. Bộ này pháp điển, Lâm Trường Sinh trước đó liền nhìn qua, hắn đem bên trong trọng yếu đồ vật vạch dây đỏ, đặc biệt cho thấy, như đầu thứ nhất, người sinh ra pháp quyền bình đẳng. Tại pháp trước mặt, ai cũng cùng dạng, không có ngoại lệ. Còn có thứ bảy đầu, giang hồ người vũ lực cường đại, động một tí lấy tính mạng người ta, như ác giả, còn có thể, như thiện giả, chẳng lẽ không phải làm ác? Cho nên, vô cớ kẻ giết người, chu. Đầu này cùng hậu thế đại lục pháp luật khác biệt, có chút phổ thông pháp cái bóng. Vô cớ giết người, chính là ngươi lung tung giết người. Dạng này người muốn giết người thì để mạng, nhưng nếu như giết là ác giả, trải qua bách tính nâng chứng, thì vô tội. Hiển nhiên, đây là triều đình đối giang hồ thế lực một loại thỏa hiệp, có lẽ cũng có hiệp vương phủ cái bóng tại. Nhưng liền Lâm Trường Sinh xem ra, đầu này pháp luật so đại lục pháp vẹn vẹn giết người thì đến mạng tốt nhiều. Mà lại, lúc này giữ lại một loại hiệp tinh thần. Đây cũng là đại lục bách tính kiên quyết. Rất nhanh, một người liền đi qua, bọn hắn cũng nhìn một lần pháp điện, mọi người cùng nhau sợ hãi thán phục, nhất là đối Lâm Trường Sinh vạch ra những vật kia, nhìn như cùng mọi người lý niệm xung đột, có thể đổi cái phương hướng tưởng tượng, nhóm người mình làm, không phải liền là pháp luật quy định sao? Hành hiệp trưởng nghĩa, không chính như này sao? Ăn cơm tối, mọi người bắt đầu thảo luận, quá trình rất thuận lợi, bọn hắn cứ dựa theo bộ này pháp điển, kết hợp minh giáo giáo nghĩa cùng thế tục đạo đức, tự hành định ra luật pháp của mình hệ thống. Đương nhiên, bọn hắn bộ này pháp điển cùng triều đình còn không thể so sánh nổi, có rất nhiều sơ hở chỗ, nhưng đây là một cái tốt mở đầu. Trải qua gần nửa năm công phu, bọn hắn pháp điển cũng rốt cục hoàn thành, một ngày này chính là pháp điển ban bố thời điểm, cũng là minh giáo triệt để rời đi thiểm tây ngày. Nhìn qua nguy nga Tây An cổ thành, Lâm Trường Sinh cũng là thở dài một cái, hắn cho là mình sẽ không cứ bỏ, nhưng sự đáo lâm đầu, trong lòng cũng dâng lên không bỏ, không cam lòng chi tình. Đáng tiếc, những này không phải ta muốn. Lắc đầu, hắn đối bên cạnh chư người cười nói, chúng ta đi thôi. Cắt vàng mênh mông vô ngần vùng quê bên trên, một đội ngựa thổ chậm rãi từ đằng xa. Hàn Phong cùng một chỗ, bao cát quét, vừa mắt chỗ đều là màu vàng. Ngựa thổ đội ngũ trước, một người ánh mắt đột nhiên ngưng lại, quắc, dừng lại. Tay hắn giơ lên cao cao, lại chậm rãi buông xuống, nhìn về phía trước cắt vàng, cất cao giọng nói, không biết các hạ là người nào. Cắt vàng bên trong, một bóng người chậm rãi đi tới, không đợi tới gần, liền xa xa nói, chư vị, quấy rầy. Tại hạ tại sa mạc lạc đường, đã ba ngày chưa hết ăn, không biết có thể bán chút đồ ăn cho tại hạ. Thanh âm hắn rơi xuống, người đã đến ngựa thổ đội ngũ trước ba gạo bên ngoài đứng nghiêm. Nhìn kỹ, đây là người trẻ tuổi, trong tay cầm một bộ rất dày thư tịch, khuôn mặt trắng nõn, cũng liền 22, 23 dáng vẻ. Dẫn đầu đại hán âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, tiểu huynh đệ thế nhưng là lạc đường, nếu không nhấc lên, không bằng cùng chúng ta cùng đi như thế nào. Người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, nói, đa tạ, tại hạ vô cùng cảm kích. Đại hán cười nói, tiểu huynh đệ khách khí. Đến, trước uống ngụm nước. Hắn đem bên hông túi nước tẩy xuống ném cho người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tiếp nhận, ung ung cục uống một mạch, miệng lớn hô hấp, nói, thoải mái. Đa tạ đại ca, tiểu đệ Lâm Trường Sinh, không biết đại ca xưng hô như thế nào. Đại hán cởi mở nói, dễ nói, ta gọi Tào Kiền, cái này là đệ đệ ta Tào Khôn, đằng sau những cái kia là chúng ta tộc nhân. Lâm Trường Sinh ánh mắt sáng lên, nói, nguyên lai hai vị chính là đại mạc bên trong đại danh đỉnh đỉnh Càn Khôn huynh đệ. Tiểu đệ cửu ngưỡng đại danh. Hai người đều là cười một tiếng, Tào Kiền nói, đúng, tiểu huynh đệ làm sao đến cái này đại mạc chỗ sâu rồi. Nơi này, người bình thường có thể đi không được. Lâm Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói, không dối gạt hai vị đại ca, tiểu tử bắt đầu vốn định tại sa mạc bên ngoài đi một vòng, về sau gặp được một bộ rơi, hỏi thăm một chút trong sa mạc sự tình. Nhưng không nghĩ về sau có sa phỉ đột kích, tiểu đệ còn có mấy tay công phu, liền cứu những người kia. Chỉ là lực có không thua, bị mấy người chạy. Những cái kia bộ lạc người lo lắng, liền mời tiểu đệ trạm thảo trừ căn. Tiểu đệ bởi vậy xâm nhập đại mạc, không nghĩ nơi này như thế khó đi, hoàn toàn không phân biệt phương hướng. Nhị tao liếc nhau, tao không nói, ngươi nói trộm cắp nhưng là một đám thân mang đỏ thắm hoa của não người. Lâm Trường Sinh sững sờ, nói, làm sao? Hai vị Tào đại ca cũng biết đám tập nhân này. Nhị Tào nhìn nhau cười một tiếng, Tào Kiến nói, không dối gạt huynh đệ, chúng ta tới lúc, gặp ngay phải ngươi nói mấy cái kia trộm cướp, thuận tay giải quyết. Lâm Trường Sinh cười to nói như vậy, chúng ta thật đúng là có duyên. Ha ha. Chưa xong còn tiếp. Chương 279, Tiên Tiên về sau một đoàn người đi tại trên sa mạc, dẫn đầu chính là anh em nhà họ Tào cùng Lâm Trường Sinh. Ba người một phen nói chuyện phiếm hạ, cũng thân thiện rất nhiều. Lâm Trường Sinh nói, hai vị đại ca, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Tào Khôn nói, An Mày Thành. Lâm Trường Sinh nhướng mày, quay đầu quên một chút kia vài thất ngựa thổ, lập tức đều trở đi đại đại bao phục phình lên, nhồi vào đồ vật. Hắn nghĩ tới mấy ngày trước đây nghe được tin tức. Nhị Tào nhìn thấy động tác của hắn, Tào Kiên cười nói, là Bạch Liên cây. Thứ này là đại mạc bên trong đặc sản, bên ngoài không ít người đều đang cầu mua, huynh đệ chúng ta hàng năm đều sẽ tiến tới một lần. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, hai vị đại ca, Bạch Liên cây tiểu đệ cũng nghe qua. Nghe nói cái này Bạch Liên cây cùng Bạch Liên hoa rễ cây bộ dáng, lúc này mới có cái tên này. Nó hiệu dụng cũng rất rộng, ta gặp phải cái kia bộ lạc bên trong liền có người dùng cái này Bạch Liên cây nấu thuốc, nấu canh, nghe nói có cường thân kiện thể hiệu quả. Chỉ không biết nó cụ thể có hiệu quả gì. Nhị Tào nhìn nhau cười to, Tào Khôn nói, Lâm huynh đệ, nhân sâm ngươi biết ta cái này Bạch Liên cây chính là nhân sâm. Lâm Trường Sinh ngạc nhiên, nói, làm sao lại như vậy? Tào Kiến móc từ trong ngực ra một bao vải, ném cho Lâm Trường Sinh, nói, huynh đệ, nhìn xem. Lâm Trường Sinh tiếp nhận, mở ra xem, chính là một gốc Bạch Liên cây, có cánh tay dài ngắn, hai ngón tay đến phẩm chất, tản ra một mùi thơm. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, kéo xuống một điểm, bỏ vào trong miệng. Một cỗ ngọt lập tức xông cổ họng, phía sau là cay độc cảm giác, hương vị cực kỳ quái dị. Nhưng dự tính, hắn tìm hiểu được, thật cùng nhân sâm rất giống. Hắn thở dài, nghĩ không ra Bạch Liên cây dược hiệu cùng nhân sâm. Tao không nói, thế gian vạn vật phần lớn là như thế, chỉ bất quá phương bất cùng, ngoại hình cũng không giống, nhưng hiệu dụng lại có chỗ tương tự. Lâm Trường Sinh mỉm cười gật đầu, đem Bạch Liên cây còn trở về. Đi nửa ngày, trời dần dần đen, mà trước mắt mọi người cũng xuất hiện một mảnh bãi cỏ xanh. Nhị Tao nói, phía trước là một cái cứ điểm, chúng ta muốn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường. Lâm Trường Sinh gật đầu, hắn cũng minh bạch ban đêm trong sa mạc đi đường rất nguy hiểm. Bất quá hắn không nghĩ tới, cái này bãi cỏ xanh cũng không phải gì đó sa mạc bộ lạc, mà là một cái thương nghiệp tiểu trấn. Hoặc là nói, đây là một cái cửa hàng tức làng. Thật không nghĩ tới, còn có người đem sinh ý làm được trong sa mạc đến. Một đoàn người tại một quán rượu nhỏ ăn vài thứ, liền đặt trước mấy gian phòng, riêng phần mình nghỉ ngơi. Lâm Trường Sinh trong sa mạc mấy ngày, cũng có chút mỏi mệt, hắn nằm tại trên giường, sờ lấy một bên lạnh buốt thư tịch, có chút thở dài. Hay là xuyên về đến rồi? Liên cùng hắn nghĩ đồng dạng, vừa mới đi vào tiên thiên cảnh giới, hắn liền xuyên trở về. Thế tử, nhi tử, vàng hữu đều bị lưu tại mặt khác thế giới, sợ là vinh thế lại khó gặp nhau. Lưu cho hắn duy nhất tưởng niệm chính là bên cạnh hắn bộ này sách. Đọc sách trang bên trên, viết Thánh Hỏa Pháp Điện bốn cái thiếp vàng chữ lớn. Đây là hắn minh giáo mọi người nhiều năm thành quả, là minh giáo chỉ hạ pháp chế thể hiện. Đáng tiếc, vừa mới đi đến chính quy, hắn liền trở lại. Cũng không biết Tố Tố cùng Minh Võ như thế nào rồi. Từ từ nhắm hai mắt, hắn yên lặng thôi động luyện tâm quyết, để cho mình tâm tư không minh. Những ngày này, mỗi khi rảnh rỗi, hắn liền sẽ nghĩ tới bọn hắn, không có luyện tâm quyết trợ giúp, tâm đều không thể bình tĩnh. Loại này ly biệt thống khổ rất đau, mấy sâu tận xương thủy, nhưng lại rất kỳ lạ. Đau nhức bên trong mang theo ngọn, gọi hắn muốn ngừng mà không được. Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm, Lâm Trường Sinh, Nhị Tào bọn người ăn điểm tâm liền muốn xuất phát, chỉ là vừa rời đi Sanh Hóa. Trời liền thay đổi, nơi xa cắt vàng bắt ngát, gió lướt quét, mang một vòng như lưới đao hàn ý. Nhị Tào xem xét, liền nói ngay, chúng ta trở về, hôm nay là không cách nào khởi hành. Hai người trong sa mạc lăn lộn, tự nhiên đối trong sa mạc thời tiết cực kỳ thấu hiểu, bọn hắn vừa nhìn liền biết, đây là lớn bao cắt tiến đến điểm báo. Tại loại khí trời này hạ đi đường, đó chính là muốn chết. Quả nhiên, xế chiều hôm đó, bao cắt từ Sanh Hóa mà qua, kia đầy trời cuồn cuộn cắt vàng gọi Lâm Trường Sinh kiến thức cái gì gọi là đại mạc phong thái. Như vậy bao cắt phía dưới, chính là nhập tiên thiên cảnh giới hắn, sợ cũng vô lực xông ra tới. Thiên nhiên chi vĩ lực, quả thật đáng sợ. Ngồi trong phòng, Lâm Trường Sinh nhắm mắt tu luyện, thể ngộ tiên thiên chi diệu. Từ tiến vào tiên thiên cảnh giới, hắn còn chưa từng hảo hảo cảm ngộ, lúc này lại cũng là cơ hội. Tiên thiên cùng hậu thiên có cực lớn khác biệt, nhưng cái này kém chớ ở đó bên trong đâu. Tu luyện tựa hồ hay là dạng như vậy, nhưng thể nội lực lượng mang đến cho hắn một cảm giác đã khác biệt. Đó là một loại rất cảm giác kỳ quái, hắn có chút khó mà nói, nhưng tiên thiên chân khí không thể nghi ngờ là tràn ngập sinh mệnh lực, dễ hiểu nhất một điểm, như tay hắn rách ra, vận chuyển chân khí hạ, rất nhanh liền có thể tự động khép lại. Nói đến đây, liền không thể không xách một loại biến hóa khác, đó chính là thân thể biến hóa. Đây là trực tiếp nhất. Nhưng cùng hắn nghĩ khác biệt, thân thể của hắn không phải biến cứng cáp hơn, mà là càng thêm yếu ớt, liền như đứa bé sơ sinh. Chính hắn thử qua, hơi dùng sức bóp da của mình, liền sẽ có đau cảm giác, cái này tại trước đó hoàn toàn không thể tưởng tượng. Hắn bắt đầu cũng hoài nghi, là không phải mình tu luyện xảy ra vấn đề. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, đây là thân thể tiến hóa. Bởi vì so sánh nhục thân yếu ớt, hắn có thể cảm giác được xương cốt cứng rắn. Tại mềm dẻo dưới làn da, là cứng rắn như sắt thép xương cốt. Mà tu luyện phía dưới, hắn trạng thái tại cũng cấp tốc chuyển biến, thật giống như hải nhi trưởng thành. Đây là rất kỳ diệu sự tình. Mở to mắt, Lâm Trường Sinh nhìn xem cửa phòng, tiếng đập cửa tức thời băng lên. Hắn đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm, giác quan cảm giác cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Mở cửa, là Nhị Tào. Tào Kiến nói, Lâm huynh đệ, đi, chúng ta ra ngoài uống một chén. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đã có chút tối. Hắn cười nói, hai ngày này đều là Tào đại ca mời khách, hôm nay liền gọi tiểu đệ làm chủ. Tốt. Vậy chúng ta liền không khách khí. ba người ở bên ngoài tiểu quán lại ăn uống thả cửa một trận, cực kỳ tận hứng. Về đến phòng, Lâm Trường Sinh lại là lần nữa nhắm mắt thể ngộ, hiểu rõ tự nhiên biến hóa. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, tinh thần quét qua, thể nội các loại tình huống tự nhiên hiện ra trong đầu, nhưng kỳ quái là, hắn muốn xâm nhập bên trong, nhưng dù sao cảm giác có một cỗ lực lượng tại ngăn cản tinh thần của mình. Trước kia dò xét không được, là mình tinh thần lực không đủ, không cách nào xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Nhưng hôm nay tinh thần đủ rồi, lại bị ngăn ở bên ngoài. Quái thai, là hắn ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm, mình mặc dù tinh khí thần hợp nhất, nhưng cô đọng chỉ là chân khí, tinh thần vẫn như cũ dừng lại tại hậu thiên giai đoạn. Lẽ ra, tinh thần khi sẽ bị tiên thiên chân khí cọ rửa cải tạo, nhưng hôm nay xem ra, không phải như thế. Cùng linh hồn tương liên lại tương phân a ảo diệu bên trong, nhưng tìm hiểu được, có thể tiến thêm một bước. Hắn hơi nghĩ thừa dịp, liền cảm thấy nhức đầu. Chân khí dễ nói, là có đường có thể tìm ra, nhưng tinh thần nên tu luyện thế nào? Luyện tâm quyết hắn vẫn luôn có tu luyện, bây giờ cũng tiến vào tầng thứ hai, có thể như trong truyền thuyết thần thức, dò xét bên ngoài cơ thể, nhưng hậu thiên chính là hậu thiên, như thế nào tiến giai tiên tiên đâu? Hẳn là, luyện tâm quyết tầng thứ ba chính là tiên tiên không thành. Hắn mang theo do dự giọng nói. Một đêm qua, ngày thứ hai trời lãng phong thành, Lâm Trường Sinh cùng Nhị Tào lên đường. Đi một ngày, một đoàn người rốt cục đi ra đại mạc, Lâm Trường Sinh nhìn phía xa xanh hóa cùng thành trì, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn. Nay tế, hắn thật nghĩ hét lớn một tiếng đến thư phát trong lòng tình cảm, nhưng nhìn thấy nơi xa tới đi đi bóng người, liền đem ý tưởng này đặt ở trong lòng. Lúc này, Tào Kiến nói, "Lâm huynh đệ, chúng ta ngay tại này cáo biệt đi." Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, "Tốt, hai vị Tào huynh, cáo tử." "Mời." Lâm Trường Sinh cùng bọn hắn cáo biệt, thẳng hướng mặt trước ăn mày thành tiến đến, mà Nhị Tào thì đổi phương hướng, bọn hắn còn muốn đem phía sau hàng hóa dọn dẹp một phen, mới đi ăn mày thành. Chưa xong còn tiếp. Chương 280, hoan ra ngõ hẹp, thượng, tiến vào ăn mày thành, Lâm Trường Sinh leo lên tường thành, xa xa nhìn ra xa. Chân trời mây trắng đầy trời, lờ mờ, không gặp thực cảnh. Hắn lộ ra một vòng hoài niệm thân sắc, kinh ngạc nhìn phía xa. Nơi đó, là mây đỉnh núi đi. Phương hướng, không sai biệt lắm đi một vòng, lại trở về. Có lẽ, mình nên trở về đi xem một cái. Thở ra một hơi, hắn đi xuống tường thành, đạp ở rắn chắc trên đường phố, không nhanh không chậm đi tới. Được không lâu, ngoặt một cái, hướng bên cạnh xem xét, hơi sững sờ. Tại hắn bên trái, có một gian lầu cát, rất phổ thông, cùng hai bên đường phòng ốc không quá mức lớn khác nhau, nhưng lầu các bảng hiệu dưới góc phải lại in một hỏa diễm ấn ký. Ấn ký thành hỏa hồng sắc, đây là hỏa luyện môn tiêu chí. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Nói nhỏ một tiếng, hắn nhiều hứng thú đi vào. Đây là một gian không lớn cửa hàng, rất phổ thông tiệm tạp hóa, có các loại vật phẩm, chủ yếu chính là binh khí, cũng có một cái đan dược tủ nhỏ đài. Lâm Trường Sinh nhìn lướt qua, đi đến trước quầy gõ gõ. Đụng chút tiếng vang triệt trong cửa hàng, sau phòng một người vẩy rèm đi ra, nói, ai vậy? Hắn nhìn thấy Lâm Trường Sinh hơi sững sờ, nói, khách quan, ngài muốn cái gì? Đối nét mặt của hắn, Lâm Trường Sinh cũng thật bất ngờ, bộ dáng này, nơi nào giống chiêu đãi khách nhân? Tựa hồ, hắn đối với mình cái này khách nhân thật bất ngờ, a lão bản, các ngươi không có mở cửa sao? Lâm Trường Sinh cười nói một câu. Kia có người nói, không dối gạt khách quan, chúng ta cửa hàng này rất ít có sinh ý cũng là đại tông sinh ý, kia cũng chỉ là đem chúng ta nơi này làm cái trạm trung chuyển mà thôi. Lâm Trường Sinh hiểu rõ, ám đạo không hổ là đại tông môn cửa hàng, chính là tùy hứng a, hắn trên dưới quan sát một chút người này, có chút kỳ quái, người trẻ tuổi kia xem ra không giống có công phu trong người dáng vẻ. Hòa luyện môn cửa hàng của mình, tại sao không gọi nhà mình đệ tử đến quản lý đâu? Chẳng lẽ bọn hắn thật như vậy cao cao tại thượng không thành? Âm thầm lắc đầu. Hắn nói, trưởng quỹ, ngươi những đan dược này bán thế nào? Người kia nhìn lướt qua, nói, so với bình thường cửa hàng quý hai thành. Lâm Trường Sinh sững sờ, nói, quý hai thành. Hắn vừa muốn hỏi vì cái gì, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, trong lòng đã minh bạch nguyên nhân. Hỏa luyện môn truyền thừa từ Bách luyện môn. Lịch sử lâu đời, có mình đặc biệt năng lực, bọn hắn luyện chế đan dược, phẩm chất muốn tốt qua đan dược. Bất quá quý hai thành. Thật đúng là đủ quý. Hắn tùy ý lướt qua, từ trên quầy cầm xuống một bình lượng nguyên đan, nói, ta muốn cái này. Trưởng quỹ cười nói, nhận huệ, 3 vạn lượng. Lâm Trường Sinh gật đầu, yên lặng xuất ra 3 vạn lượng ngân phiếu, đưa cho hắn. Hắn cầm bình thuốc, liếc mắt trên quầy quy nguyên đan, thầm mắng một tiếng. Chỉ là đổi chữ, liền quý 2 vạn lượng, chính là ngươi độc nhất vô nhị sinh ý, đắt như vậy làm sao không đi chết. Lập tức, hắn cũng không có tâm tình, cầm lấy đan dược đi ra cửa hàng. Vừa ra, hắn liền nhìn thấy 3 người đi tới, trực tiếp phóng qua bên cạnh hắn, tiến vào trong cửa hàng. Xem bọn hắn phục sức, là hỏa luyện môn đệ tử. Thú vị là, dẫn đầu người kia. Lâm Trường Sinh quay đầu nhìn qua người kia bóng lưng, lẩm bẩm, oan gia ngõ hẹp, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, ngươi cái tên này, lần trước đùa nghịch ta một đạo, lần này cũng nên đem đồ vật lấy ra. Hắn nhìn qua lầu nhỏ, lại nhìn xung quanh, bước nhanh đi vào chết đối diện một nhà trong tử quán. Ngồi cạnh cửa sổ vị trí, Lâm Trường Sinh chính dễ dàng từ nơi đó nhìn thấy hỏa luyện môn cửa hàng cửa chính. Hắn tự rót tự uống nửa giờ, tiến vào bên trong, 3 người rốt cục đi ra, trực tiếp hướng đường đi ngoặt đi. Lâm Trường Sinh lập tức đứng dậy, ném bạc, bước nhanh đi theo. Lần nữa trở lại cửa thành, 3 người ngoặt vào cửa thành bên trái tiểu đạo. Lâm Trường Sinh biết, nơi đó nối thẳng phía sau đại tông vật phẩm thị trường. Hắn nhíu nhíu mày, cũng đội vàng đi theo. Đi ước chừng 100 mét, phía trước truyền đến náo nhiệt tiếng người, vượt qua một tháng sáng cửa, bầu không khí lập tức nhiệt liệt, các loại thanh âm cũng thay đổi lớn, lộ ra rất ồn ào. Nhìn một cái, nơi này liền cùng chợ bán thức ăn đồng dạng, khác biệt kiến trúc đều rất xinh đẹp. Hắn nhìn chăm chú lên hỏa luyện môn ba người, ở một bên hành lang bên trên tùy ý đi tới, cũng đánh giá bốn phía. Nơi này thật đúng là giống chợ bán thức ăn, cũng không có cửa hàng, chính là một vài thứ tùy ý đặt ở trên bàn, kia là bày ra đến xem, nếu ngươi cảm thấy hứng thú thì có thể trao đổi. Ở đây, mua bán đều là mấy chục vạn sinh ý, một cái căn bản là không có người làm. Dung hiện đại lại nói, nơi này chính là nguyên vật liệu thị trường A. Nhìn thấy hỏa luyện môn ba người dừng ở một cái đài trước, Lâm Trường Sinh cũng đi tới, liền đứng tại bên cạnh bọn họ, nghe lấy bọn hắn đàm luận, mình thì tùy ý nhìn xem phía trên hàng hóa. Những này là dược liệu, các loại dược liệu đều có, còn có Lâm Trường Sinh đã thấy qua bạch liên cây. Đại mạc bên trong có hai loại đồ vật phi thường nổi danh, một chính là bạch liên cây, còn có một loại ăn mày nham. Đây là một loại nham thạch, trong sa mạc hình thành nham thạch, sắc thái cực kỳ tinh diễm, cũng là nơi này một lớn đặc sắc. Hỏa luyện môn ba người rất nhanh liền cùng lão bản thương lượng xong, bọn hắn định ra thời gian, ba người kia liền cáo từ rời đi, bọn hắn đi một cái khác cái bản, nơi đó bán chính là hoa nham các loại khoáng vật liệu. Lâm Trường Sinh đi theo đám bọn hắn chuyển một ngày, những người này bận rộn nửa ngày, buổi chiều mới trở lại cửa hàng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, bọn hắn trước kia ra, đi về phía nam cửa đi đến. Tiếp hôm qua định ra hàng hóa, liền trở lại. Sau đó ba người nhàn rỗi, riêng phần mình tách ra. Lâm Trường Sinh cũng rốt cục đợi đến cơ hội. Nhìn thấy hắn đi vào một gian tiểu biệt tử, Lâm Trường Sinh nở nụ cười, thầm nghĩ, phòng ốc của mình sao? Vừa vặn ta làm việc. Trung quanh hắn liếc hai mắt, thân thể lóe lên, từ một bên nhảy lên đi vào. Vừa rơi xuống đất, hắn liền ẩn tàng đến trên một cây đại thụ, nhìn xem người trong phòng ảnh. Nghĩ, Lâm Trường Sinh nhảy xuống tới, thân thể phiêu tránh, dán tại trên cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Hắn nhíu nhíu mày, đi tới cửa trước, đẩy cửa ra, bên trong cũng không có người. Nhưng Lâm Trường Sinh biết, hắn nhất định liền trong phòng, trong này sợ là có địa đạo cơ quan. Ngồi trên ghế, Lâm Trường Sinh hai mắt tùy ý quét mắt, hắn cũng không đợi, chậm rãi chờ đợi. Đến trạng vạng tối, một trận vang động đột nhiên vang lên, Lâm Trường Sinh mừng rỡ, ánh mắt đột ngột phải chuyển tới đằng sau, nhìn chằm chằm kia chuyển tới bức tường, người hợp thời mà lên, hào không một tiếng động nhảy lên đến phía trên. Thân ảnh của người nọ cũng đồng thời từ sau tường lóe ra. Hắc. Lâm Trường Sinh cười ra tiếng, người kia giật nảy mình, nhanh chóng ngẩng đầu bên trên nhìn. Lâm Trường Sinh thân thể lóe lên, đến phía sau hắn, người kia hình như có cảm giác, không chút nghĩ ngợi, một trường đánh hướng phía sau. Lâm Trường Sinh trái tay vồ một cái, nắm tay hắn cổ tay, thấp giọng nói, chúng ta đã lâu không gặp. Hắn giật nảy mình, sợ hãi nói, ngươi là ai? Chúng ta lúc nào gặp qua? Lâm Trường Sinh cười lạnh, tay trái phát lực, kia người nhất thời kêu đau, toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch. Hắn lạnh giọng nói, ngươi hẳn là quên trên Đại Tuyết Sơn sự tình. Ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi cái tên này vậy mà lại đem bảy rượu châu cho nuốt, ngươi chẳng lẽ không sợ hỏa luyện môn liệt hỏa đốt người sao? Hắn mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn Lâm Trường Sinh, run rẩy nói, là ngươi, ngươi cùng bọn hắn nói bảy rượu châu tại trên người ta. Hôm nay ta chính là tới bắt bảy rượu châu. Nói, Lâm Trường Sinh trừng mắt, tàn mắt ra một vòng kỳ dị quang hoa, điểm điểm kim sắc chiếu vào hai người trong con mắt, kia đầu người một được, hai mắt mất đi hào quang, cả người trở nên mê thơ. Lâm Trường Sinh lẩm bẩm, trừ bảy rượu châu, ngươi hỏa luyện môn pháp môn tu luyện ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Nửa canh giờ sau, Lâm Trường Sinh thần thanh khí sảng từ gian phòng bên trong đi ra, hắn tay nắm lấy bảy rượu châu. Đối ứng mặt trời lặn, tinh tế đánh giá. Trong miệng nói, bảy rượu châu, 500 vạn lượng, lại không biết có cái gì rượu dụng. Được rồi, trước mặt kệ hắn, thứ này nắm bắt tới tay cũng coi như mở miệng ác khí. Hắn nhìn một chút phòng ở, nở nụ cười. Phòng này, coi như mình lợi tức. Trong mặt thất, Lâm Trường Sinh xếp bằng ở trên giường, quanh thân chiếu ra nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt, nhất là hai tay của hắn, càng là toát ra như lửa quang hoa. Hắn thở sâu, hai tay chậm rãi nâng lên, hướng bên cạnh một ấn, tư tư hai tiếng, giường lập tức đốt ra hai cái thủ ấn lô lớn, hiện ra cháy đen chi sắc. Lâm Trường Sinh có chút vui mừng, nói, cái này hỏa luyện môn nội khí thật là kỳ lạ. Hỏa luyện môn truyền thừa từ bách luyện môn, võ học đến từ thập phương thiên sách, cùng Lâm Trường Sinh một mạch tương thừa. Cho nên đạt được môn công phu này về sau, Lâm Trường Sinh liền thử một chút. Hắn cũng không có tu luyện này công, mà là vận chuyển trong đó công vận kính pháp môn, một phen thí nghiệm hạ, chuyển ra nội lực trở nên lửa nóng, khiến cho hai tay của hắn tựa như in dấu như sắt thép, uy lực bức nhân. Tại kia hỏa luyện môn đệ tử trong trí nhớ, hắn trừ phải truyền môn nội công này bên ngoài, còn có chút cái khác công phu, nhưng Lâm Trường Sinh vừa nhìn liền biết cùng Trường Sinh Kim Trang quan hệ không lớn, cho nên hắn cũng không có hứng thú, ngược lại là trong miệng hắn nói luyện sắt tay gọi Lâm Trường Sinh lớn cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, kia là hỏa luyện môn tuyệt kỹ, hắn còn chưa đủ tư cách phải truyền. Tại trong miệng hắn, luyện sắt tay là đỏ tông truyền xuống, trừ hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão ngoài ra, những người khác chỉ là nghe nói, chưa từng thấy qua. Nhưng người này đối này công ký ước lại phi thường khắc sâu, bởi vì hắn từng gặp. Việc này còn cùng Lâm Trường Sinh có quan hệ. Năm đó hắn láo xương bảy rượu châu bị Lâm Trường Sinh sở đoạn, gọi hỏa luyện môn rất là tức giận, một hạch tâm đệ tử tự mình chạy tới Đại Tuyết Sơn, nghe hắn nói trải qua, tức giận một chút, sử xuất luyện sắt tay tuyệt kỹ, một trường khắc ở trên vách núi đá. Lâm Trường Sinh có thể một trường đem giường đánh xuyên qua, nhìn như không tầm thường, nhưng người kia lại một trường tại trên vách núi đá lưu lại một cái sâu đủ tấc hơn thủ ấn. Mà cái này hạch tâm đệ tử cũng không phải là tiên tiên cao thủ, bởi vậy cũng có thể biết luyện sắt tay bá đạo. Lại nói, đỏ tông thế nhưng là cảnh giới Trường Sinh cao nhân, có Trường Sinh kim trang mang theo, hắn cái này luyện sắt tay như không phải tới từ Trường Sinh kim trang, Lâm Trường Sinh nhưng không tin. Có lẽ có thể thiết kế một phen. Khi mắt, Lâm Trường Sinh âm thầm suy tư. Vào đêm, hắn đi ra khỏi phòng, yên tĩnh đi trên đường phố, hướng hỏa luyện môn cửa hàng tiến đến. Nơi này chính đèn đuốc sáng trưng. Hắn tiến vào cửa hàng, hai cái Hỏa Luyện môn đệ tử cùng trưởng quý kia cùng nhau sững sờ. Hỏa Luyện môn đệ tử nhíu mày một cái, trưởng quý kia đứng dậy cười nói, khách quan là ngươi a thế nào? Kia Lửa Nguyên đan vừa vặn rất tốt dùng. Lâm Trường Sinh mỉm cười, nói, dùng tốt, ta đến chính là muốn lại mua một chút. Trưởng quý sững sờ, tiếp theo cười nói, tốt. Hắn đi đến trước quầy, muốn cầm đan dược. Lâm Trường Sinh cười, tay trái về sau vung lên, vô hình kinh lực tại đại môn bên trên va chạm, bình một tiếng, hai phiến cửa gỗ lập tức hợp. Cái này đột nhiên thanh âm dọa đến ba trong lòng người đều là nhảy một cái, hai cái Hỏa Luyện môn đệ tử lập tức nhảy lên, một người há mồm muốn nói, nhưng sau một khắc con ngươi thích chặt, thân thể đột nhiên bắn về phía một bên. Trưởng quý thân thể như đạn pháo nện ở nơi đó, một người chậm một bước, bị nện bừa bạn, hắn kêu thảm một tiếng liền không có động tĩnh. Một người khác hoảng hốt, không chút nghi ngờ, thân thể vừa hạ xuống địa, liền lần nữa nhảy lên, hướng cửa sổ đánh tới. Chỉ là hắn thân đến giữa không trung, đột nhiên ngừng lại, thật giống như bị định lại ở đó. Nhìn kỹ, lại là Lâm Trường Sinh đột ngột ra hiện tại hắn dưới thân, một thanh xuất ra hắn eo. Hắn cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, thân ở giang hồ, mệnh bất do kỷ. Hôm nay ta giết ngươi, có lẽ ngày mai ta vì người khác giết chết. Từ bước vào giang hồ, ta liền có cái này giác ngộ. Ngươi liền an tâm đi chết đi. Phun một tiếng, người kia nội tạng vỡ tan, miệng mũi phun máu, theo bay ngược thân thể, vạch ra một đầu tiên diễm đường vòng cung. Nhìn xem ba bộ thi thể, Lâm Trường Sinh con mắt không nhúc nhích, trên mặt hoàn toàn không có biểu lộ. Không lâu, hắn quay người mở cửa rời đi. Ngày thứ hai, nửa đậy lấy cửa hàng bị người vô ý mở ra, mùi máu tanh lập tức bật lên, một tiếng kinh hô về sau, toàn bộ đường đi đều biết Hỏa Luyện môn cửa hàng thảm sự, tiếp lấy toàn thành đều biết, sau đó nhanh chóng truyền khắp bốn phía. Trong tử quán, Lâm Trường Sinh nghe bốn phía người nghị luận, không thèm để ý chút nào cười cười, nhấp một miếng rượu, bẻ một chút, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Hắn nhìn xem Hỏa Luyện môn cửa hàng phương hướng, cười cùng hồ ly đồng dạng. Nơi đó, thi thể đã sớm bị người thanh lý, nhưng đại môn lại mở ra, bên trong có vẻ hơi âm trầm trầm. Chỉ là, giang hồ võ giả cũng không sợ những thứ này. Vừa sáng sớm liền có người vào, bây giờ cửa hàng bên trong đồ vật tức thì bị vơ vét không còn gì. Đợi Hỏa Luyện môn đệ tử chạy đến lúc, cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể mặc cho những người kia rời đi. Loại sự tình này tại giang hồ nhiều, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc, một số người càng là hận chân mình bước chậm, nếu là mình phát hiện ra trước, kia đồ vật bên trong ha không đều thành mình. Đây chính là Hỏa Luyện môn a, bên trong đan dược, binh khí, tuyệt đối gọi người trông mà thèm. Ngay tại Lâm Trường Sinh đắc ý nhìn xem lúc, đường đi bên ngoài đột nhiên xông ra một nhóm người, bọn hắn thân mang trang phục màu đen, ngực ấn có một ngọn lửa màu đỏ như máu. Hỏa diễm hình dạng cùng Hỏa Luyện môn tiêu chí cực kỳ tương tự, nhưng từ bọn hắn phục sức liền có thể nhìn ra, những người này không phải Hỏa Luyện môn người. Lâm Trường Sinh con mắt híp híp, thiếu dung càng sáng lạ. Những cái kia đệ tử áo đen đi tới cửa hàng trước, lập tức từng cái phá lên cười, gọi Hỏa Luyện môn đệ tử cực kỳ tức giận. Rất nhanh, bọn hắn liền dùng bèn, bầu không khí một trận dương cung bạc kiếm, thậm chí có lớn đánh ý xuất thủ. Nhưng cuối cùng vẫn là không có đánh lên, những hắc ý nhân kia từng cái lùi bước. Đợi bọn hắn vừa đi, tiểu quán bên trong người cũng đàm luận. Những này địa hỏa giáo ra hỏa, thật đúng là bất ức. Hắc, kia có biện pháp nào? Địa hỏa giáo, Hỏa Luyện môn đều truyền lại từ Bách Luyện môn, nhưng Hỏa Luyện môn được chân truyền, có Trường Sinh Kim Trang nơi tay, Đỏ Tông càng là bằng này tiến vào cảnh giới Trường Sinh, địa hỏa giáo chính là không phục, cũng mặc kệ độc thủ. Đúng vậy a, nhắc tới cũng không có cách nào. Năm đó Đỏ Tông, Xích Luyện hai sư minh đệ vang danh giang hồ, Xích Luyện không có chút nào so Đỏ Tông kém, nhưng hôm nay lại không thể so đi. M, Trường Sinh Kim Trang thật đúng là cái bà bối, nếu là lão tử cũng nhận được một chương liền tốt. Người hãy nằm mơ đi. Lâm Trường Sinh nghe những lời này cười cười, hắn nhìn xem rời đi địa hỏa giáo đệ tử bóng lưng, như có điều suy nghĩ đã động Hỏa Luyện môn, cũng không sợ động một chút địa hỏa giáo. Liên để ta xem một chút, hắn địa hỏa giáo truyền thừa cùng Hỏa Luyện môn có cái gì khác biệt. Hắn lập tức đứng dậy, xa xa quét tại địa hỏa giáo đệ tử sau lưng. Không bao lâu, cùng bọn hắn trước sau đi tới sát vách đường đi, Lâm Trường Sinh xem bọn hắn tiến vào một gian đại viện, cười cười, đi. Ban đêm, một đạo hắc ảnh từ đường đi xông ra, thẳng vào trong đại viện. Rất nhanh, truyền ra vang động, có mấy âm thanh thanh âm không lớn không nhỏ, về sau liền bình tĩnh lại, mà bóng đen kia cũng lần nữa bật ra, trong tay hắn còn mang theo một người. Lại một ngày, toàn bộ ăn mày thành xôn xao. Đầu tiên là Hỏa Luyện môn đệ tử bị giết, lại là địa hỏa giáo đệ tử bị diệt. Mấy ngày nay là thế nào rồi? Trong lúc nhất thời, an mày trong thành người đều có loại mưa gió muốn tới cảm giác, rất nhiều người đều cảm thấy trong lòng có chút kiềm chế, tựa hồ phải có lớn chuyện phát sinh. Mà chúng ta tội khôi hỏa thủ đâu? Hắn đang ngồi ở trong mật thất, nghiên cứu địa hỏa giáo công phu đâu? Chưa xong còn tiếp. Chương 281, oan gia ngõ hẹp, hạ, ước chừng 3 ngày, trong thành rốt cục truyền ra tin tức, nói Hỏa Luyện môn phái ra đệ tử đã trên đường, mà địa hỏa giáo cũng phái ra cao thủ đến đây dò xét. Lâm Trường Sinh yên lặng ghi lại địa hình, lặng yên không một tiếng động ra khỏi thành. Hắn phóng qua Bạch Thủy sông, thẳng hướng mây đỉnh núi phương hướng tiến đến. Đi hơn trăm dặm, mới vào dãy núi, tại một núi cốc tiểu đạo dừng lại. Quan sát tỉ mỉ tiểu đạo, cực kỳ tĩnh mịch, xuyên qua sơn cốc, thẳng vào mây đỉnh núi, cuốn lượn mà lên. Từ mây đỉnh núi đến Bạch Thủy sông, con đường này không phải con đường duy nhất, cũng là con đường duy nhất. Bởi vì đây là mọi người dẫm ra con đường, địa phương khác dù cũng được, nhưng không có đường, chỉ có thể trèo núi qua lĩnh. Lâm Trường Sinh cảm thấy, Hỏa Luyện môn đệ tử tất nhiên sẽ từ nơi này qua. Mà sự thật cũng là như thế. Lại qua 3 ngày, Lâm Trường Sinh nhìn thấy không ít người lui tới. Ngày này sáng sớm, hắn nhìn thấy 3 người từ trên đường núi lao xuống, thân thể bay tránh như báo săn, nhanh chóng buôn tẩu tại gập ghềnh trên đường núi. Bọn hắn bước chân nhẹ nhàng, tốc độ kỳ quái, lúc mới nhìn còn tại bên trên ngoài trăm thước, lại nhìn cũng đã xông vào sơn cốc trong đường nhỏ. Nhìn chằm chằm ba người dung mạo, Lâm Trường Sinh con ngươi rụt rụt, khóe miệng khẽ nhếch, kéo ra một cái cười lạnh, nói thầm, thật đúng là xảo, không nghĩ là ba người các ngươi. Hắn thân thể đột nhiên nhảy lên, từ giữa không trung rơi ở trên đường nhỏ, nhìn chằm chằm ba người. Ba người vọt tới trước thân thể đột nhiên một dừng, cùng nhau dừng ở hắn 3 mét có hơn. Ba người liếc nhau, ở giữa kia có người nói, ngươi là ai? Lâm Trường Sinh trầm giọng nói, làm sao? Không nhớ rõ ta. Năm đó, ta thế nhưng là bị ba người các ngươi truy rất thảm. Ba người lông mày đủ nhăn, lẫn nhau nhìn xem, có chút không hiểu đấu. Lâm Trường Sinh tự giễu cười một tiếng, nói, là năm đó nhiều người như vậy đối kháng Hỏa Luyện Môn, chết tại ba người các ngươi trong tay vô số người, ba người các ngươi ra hỏa tự nhiên sẽ không nhớ được ta cái này vô danh tiểu tốt. Năm đó Hỏa Luyện Môn vào ở Mây Đỉnh núi, bản thổ thế lực phản kháng, Hỏa Luyện Môn cũng trắng trợn giết chóc, gọi Lâm Trường Sinh có chút không vừa mắt, liền ra quản quản. Không nghĩ Hỏa Luyện Môn người cũng ngoan độc, trực tiếp đem hắn đưa lên bảng truy nã, gọi hắn bốn phía ẩn thân. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới cùng cái khác người hợp tác, san giết Hỏa Luyện Môn đệ tử. Về sau, chính là ba người này xuất thủ, đối bọn hắn những người này trắng trợn đuổi bắt giết chóc, Lâm Trường Sinh cũng bị bọn hắn đuổi bắt qua, chỉ là hắn vận khí tốt, tránh khỏi. Nhưng chính là một lần kia, khiến cho bên cạnh hắn đồng đội từng cái rời đi, hoặc chết tại ba người trong tay. Hoặc không có tin tức, mà hắn cũng có chút chán nản, lúc này mới ra vẻ thôn phu, tại nông thôn sinh hoạt. Không nghĩ oan gia ngõ hẹp, hôm nay đến đúng là ba người này. Người kia giật mình nói, nguyên lai là năm đó chó nhà có tang. Làm sao? Cảm thấy mình có bản lĩnh, đến lấy lại công đạo. Hừ. Lâm Trường Sinh nói, ngươi nói không sai, ta chính là đến lấy lại công đạo. Tay trái người kia híp mắt nói, lấy lại công đạo. Ta nhìn ăn mày thành người ở đó là ngươi giết đi. Lâm Trường Sinh cười, vui vẻ nói, đúng vậy. Muốn chết. Tay phải chi người trừng mắt. Sát cơ nghiêm nghị. Lâm Trường Sinh trong lòng run lên, phản phất giống như trở lại năm đó. Tinh thần có chút hoảng hốt, nhưng lập tức khôi phục bình thường, tay đột nhiên hướng phía trước tìm đòi. Đúng một tiếng, Lâm Trường Sinh thân thể nhoáng một cái, người kia đạp đạp lui lại ba bước, mặt hiện lên kinh hãi. Hai người khác liếc nhau. Thân thể tê động, một người vọt lên trên trời, đơn trưởng đột nhiên đánh xuống, một người từ bên cạnh hắn bay lượn mà qua, đơn trưởng sau vùng. Mà ban đầu xuất trưởng chi người thân thể vọt tới trước, một trưởng trực kích. Lâm Trường Sinh mỉm cười cười một tiếng, nói khẽ, các ngươi cho là ta còn là năm đó ta sao? Hai tay của hắn hợp lại, kinh lực bừng bừng phân chấn, quanh thân khí lưu tùy thân mà động, như thủy chi nhu, như phong chi mềm dai. Phốc phốc phốc. Ba tiếng vang trầm trầm, ba người trưởng lực tựa hồ cũng đập nện tại Lâm Trường Sinh trên thân, nhưng nhìn kỹ, lại chỉ ở trước người hắn, mà không kịp thân. Ba người trừng mắt, tràn đầy kinh ngạc. Mà Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, hai tay một xài, quát khẽ nói, tiếp ta loạn bằng quyết. Hắn gót chân tự động nâng lên, gión mũi chân, thân thể chợt xoay tròn mà lên, mơ hồ khí lưu lập tức bộc phát ra, tựa như vòng xoáy, nháy mắt đem ba người bao vào. Không được. Ba người cùng nhau hét lớn một tiếng, bàn tay trái phát lực, mãnh kích phía trước, muốn bước ra trở ra. Nhưng mãnh liệt khí lưu cùng ba người trưởng lực vừa chạm vào, lập tức một hãm, đem ba người tay trái kéo vào. Ba người hoảng hốt, lúc này ba người cùng nhau song trưởng rối ra, như dán tại Lâm Trường Sinh trên thân, vẫn không khỏi mình. Bọn hắn lực đạo tề phát, sắc mặt đỏ bừng, nhưng không chỉ có không cách nào rút ra, ngay cả lực đạo cũng sắp xuất hiện không ra, giấu ở lòng bàn tay. Đi. Chuyển động Lâm Trường Sinh đột ngột dừng lại, người trở về hình dáng ban đầu, nhưng ba người thân thể lại chợt xoay tròn, phía dưới hai người cùng nhau bay lên không trung, cùng giữa không trung người trưởng chỉ tay đúng. Một cỗ như nhu như mềm dai lực lượng dẫn dắt bọn hắn, gọi bọn hắn thân bất do kỷ đối đầu, lực đạo ầm vang mà phát. Ba người một kích toàn lực các đánh vào đối phương trên lòng bàn tay, như một sấm rền nổ vang, vang một tiếng, ba nhân khẩu phun hiến máu, cùng nhau kêu thảm bay ngược mà ra. Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, dưới chân một điểm, hai hòn đá kích sạng, lập tức bắn vào trước người hai người, bọn hắn một cái chầm đủ, thân trên vừa nhấc lại nện về mặt đất, không có sinh tức, chỉ còn lại người cuối cùng, trừng trong mắt nhìn xem Lâm Trường Sinh, mặt mũi tràn đầy hận sát. Lâm Trường Sinh đến gần hắn, nói nhỏ, nếu không phải vì ngươi Hỏa Luyện Môn truyền thừa, sao lại lưu tính mệnh của ngươi? Hắn nắm lên người này, thân thể cao tung, đột nhiên hướng một bên núi rừng bên trong nào vào. Ước chừng có hơn một giờ thời gian, hắn mới một lần nữa đi ra, đem kia người thi thể ném ở trong núi tiểu đạo, vẫn trở về ăn mày thành đi. Hắn lại không biết, tại phía sau hắn, một cái như ẩn như hiện bóng đen lặng lặng nhìn hắn rời đi bóng lưng, phát ra một tiếng cười nhẹ, vẫn nói nhỏ, một cái tiên tiên cao thủ. Thú vị. Trở lại ăn mày cửa thành, Lâm Trường Sinh có chút ngạc nhiên nhìn xem phía trước đội xe, lớn tiếng nói, "Tào đại ca, Tào nhị ca." Nhị Tào trở lại, kinh hỉ nói, "Lâm huynh đệ." Ba người cười ha ha, Tào Kiến nói, "Lâm huynh đệ, sáng sớm, ngươi đây là ra ngoài?" Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, "Không sai, ta đến trong thành mấy ngày, trong thành đi dạo, sáng nay nghĩ tại bốn phía nhìn xem, liền đi một vòng." Hoa này thành nhỏ cùng chúng ta nơi đó, cảnh sát hoàn toàn khác biệt. Tào Khôn cười nói, kia là đương nhiên. Nơi này là đại mạc biên giới, cùng nội địa không thể so sánh. Bất quá nội địa cảnh sát cũng các có khác biệt, so nơi này vừa vặn rất tốt nhiều. Nơi này liên miên bất tận, ngươi vừa tới mới phát giác được thú vị, thời gian lâu dài, liền sẽ không thích. Tào Kiến nói, đi, chúng ta vào thành. Hôm nay gặp lại Lâm huynh đệ, chúng ta cùng uống hai chén. Tào Kiến, Tào Khôn huynh đệ đem phía sau xe ngựa giao cho những người khác, để bọn hắn đi thị trường, mình thì dẫn Lâm Trường Sinh tiến vào trong thành lớn nhất từ lâu. Ba người điểm một cái gian phòng, uống một trận, Tào Kiến nói, huynh đệ, ngươi mấy ngày nay trong thành, nhưng nghe nói trong thành sự tình rồi. Lâm Trường Sinh biết bọn hắn yêu cầu, gật đầu nói, mấy ngày trước đây Hỏa Luyện Môn cùng Địa Hỏa giáo người bị người giết. Mấy ngày nay, trong thành đều rối bời, ta cũng là có chút chịu không được, mới ra ngoài đi một chút. Nhị Tào liếc nhau, Tào Khôn sợ hãi thán nói, ai to gan như vậy, dám động cái này hai phái người. Lâm Trường Sinh lắc đầu ra vẻ thở dài nói, đây cũng là không biết. Ta nghe nói, Hỏa Luyện Môn cùng Địa Hỏa giáo người đã tại chạy tới. Chờ bọn hắn đến, chỉ sợ càng thêm náo nhiệt. Tào Khôn nói, đại ca, náo nhiệt như vậy sự tình huynh đệ chúng ta nhưng không thể bỏ qua. Tào Kiên nói, đúng vậy. Có sao mà to gan như vậy người, công phu nhất định không kém. Chúng ta liền lưu lại nhìn xem. Hai người thương định về sau, liền cùng Lâm Trường Sinh trở lại hắn ở lại khách sạn, đặt trước hai gian phòng ở giữa, cùng hắn cùng một chỗ lưu tại trong thành. An Mạch Thành Lâm Trường Sinh dù đi một lượt, nhưng vài chỗ hắn là không biết, chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua. Bây giờ Nhị Tào đến, vừa vặn đi theo hai người đi một chút rất khó nhìn thấy địa phương nhìn một cái. Khoan hay nói, cái này có người mang theo cùng không ai mang theo chính là khác biệt. Không phải sao, ba người ngày đầu tiên liền đi một cái uống hoa tiểu địa phương. Nơi này, Lâm Trường Sinh thật đúng là không nhìn ra là câu lan. Ở bên ngoài nhìn, đây chính là một cái nhà cao cửa rộng, dường như đại hộ nhân gia. Chỉ có đi vào bên trong mới biết bên trong căn khôn. Rất hiển nhiên, đây là cấp cao địa phương. Ngồi tại một lương đình bên trong, Lâm Trường Sinh hiếu kỳ bốn phía nhìn, bên hai nghe thanh âm rượu vui, mắt thấy hồ nước hoa tươi, âm thầm tán thưởng. Ở đây uống rượu, sắp thực mỹ rượu. Chưa xong còn tiếp. Chương 282, bại lộ ngay tại Lâm Trường Sinh đi theo anh em nhà họ Tào thành tới lúc, Hỏa Luyện Môn người đến, chỉ có hai người, một cái xem ra hơn 40 tuổi trung niên nhân, một cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trong tay cầm một bức họa, vào thành sau thẳng đến Hỏa Luyện Môn trụ sở, đem họa cho người nơi này nhìn, gọi bọn hắn đi tìm người trong bức họa. Rất nhanh, có quan hệ Lâm Trường Sinh tin tức liền bị chỉnh lý ra, hắn chỗ ở, cùng anh em nhà họ Tào kết giao, mấy ngày nay hành tung các loại, từng cái được bày tại trung niên nhân trước mặt. Trung niên nhân ngồi tại trong tử quán, cười lạnh nhìn xem đường đi, nơi đó, Lâm Trường Sinh cùng anh em nhà họ Tào chính chậm rãi đi tới. Đi đến cửa khách sạn, Lâm Trường Sinh đột nhiên dừng bước, đầu đột nhiên hất lên, nhìn về phía tử quán. Hắn cùng trung niên nhân ánh mắt vừa vặn đối đầu, doa người ánh mắt gọi Lâm Trường Sinh giật mình trong lòng. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn báo động nổi lên. Tiên Tiên, hắn chú ý tới trung niên nhân quần áo, biến sắc, thấp giọng nói, Hỏa Luyện Môn. Hắn ám đạo không tốt, người kia nhìn chằm chằm vào mình, thần sắc không đúng. Không đợi hắn có suy nghĩ, trong khách sạn đi ra hai người, cũng là Hỏa Luyện Môn đệ tử. Bọn hắn trực tiếp đem Lâm Trường Sinh ba người ngăn ở cổng. Đồng thời, trung niên nhân kia biến mất tại trong tử quán, xuất hiện lần nữa đã đứng ở Lâm Trường Sinh ba người sau lưng. Nhị Tào giật nảy mình, Lâm Trường Sinh cũng là sắc mặt tái xanh. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nói, "Tiểu tử, nhân quả tuần hoàn. Ngươi lấy vì chuyện của mình làm rất bí ẩn sao?" Nhị Tào hoảng hốt, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Lâm Trường Sinh. Hai người không phải đồ đần, đầu óc nhất chuyển liền nghĩ đến, thầm nghĩ, hẳn là mấy ngày nay giết người đều là Lâm huynh đệ. Trong lòng hai người âm thầm hối hận, bây giờ bị liên lụy vào, lập tức đắc tội Hỏa Luyện Môn cùng Địa Hỏa giáo, cái này nhưng nên làm cái gì? Hai người liếc nhau, thân thể gần như đồng thời động, phân biệt hướng hai bên phóng đi. Trung niên nhân không có để ý bọn hắn, vẫn nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, nhưng Nhị Tào cũng không thể lao ra, bởi vì đường đi hai đầu lại có mấy tên Hỏa Luyện Môn đệ tử nhảy ra ngoài, đem bọn hắn ngăn ở đường đi bên trong. Mà đường đi bên trong người đi đường gặp một lần, nhao nhao đi vào hai bên cửa hàng, một bức xem náo nhiệt thần sắc nhìn lấy bọn hắn. Lâm Trường Sinh lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi nói, các ngươi là làm thế nào biết? Trung niên nhân miệng mai một tiếng, cầm trong tay chân dung ném ra ngoài. Họa bay múa theo gió, Lâm Trường Sinh dáng vẻ rõ ràng trình hiện tại hắn trong mắt mình. Hắn chấn động trong lòng, vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn có chân dung của mình, nhưng làm thế nào biết đây này? Hẳn là có người nhìn thấy mình hành hung không thành. Tâm tư chuyển động ở giữa, hắn liền nghĩ đến mấy ngày trước mình giết ba người kia lúc. Trong thành giết người là tại ban đêm, không có khả năng có người nhìn thấy, chỉ có tại kia trên sơn đạo đáng ghét. Chủ quan, thầm mắng một tiếng, hắn thân thể có chút lỏng, trên mặt đột nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, thì tính sao đâu? Trung niên nhân trừng mắt, khí thế đột nhiên tất cao, một mặt sát ý nói, đúng vậy á thì tính sao? Ta gọi ngươi xem một chút, ta sẽ như thế nào? Hai tay của hắn như chậm, nâng lên vết tích rõ ràng ấn trong mắt mọi người. Nhưng đột nhiên một tiếng vang nhỏ, hai người chỉ cảm thấy trong thai chấn động. Thấy hoa mắt, lại là hai người đã đụng một trường, mà Lâm Trường Sinh cũng thuận thế chui vào trong khách sạn. Quay một tiếng, cửa sổ nổ tung, hai người lại lần lượt mà ra, cùng nhau lập thân đường đi trung ương. Lẫn nhau nhìn nhau đối phương. Trung niên nhân nhìn chằm chằm hắn, như tán như thở dài, nhìn ngươi niên kỷ, vẫn chưa tới 30 tuổi đi. Tuổi còn nhỏ, liền nhập tiên tiên cảnh giới, không tầm thường. Tiên tiên cảnh giới? Mọi người xôn xao. Không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh. Nhìn hắn dung mạo, nơi nào có 30 tuổi, phân biệt cũng liền 20 tuổi. Còn trẻ như vậy tiên tiên cao thủ, khả năng sao? Nhưng trung niên nhân này không đến mức nói dối á, đây là buôn lôi thủ văn thái. Có người nhận ra trung niên nhân, nói một câu. Chỉ một câu này liền đủ rồi, mọi người biết, Lâm Trường Sinh thật là tiên tiên cao thủ. Nhưng tuổi của hắn, bọn hắn vẫn như cũng cảm thấy có chút không thể tin được, hắn tuổi còn rất trẻ á. Lâm Trường Sinh mỉm cười cười một tiếng, nói, cùng ngươi so sánh, ta tự nhiên không tầm thường. Thật can đảm. Văn thái nhất uống, không tầm thường thì có ích lợi gì? Thiên hạ từ không thiếu hụt thiên tài, qua hôm nay, liền lại thiếu một thiên tài. Không gặp hắn thân động, người đã vọt tới Lâm Trường Sinh trước người, hai tay tìm đòi, hiện ra một vòng sáng ngân sắc quang mang, như lôi tự điện. Buôn lôi thủ danh xưng, chính là nguồn gốc từ này công. Lâm Trường Sinh dưới chân xê dịch, cấp tốc né tránh, thân thể nhoáng một cái, tựa như phân ra 4-5 người đến, quay chung quanh tại văn thái quanh người, làm ra các loại khác biệt động tác. Văn Thái mỉm cười cười một tiếng, quát khẽ nói, điêu trùng tiểu kỹ. Hắn đơn trưởng thành đao, đột nhiên bạch một cái, nội liễm kình lực đột nhiên bộc phát, tại không trung chớp giật nổ, một vòng quang hoa chói mắt gọi bốn phía người quan sát nhịn không được hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, đã thấy Lâm Trường Sinh lui ra, mà Văn Thái thì mang theo một vòng kinh ngạc biểu lộ nhìn xem hắn. Có chút ý tứ. Hắn cười nhẹ một tiếng, hai tay trở nên hỏa hồng, tiếng sấm mơ hồ tại hắn trong lòng bàn tay vần quanh. Lâm Trường Sinh nhìn xem hắn biến hóa hai tay, khẽ cau mày. Văn Thái lên trường, cách 3 mét liền xa xa một trường. Lâm Trường Sinh chừng một cái, trong hai mắt khí lưu tựa như hỏa trụ, kích xạ mà tới. Hai tay của hắn ngay cả đập, cường hành kinh lực trực tiếp cùng hỏa trụ đụng vào nhau, phát ra ầm ầm thanh âm. Tốt nóng dục kinh đạo. Lâm Trường Sinh cảm thụ được trường lực nhiệt lực, có chút thình lình. Tiên tiên cảnh giới quả nhiên khác biệt. Văn Thái thân thể để lên, hai tay múa, trong tay hắn tựa như nắm hai đạo hỏa diễm, mang theo cái đuôi thật dài, trước người xoay tròn. Lâm Trường Sinh dù không có đụng phải kia nóng kình, nhưng cũng cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng. Hắn nhiều trong núi cũng không ngừng đánh ra trường lực, cực lớn tại hỏa diễm phía trên. Nay thế, hai tay của hắn đã bao trùm lên một tầng nhàn nhạt huỳnh quang. Hai người động tác cực nhanh, công thủ ở giữa như một đám lửa cùng một đoàn huỳnh quang quấn quýt lấy nhau, gọi người xung quanh hoàn toàn thấy không rõ hai người động tác. Nhưng hai người giao thủ bắn ra lực lượng lại cực kỳ kinh người, mơ hồ khí lãng mang theo từng đợt cuồng phong, diễn tấu bốn phía cửa sổ, phát ra kéo kẹt thanh âm. Bọn hắn đều hãi nhiên, đây chính là tiên thiên cao thủ lực lượng sao? Có hơn 200 chiêu dư, trong lúc đánh nhau thân thể hai người đều là mở rừng, tiếp lấy vang một tiếng, lại là hai trưởng tương đối, tiếp theo cấp tốc tách ra. Văn Thái thân thể nhoáng một cái, nhếch miệng lên, kéo ra một cái cười lạnh. Lâm Trường Sinh thân thể lắc lư, dưới chân một điểm, đồng bền trở ra. Nhưng người giữa không trung, hắn thẳng tắp thân trên chính là khẽ cong, chân vừa xuống đất, thân thể một cái lảo đảo, trên mặt hiện ra không bình thường ửng hồng chi sắc. Hắn cúi đầu nhìn xem mình tay phải lòng bàn tay, nơi đó có một vệt cháy đen, ẩn ẩn lộ ra hồng quang. Trên mặt của hắn phát ra kinh ngạc chi tình, như có chút không dám tin. Ngẩng đầu, hắn thu liêm nét mặt của mình, thể nội kinh lực phồng lên, nhưng khẽ nhíu lông mày hay là bản hắn. Văn Thái giữ tận cười một tiếng, "Tiểu tử, luyện sắt tay tư vị như thế nào?" Lâm Trường Sinh sắc mặt xanh lét, trên mặt khí tức nhấp nhô, trong lòng âm thầm mắng to. Vừa rồi một trường, lửa nóng kinh lực đúng là trực tiếp phá vỡ hắn tiên thiên chân khí, nếu không phải hắn lấy Na Di chi thuật rời chuyển kinh lực, chỉ sợ tổn thương càng nặng. Nhưng dù cho như thế, thể nội nhưng vẫn bị đánh vào một đạo nóng dược hỏa kình, bốn phía tán loạn, làm trong cơ thể hắn tốt như giống như lửa thiêu. Quỷ dị nhất chính là đạo này nội kình cực kỳ cứng cỏi giàu hoạt, hắn chân khí trong cơ thể khẽ động, hỏa kình liền bốn phía du toàn, căn bản không cho hắn đụng vào cơ biết, tựa hồ đạo này hỏa kình là sống. Văn Thái, không hổ là thành danh nhiều năm cao thủ. Một trường này, ta đi lại. Tiếng nói rơi, Lâm Trường Sinh thân thể chớp động, phóng lên tận trời. Văn Thái nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo đột ngột từ mặt đất mọc lên, quắc, còn muốn đi, nằm mơ. Hắn cách không một trường, nhưng Lâm Trường Sinh thân thể đột nhiên hạ xuống, trên mặt đất nhất chuyển, tựa như một cái như con quay, nháy mắt từ hắn phía dưới bò tới. Văn Thái trừng mắt, song trưởng một chảo, nhân sinh sinh định giữa không trung, một cỗ phản chấn lực đạo, đẩy hắn về sau lượn vòng, người từ trên không dậm chân, thẳng hướng Lâm Trường Sinh đánh tới. Muốn bắt ta, cho ngươi. Lâm Trường Sinh tay trái sau vùng, tiếng xé gió đột nhiên vang. Văn Thái a quát một tiếng, lực đạo mãnh thật, trực tiếp đem bạc vụ đạn ra, người qua đời không dám ép hướng Lâm Trường Sinh. Chỉ là, hai người tốc độ quá nhanh, hắn đệ xuống lúc, Lâm Trường Sinh đã vọt tới đầu phố, những cái kia hỏa luyện môn đệ tử không biết sống chết đánh tới, Lâm Trường Sinh chỉ là nghiêng người nhất chuyển, liền bắt được một người, đi lên ném đi, mình lao ra ngoài. Văn Thái giận dữ, một phát bắt được đệ tử kia, thân thể cũng rơi trên mặt đất, phẫn nộ quát, thật can đảm. Cút cho ta. Hắn hất ra trong tay đệ tử, dưới chân phát lực, như mũi tên xuống tới. Hiển nhiên, hắn cũng không tính bỏ qua Lâm Trường Sinh. Ở phía trước, chạy bên trong Lâm Trường Sinh âm thầm kêu khổ, đằng sau Văn Thái truy cực kỳ, trong cơ thể hắn hỏa kình không ngừng lao nhanh, dù nhất thời đối với hắn không ngại, nhưng một lúc sau tuyệt đối bộc phát ra. Đến lúc đó, hắn nhất định bị Văn Thái đuổi kịp. Đáng ghét, sớm biết như thế liền cùng hắn giao thủ. Quả nhiên lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Mới vào tiên thiên, hiểu rõ tiên thiên nhanh nhất phương thức chính là cùng tiên thiên cảnh giới giao thủ, không phải ngay từ đầu hắn liền có thể chạy trốn. Hắn tin tưởng, mình muốn chạy, Văn Thái nhất định ngăn không được mình, chính là đuổi theo hắn cũng không sợ. Đáng tiếc, hắn muốn cùng tiên thiên thử nghiệm. Đạo chân khí này cổ quái như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chưa xong còn tiếp. Chương 283, luyện khí hóa thần xông ra ăn mày thành, Lâm Trường Sinh thẳng đến Nam đi, hắn không chút nghĩ ngợi, liền xông vào đại mạc bên trong. Đằng sau Văn Thái theo đuổi không bỏ, trong miệng chửi rủa không ngừng, cho Lâm Trường Sinh làm áp lực. Buôn tẩu bên trong, trong cơ thể hắn kinh khí nhanh quay ngược trở lại, đuổi theo cái kia đạo bị đánh vào thân thể lửa nóng kinh lực. Đạo này kinh khí cực kỳ quái dị, như rọi trong xương, xuyên qua ở trong cơ thể hắn kinh mạch bên trong, bốn phía phá hư. Nếu không phải hắn tiến giai tiên thiên, lúc này chỉ sợ đã sớm bị đạo này kình lực đốt thành tro. Đằng sau, buôn lôi thủ Văn Thái nhìn xem Lâm Trường Sinh càng chạy càng nhanh, không có chút nào ngừng ý tứ, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này luyện sắt tay tuyệt kỹ truyền lại từ Đỏ Tông, tu luyện ra chân khí cực kỳ bá đạo, so bách luyện môn năm đó truyền lại cao hơn một bậc. Đừng nói hậu thiên võ giả, tuy là tiên thiên hạng người thụ hắn một đạo luyện sắt tay chân khí, cũng tuyệt đối không dễ chịu, huống chi là một cái mới vào tiên thiên tiểu tử. Tiểu tử này nhất định có gì đó quái lạ, hắn mới vào tiên thiên, chưa từng luyện khí hóa thần, như thế nào nhận được mình nóng dục chân khí? Văn Thái trong mắt hơi híp, trong lòng chấn động, thầm nghĩ, nhất định phải bắt đến tiểu tử này. Mắt thấy quần quần cắt vàng tại thế, Văn Thái kinh lực phun trào, tốc độ càng thêm, một tay mở dẫn, mơ hồ khí lưu đảo ngược mà sinh, kéo hướng về phía trước Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh ám hừ một tiếng, thân thể nháy mắt từ cực động đến cực tĩnh, trước ngực hắn một trống, thân không chuyển, một trường sau đập. Văn Thái bị hắn đột nhiên công kích đánh trở tay không kịp, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, tay trái một trường sen kẽ mà tới. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy lần luyện sát tay." Hét lớn bên trong, bàn tay màu đỏ rực cùng Lâm Trường Sinh tay không đụng nhau, Lâm Trường Sinh thân thể bay ngược mà lên. Dưới chân hắn hư điểm, mượn lực mà lên, song trường về sau để ép, lại nhanh chóng vọt tới trước Hạ Lạc. Văn Thái thì bị trưởng lực một ngăn, thân thể một dừng, lại nhanh chóng bật lên. Chỉ là đến cùng Lâm Trường Sinh kéo ra một điểm khoảng cách, lại nghĩ phát lực, nhưng cũng đánh không đến Lâm Trường Sinh. "Tốt, ta liền nhìn ngươi có thể chống bao lâu." Văn Thái trong lòng đại hận, dưới chân một chút cũng không chậm, gắt gao xuyết tại Lâm Trường Sinh sau lưng. Đại mạc phía trên, hai người cuốn lên hai đầu thổ hoàng sắc cự long, bay múa gào thét. Phía trước, Lâm Trường Sinh sắc mặt đỏ bừng, như thể nội có lửa tại đốt. Một đạo chân khí, hắn còn có thể tạm thời mặc kệ, nhưng hai đạo chân khí nhập thể, lại gọi hắn muốn quản cũng không còn biện pháp nào. Hai đạo chân khí ở trong cơ thể hắn không ngừng xung kích, ngẫu nhiên cùng hắn chân khí bản thân đụng vào, khiến cho quanh người hắn chấn động, ngũ tạng run rẩy dữ dội. Loại đau khổ này, gọi hắn nghe răng trợn mắt, dưới chân cũng bởi vậy chậm một điểm. Đáng ghét, cái này hai đạo chân khí bền bỉ như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn luôn luôn tự tin, nhất là tự biết có thiên thư võ học, càng là không đem thiên hạ võ công để vào mắt, nhìn lần này, lại là cắm ngã nhào a, hắn biết, cái này chân khí nhất định cùng tiên tiên cảnh giới có quan hệ. Hắn muốn dò xét huyền bí, liền tại chân khí bên trong. Mấu chốt là hắn không có thời gian a, đằng sau Văn Thái như giống như chó giữ đuổi theo, hắn như thế nào ngừng phải xuống tới. Có lẽ là cái này chân khí duyên cớ, gọi trong lòng hắn càng ngày càng bực bội, cả người ẩn ẩn để lộ ra không kiên nhẫn, thần sát tức giận. Đột nhiên, một cỗ khí lưu từ trên xuống dưới đánh tới, Lâm Trường Sinh trong lòng run lên, cấp tốc tránh hướng ở bên, dưới chân không ngừng chút nào, nhanh chóng gọt tới trước. Trong lòng của hắn một cái giật mình, thầm mắng mình một tiếng, mặc niệm luyện tâm quyết. Nháy mắt, hắn bình tĩnh lại, trong mắt bắt đầu nổi lên điểm sáng màu vàng nóng, cả người dù tại chạy, nhưng lại cho người ta một loại an tĩnh cảm giác, cực kỳ kỳ dị. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, dưới chân dậm chân, suy nghĩ lại sâu vào đến trong thân thể. Tại hắn dưới tinh thần, tự thân tình huống từng cái hiện ra trong đầu, kia hai đạo ngoại lai kình lực liền tựa như hai đạo lao nhanh hỏa diễm, ở trong cơ thể hắn nhảy lên đến nhảy lên đi. Đột phải, tinh thần hắn run lên, thân thể cứng ngắc, cả người không hiểu dừng lại. Nhưng sau một khắc, liền lại bật lên. Hậu Phương Văn Thái vốn ẩn ẩn mừng rỡ, nhưng sắc mặt biến hóa theo, nổi giận gầm lên một tiếng, nhún người nhảy lên, một chưởng đánh về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh lại là không quan tâm, dưới chân bay đạp, hoành đi na gì, tránh thoát hắn một chưởng này, người cũng lần nữa bật lên. Cao quát một tiếng, Văn Thái cũng gắt gao truy ở phía sau hắn. Lúc này, Lâm Trường Sinh trên mặt nổi lên một vòng ý cười, thầm nghĩ, thì ra là thế. Xem ra chính mình đoán không sai. Trước đó hắn liền có nghĩ tới, tiến vào tiên thiên sau bước kế tiếp khả năng chính là tinh thần có liên quan tu luyện. Chỉ là hắn nhất thời không có manh mối tự. Vừa rồi luyện tâm quyết hạ, hắn đột nhiên phát hiện kia hai đạo kình lực cùng tự thân kình lực khác biệt. Kia là loại cảm giác thật kỳ diệu, cho nên cả người tinh thần đều ép tới. Ba chẳng hạn, hắn cảm nhận được một cấu ngoại lai tinh thần lực, nhưng lập tức liền bị hắn đánh tan. Mặc dù cảm giác kia rất ngắn, nhưng hắn tự hỏi không sẽ sai lầm. Cái này hai đạo kình lực bên trong, rõ ràng xen lẫn tinh thần. Mà khi tinh thần bị đánh tan về sau, linh hoạt ngoại lai kình lực lập tức tối nghĩa lên, bị chân khí của hắn khép quấn, phi tốc vung ra ngoài thân thể. Hết thảy đều tại kình lực bên trong trên tinh thần. Chỉ là, nên như thế nào nghiêm túc khí cùng tinh thần hợp nhất đâu? Cái này nhưng cùng hậu thiên lời nói tinh khí thần hợp nhất khác biệt, cái kia hợp nhất là một loại mơ hồ bám bảo, nhưng cái này hai đạo tiên tiên chân khí bao hàm tinh thần, hiển nhiên là tan hợp lại cùng nhau. Hắn trong lúc nhất thời còn không có đầu mối, nhưng cũng ẩn ẩn sở đến một điểm bên cạnh. Hắn cảm thấy, mấu chốt còn tại tiên tiên chân khí phía trên. Chỉ là lúc này hắn không cách nào dừng lại phỏng đoán, chỉ có thể đem trong lòng dâng lên cảm giác hưng phấn áp chế ở nơi hẻo lánh. Hai người một trước một sau, cơ hồ buôn tẩu đường này, xâm nhập đại mạc bên trong. Lâm Trường Sinh khu trục Văn Thái hai đạo kinh lực, chân khí bản thân nhanh chóng chữa trị thể nội thương thế, đã không còn đáng ngại. Hắn liếc qua người phía sau ảnh, thầm nghĩ, nếu biết ngươi chân khí bí mật, cũng liền không sợ ngươi. Liền để ta thử một chút, giữa chúng ta đến cùng có bao nhiêu sai biệt đi. Dưới chân hắn cất bước ở giữa thân thể nửa chuyển, một bước đi ra một nửa, người đột nhiên quay lại, đối mặt với Văn Thái, thân thể phi tốc lướt về đằng sau. Văn Thái không nghĩ hắn đột nhiên dừng lại, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không chút do dự một trường đánh tới. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, hơi nhún chân, thân thể lướt ngang đến một bên. Hắn cũng chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Sắc bén kinh lực chạy bắn, Văn Thái ám hừ một tiếng, tay trái nâng lên một chút, đột nhiên để ép, vang một tiếng trầm đục, hai người thân thể đồng thời chấn động, cùng nhau lui lại hai bước. Văn Thái nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, lông mày ám nhăn, tiểu tử này lực đạo, vậy mà không có chút nào yếu bớt, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, hắn đã khu trục chân khí của mình không thành? Hắn có chút không dám tin, rõ ràng một cái mới vào tiên tiên tiểu tử, làm sao có thể khu trục chân khí của mình? Hắn căn bản cũng không hiểu tinh thần vận dụng đi, chính là hiểu được, không có dung hợp chân khí, cũng không có khả năng thời gian ngắn khu trục chân khí của mình. Dù trong lòng không tin, nhưng hắn thấy Lâm Trường Sinh hồng quang đầy mặt, một bức mày may không việc gì bộ dáng, cũng không thể không tin. Cái này gọi hắn càng thêm do dự, nhất thời các loại ý nghĩ nhao nhao hiện lên. Trong điện quang hỏa thạch, hắn híp mắt lại, trong lòng sát cơ bùng cháy mạnh, không nói một lời, đột nhiên xông tới. Lâm Trường Sinh biết chân khí của hắn lợi hại, mình không cách nào cùng hắn mạnh bính, dưới chân Nazi ở giữa vung phát ra đạo đạo chỉ lực, ngăn tại hai người trước người. Chỉ là đối mặt Văn Thái dung nạp tinh thần tiên tiên chân khí của hắn như tờ giấy, đâm một cái tức phá. Cái này gọi Lâm Trường Sinh vừa mừng vừa sợ. Đây mới là tiên tiên chân khí a. Tức hét lớn một tiếng, dưới chân hắn liên tiếp chớp động, song trưởng như hồ điệp xuyên hoa, phi tốc điểm kích, vừa đánh vừa lui, cùng Văn Thái du đấu cùng một chỗ. Văn Thái công lực cao thầm, chân khí bá đạo phi thường, dưới chân cũng không chậm, nhưng Lâm Trường Sinh khinh công cũng không kém bao nhiêu, gọi hắn nhất thời không có cách nào. Hai người lui lui lập lòe, Lâm Trường Sinh cầm Văn Thái không có cách nào, Văn Thái cũng không có khả năng thời gian ngắn bắt lấy Lâm Trường Sinh. Hai người từ đông đánh tới tây, từ nam đánh tới bắc, cái này một đấu chính là gần nửa ánh nắng cảnh. Nhìn hai người này, vẫn như cũ đấu phi thường náo nhiệt, riêng phần mình không có chút nào mỏi mệt thái độ. Lấy cảnh giới của hắn, công lực tuy là tranh đấu 7 ngày 7 đêm cũng sẽ không mệt. Chỉ là hai người này không biết, tại bọn hắn ánh mắt không nhìn thấy cắt vàng về sau, một hắc ý nhân lặng lặng nhìn đánh nhau hai người, lẩm bẩm, nghĩ không ra, cái này mới vào tiên thiên tiểu tử có như vậy năng lực, không tầm thường. Hảo tiểu tử, đã ngươi có như thế đại năng lực, liền để lão phu giúp ngươi một thanh. Hắc hắc. Chưa xong còn tiếp. Chương 284, Độc Hỏa Quần Quận Hoàng trong cát, Lâm Trường Sinh cùng Văn Thái vẫn tại giao thủ, hai người từ ban ngày đánh tới đêm tối, dưới ánh trăng, hai đạo bóng đen lui tới tung hành, càng chạy càng xa, cuốn lên đầy trời màu vàng. Thấy Văn Thái lại một trường đánh tới, Lâm Trường Sinh chân khí ngưng tụ trong tay tâm, nhẹ nhàng khẽ vỗ, vừa chạm liền tách ra, thân thể bay ngược, trái tránh phải tránh. Một ngày đánh nhau, Lâm Trường Sinh trốn tránh càng phát ra thuần thục, dưới chân bộ pháp cũng càng thấy tinh diệu, gọi Văn Thái càng đánh càng bị đè nén. Ngay từ đầu, hắn còn có thể bắt lấy Lâm Trường Sinh, công kích hai lần, nhưng hôm nay, mỗi lần hắn trưởng thế cùng một chỗ, Lâm Trường Sinh liền sớm rụt trở về, gọi hắn có lực không chỗ dùng. Đột nhiên, Lâm Trường Sinh thần sắc chấn động, hai mắt lộ ra một vòng tia sáng kỳ dị. Văn Thái giật mình, con ngươi thu nhỏ lại, thân thể cấp tốc hướng bên cạnh vừa trốn. Phun một tiếng, một vòng ngân quang lập tức từ bên cạnh hắn băng qua, chớp mắt chui vào đèn trong bóng tối. Văn Thái kinh hãi, há mồm muốn uống, nhưng trên không đột nhiên đè xuống một cỗ bàng bạc cự lực, hắn giật mình hạ, nhấc trên lòng bàn tay kích. Oanh một tiếng, một đạo hắc ảnh cùng Văn Thái song trưởng đánh vào cùng một chỗ. Văn Thái a một tiếng, hai chân lập tức hạ cong, theo chi thân thể ưỡn lên, hai chân lâm vào hoàng trong cát. Lâm Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng là rất là chấn kinh, không nghĩ hai người đánh nhau bên ngoài lại còn có người tiềm phục tại bên cạnh. Người kia là ai? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai người, trên không người kia toàn thân áo đen, mơ hồ màu đỏ ấn ký ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Lâm Trường Sinh giật mình trong lòng, nghĩ đến những cái kia bị mình giết chết địa hỏa giáo đệ tử. Hẳn là, người này là địa hỏa giáo người. Cũng đúng, hỏa luyện môn bị người đến, địa hỏa giáo không có khả năng không quan tâm a đám chết, một mực quan chú hỏa luyện môn, lại là đem địa hỏa giáo quên ở một bên. Hắn thầm mắng một tiếng, thân thể nhỏ tâm lui lại mấy bước, như thủy thời chuẩn bị chạy trốn. Đi chết đi. Người áo đen thanh âm khàn khàn vang lên, hắn trên không hai chân một bàn. Người đột nhiên nghiêng qua một bên, lực đạo bộc phát, một tiếng vang trầm, Văn Thái đi theo hừ một tiếng, thân thể đạp đạp lui lại. Mà hắn lui lại phương hướng, chính là Lâm Trường Sinh vị trí. Lâm Trường Sinh con người chợt co lại, hai tay đột nhiên nắm lại, cơ hội tốt. Thế nhưng là, bộp một tiếng, dưới chân hắn làm ra tiếng âm, thân thể như mũi tên, phi tốc về sau lướt tới, trước mắt liền đến ngoài trăm thước. Văn Thái nghe tới thanh âm chính là giật mình, nhưng lập tức buông lỏng, ám đạo may mắn, đồng thời trong lòng đối người áo đen đại hận. Người áo đen thì ngoài ý muốn nhìn Lâm Trường Sinh một chút, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới Lâm Trường Sinh lãnh tĩnh như vậy quả quyết. Mục Lưu, ngươi muốn chết. Văn Thái nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí kình phùng lên, hai tay hoàn toàn biến thành xích hồng chi sắc, thân thể bay nào mà lên. Lâm Trường Sinh con mắt đều không nhúc đích, liền thấy hai đoàn màu đỏ ánh lửa đụng vào nhau, ầm ầm tiếng va đập nhất thời không dứt bên hai. Nhìn kỹ kia hai đoàn khiêu động quang hoa, một đám lửa sắc bên trong lộ ra lập lòe ngân quang. Một đoàn thì lộ ra mơ hồ màu đen. Hai người giao thủ làm ra động tĩnh so Lâm Trường Sinh lớn nhiều, kia va chạm vào nhau thanh âm cũng như tình không hạt lôi. Nổ vang tại bốn phía, chấn bốn phía cắt vàng ẩn ẩn rung động. Nhìn hai người như thế, hắn nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh, thật là lợi hại. Mặc dù chính hắn cũng không sợ hai người này, nhưng vẫn như cũ trong lòng cảm thấy kinh hãi. Đồng nhiên, hai người phân ra. Văn Thái phi tốc lướt về đằng sau, thân thể một dừng, thân trên hơi nghiêng về phía trước. Hắn động tác này, có chút không đúng. Chỉ là đưa lưng về phía Lâm Trường Sinh, gọi hắn thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn chú ý tới. Một toát ra lãnh sắc, trên mặt sát cơ bùng cháy mạnh. Văn Thái, ngươi bên trong ta hòa động, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Văn Thái giận hừ một tiếng, quắc, khẩu khí thật lớn. Ngươi địa hỏa giáo độc hỏa công dù lợi hại, nhưng kém xa tít tắp ta phái luyện sát tay. Nho nhỏ hòa động, cũng dám rong rạc. Mục Lưu Nghĩa Mai cười một tiếng, nói, thật sao? Vậy liền theo ta thấy nhìn, ngươi lại như thế nào khu trừ ta hòa động. Thoại âm rơi xuống, hắn nháy mắt nhào tới, song trưởng liên kích. Văn Thái kinh sợ, thân thể cấp tốc né tránh, song trưởng liên tục đánh trả. Hai người đánh nhau tựa hồ cùng vừa rồi Lâm Trường Sinh cùng Văn Thái đánh nhau phản đi qua, người áo đen không ngừng công kích, Văn Thái né tránh ở giữa phòng ngự. Cái này, thật là đủ trầm trọng. Trong sa mạc thời tiết biến hóa rất nhanh, mới vừa rồi còn trăng sáng sao thưa, lúc này trời lại là đột nhiên có chút đen. Lâm Trường Sinh trong thai trừ ầm ầm tiếng va chạm, còn truyền đến tiếng gió mơ hồ. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, màu đen cái bóng ở phía xa hội tụ, tựa như một trường to lớn tấm màn đen, bò lên thiên không. Nhìn kia lan tràn tốc độ, hiển nhiên không bao lâu liền sẽ đi tới ba người trước mặt. Lâm Trường Sinh thầm mắng một tiếng, cũng mặc kệ đánh nhau hai người, dưới chân một điểm, thân thể phi tốc về sau phóng đi. Hai người kia cũng không ngu ngốc, nhìn thấy quần quật mà đến bao cát, chỉ là bọn hắn cũng không cam lòng. Không nói Văn Thái, lúc này hắn có thể bảo mệnh, chính là lớn nhất lợi tốt, nhưng Mục Lưu thiết kế hết thảy, đến cuối cùng lại cái gì đều không được đến, sao lại dừng tay? Chỉ là tại báo các hạng, hắn không cam lòng cũng vô dụng. Mục Lưu, ngươi không làm muốn mạng của ta sao? Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ha ha. Văn Thái cuồng tiếu không ngừng, thân thể bay tránh, đúng là hướng phong bạo phương hướng mà tới. Mục Lưu chửi ầm lên, cái tên điên này. Trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch, như Văn Thái không hướng báo cát bên trong sông, Mục Lưu tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, chỉ có phóng tới báo cát, Mục Lưu mới sẽ không theo đuổi không bỏ. Mục Lưu gắt gao nhìn chằm chằm Văn Thái thân ảnh, thẳng đến hắn thật xung kích báo cát, thân thể của hắn mới phi tốc sau tránh, hướng phương hướng ngược nhau phóng đi. Mà tại càng xa xôi, Lâm Trường Sinh cũng mơ hồ nhìn thấy tình hình, chỉ là báo cát vừa đến, hắn cái gì đều không nhìn thấy, vì không bị tác động đến, chỉ lại phải lùi lại. Báo cát cuồn cuộn, thổi Lâm Trường Sinh quần áo hoa hoa tác hưởng, cát vàng đánh ở trên người hắn, bị một tầng như có như không lực lượng ngăn cản ở ngoài, phát ra lốp bốp thanh âm. Lâm Trường Sinh nhìn xem gần trong gang tấc báo cát, trong lòng rung động. Hắn cách báo cát không xa, hoặc là nói báo cát vốn là tại trước người hắn thổi qua. Kia tứ ngược cuồng phong cùng bay múa cát vàng, tựa như lao, hào hào mà qua. Tại uy lực của nó hạ, Lâm Trường Sinh không tự chủ ổn định hô hấp, tâm đụng chút nhảy không ngừng. Lúc đầu rất ngắn, nhưng lại tựa hồ như lại thời gian rất lâu, báo cát quá khứ, Lâm Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt cát vàng nháy mắt tiêu tán không còn, bầu trời đêm tại lần nữa lộ ra ánh trăng, bị báo cát tứ ngược qua đất cát, tựa hồ lộ ra một vòng trắng bệnh chi sắc. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh một mặt còn có sợ hãi, tiếp theo bật cười, lẩm bẩm, báo cát mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ cần mình né tránh trung tâm, tựa hồ cũng không thể làm sao chính mình. Thoại âm rơi xuống, hắn nhìn về phía trước ánh mắt đột nhiên rụt lại. Nơi xa, một đạo hắc ảnh từ trong sa mạc nhảy ra ngoài, lại đập xuống đất. Là cái gì? Hắn tâm tư nhất chuyển, cười lạnh một tiếng, dưới chân điểm nhẹ, thân thể nháy mắt lướt tới. Cách gần đó, hắn cũng thấy rõ, kia là cái bóng người, hắn chính xếp bằng ở cắt dưới đồi. Không cần phải nói, người này chính là Văn Thái. Nghĩ không ra, hắn xông vào báo cát bên trong, lại là thật lông sự tình cũng không có, ngay cả báo cát cũng không thể đem hắn mang đi. Vừa vận tiện nghi chính mình, khẽ nói một tiếng, hắn động tác càng nhanh, mang theo một trận bình phong, nháy mắt vượt qua 400-500 mét khoảng cách, vọt tới phụ cận. Xa xa, Lâm Trường Sinh một sợi kiếm khí kích xạ, Văn Thái hiển nhiên nghe tới thanh âm, nhưng hắn đúng là ngồi xếp bằng bất động, chỉ là thân thể nghiêng nghiêng, dù tránh thoát yếu hại, lại bị Lâm Trường Sinh kình khí đánh tại trên bờ vai. Lâm Trường Sinh kinh ngạc một chút, tiếp theo nghĩ đến hai người nói chuyện, cười ha ha một tiếng, nói: "Văn Thái, chịu chết đi." Hắn mới sẽ không nói nhảm nhiều đâu, trong tay lại là hai đạo kiếm khí bao phủ xuống. Văn Thái cắn chặt răng, sắc mặt chợt đỏ chợt đen, trừng mắt hai mắt, lại là không cam lòng lại là phẫn nộ. Mắt thấy kiếm khí tới người, Văn Thái a cuồng hống một tiếng, song trường chợt đánh ra. Lâm Trường Sinh dưới chân hư đạp, thân thể giữa không trùng một chiếc, tránh thoát công kích của hắn, mà mình hai đạo kiếm khí cũng bị trường lực xông lên, quăng một chút, gọt tại trên bả vai hắn, mang theo hai bôi huyết hoa. Lâm Trường Sinh vừa hạ xuống địa, liền lại đè lên, trường lực một kích toàn lực. Văn Thái nhất trường ra, hoa một cái phun ra máu tươi, toàn thân huệ bại xuống tới, căn bản bất lực lại đến. Mắt thấy Lâm Trường Sinh một trường liền muốn rơi ở trên người hắn, không nghĩ Lâm Trường Sinh dưới chân một điểm, đúng là nhảy dựng lên, trực tiếp thả người mà qua. Hắn thẳng lướt ra hơn 100 mét mới dừng lại thân hình, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Văn Thái vị trí. Không biết tại sao, vừa rồi trong lòng hắn đột nhiên nhảy dựng lên. A, cực kỳ đột ngột, Văn Thái kêu thảm một tiếng, bên cạnh ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn. Lâm Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, trong lòng hiện lên một vòng kinh ngạc, thẳng đến Văn Thái trên thân không hiểu nổi lên một cỗ hỏa diễm, hắn mới giật mình. Đây là một lưu đánh vào hắn độc trong người lửa phát tác. Chỉ là, vì sao mình sẽ có báo động đâu? Ánh mắt hắn bốn phía loạn quét, cũng nghĩ đến một lưu. Tên kia nhìn như đi, nhưng hắn thiết kế đây hết thảy, như thật bị Văn Thái chạy thoát, hỏa luyện môn không trả thù mới là lạ. Có lẽ, hắn cũng cùng mình đồng dạng, tiềm phục tại nơi xa, đợi báo cát thoáng qua một cái, lại trở lại. Bất kể nói thế nào, Văn Thái đã chết, hay là rời khỏi nơi này trước tốt trong lòng hắn nhất chuyện, dưới chân điểm nhẹ, nhanh chóng về sau lao đi. Sự thật giống như hắn nghĩ đồng dạng, tại hắn đối diện nơi xa, Mục Lưu nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, thầm hừ một tiếng. Hắn không tiếp tục truy, bởi vì hắn biết đuổi không kịp. Hôm qua một ngày rưỡi đêm, hắn đều đi theo hai người sau lưng, Lâm Trường Sinh khinh công còn ở phía trên hắn. "Tiểu tử, lần này bị ngươi chạy, nhưng lần sau liền không có vận tốt như vậy." Chưa xong còn tiếp. Chương 285, cựu địa chi vật thời gian qua đi lâu dài, lần nữa về đến cố hương, hết thảy tựa hồ cũng khác biệt. "Bao lâu đây?" Lâm Trường Sinh cười khổ lắc đầu, dạo chơi đi tại hồi hương trên đường nhỏ. Không lâu, hắn liền ngừng lại, tại một dốc cao bên trên ngóng nhìn phía dưới thôn trang, nơi đó, đúng là hắn ở mấy năm phòng. Cũng không biết luyện đu nha đầu kia như thế nào, nghĩ đến nàng còn đang truy đuổi mình đi. Nghĩ đến cái nha đầu kia, Lâm Trường Sinh nở nụ cười. Năm đó chính là nàng đem mình dẫn lên con đường này. Có lẽ chính hắn sớm muộn cũng sẽ đi đến con đường này, nhưng nếu không có luyện đu, tựa hồ cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Tối thiểu tấm thứ hai Trường Sinh Kim Trang hắn liền không biết tại trong tay ai. Kim Trang đã phải 5 tấm, còn thừa 5 tấm đều tại những cái kia cảnh giới Trường Sinh cao người trong tay. Sợ là không cách nào tới tay hắn than nhỏ một tiếng, biết không còn có đường tắt, chỉ có mình tiến vào cảnh giới Trường Sinh mới có tư cách lại hướng những người khác yêu cầu còn lại Trường Sinh Kim Trang. Bất quá, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ những người kia là xử trí như thế nào trong tay mình Trường Sinh Kim Trang, là vẫn như cũ cầm trong tay, hay là ban cho môn hạ đệ tử, lại hoặc là năm người cũng từng có trao đổi, lẫn nhau lĩnh ngộ đối phương Kim Trang. Cuối cùng này một loại khả năng, cũng không phải là không có khả năng a. Xoay người, Lâm Trường Sinh rời đi, hắn chưa có về nhà, thậm chí đều không có hiện thân. Chỉ là xa xa nhìn mấy lần. Trường Sinh Kim Trang, luyện đu sẽ không bỏ rơi, kia gian phòng ốc cũng không an toàn. Cũng may hắn cũng không phải là chỗ này chỗ ở làm cùng hỏa luyện môn giao thủ 5 năm chuột, hắn tại hồi hương có không ít nơi ở nơi này chỉ là một thôi. Đến thôn bên cạnh, Lâm Trường Sinh mỉm cười đi vào, chỉ là hắn chỉ là bộ dáng, lại biến thành một cái buồn bã hèn mọn trung nhân. Hắn híp một đôi mắt nhỏ, trên mặt thịt tốt tốt, nâng cao bụng lớn, cười hắc hắc. Không bao lâu, liền đi tới thôn đầu đông một tiểu viện, vẫn đẩy cửa đi đến. Phòng không khóa, bên trong cũng có người, là một cái bác gái, nàng nhìn thấy mập mạp sắc mặt lập tức biến đổi, cả kinh kêu lên, lao ra. Lâm Trường Sinh cặc cặc cười một tiếng, nói, Lý tỷ, mấy năm không gặp, đã hoàn hảo. Lý đại tỷ lập tức, một mặt khẩn trương nói, còn tốt, còn tốt. Lao ra, ngài làm sao trở về rồi? Cái này đều có 4-5 năm, ta còn tưởng rằng ngài. Ngươi. Lâm Trường Sinh nói, ta làm sao rồi? Chết sao? Đại gia ăn ngon ngủ cho ngon, làm sao lại chết trước đâu? Ánh mắt hắn quét một vòng, nhìn thấy trên phòng ốc đại đại vui mừng. Giật mình nói, là, nhà ngươi kia tiểu tử kết hôn. Ở đây làm sao? Lý đại tỷ dọa sợ, phù phù quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nói, lao ra, lao ra, van cầu ngươi, chuyện không liên quan tới hắn, là ta. Ta lòng tham. Ta không phải người, ta. Tốt. Lâm Trường Sinh quát một tiếng. Nói, ngươi không phải liền là coi trọng phòng này sao? Có cái gì lớn cũng được. Ra cái gì cũng không có, chính là phòng ở nhiều. Lý đại tỷ ngạc nhiên, há to miệng, đầu óc trống rỗng. Nàng đối vị này lão gia không hiểu nhiều, chỉ là năm đó nàng khó khăn lúc vừa vặn gặp được. Bị hắn mang tới đây, nói đem phòng ốc này giao cho nàng trông giữ, để nàng cùng nhi tử ở khi đó, con trai của nàng còn nhỏ, Lâm Trường Sinh dù không nếm hiện thân, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một lần, cho người cảm giác rất quái dị. Nhìn hắn dung mạo đi, rất buồn cười, nhưng tính tình lại cực kỳ nghiêm khắc, cái này cũng gọi Lý đại tỷ có chút sợ hắn. Nhưng về sau, Lâm Trường Sinh trực tiếp không gặp mấy năm, Lý đại tỷ bắt đầu cũng không có tâm tư gì, nhưng nhi tử lớn, nàng cũng dần dần có tâm tư. Trong thôn có người nhìn con trai của nàng giải không tệ, lại trong thành cho người ta làm công, liền giới thiệu với hắn một môn nàng dâu. Đây chính là Lý đại tỷ tưởng niệm, tự nhiên vui lòng. Vấn đề duy nhất là, phòng này không phải nằm nha. Nàng cũng xoắn xuýt thật lâu, mới hạ quyết tâm. Không hy vọng tử mới kết hôn không bao lâu, Lâm Trường Sinh liền trở lại, cái này nhưng làm nàng dọa sợ. Lâm Trường Sinh nhìn xem nàng sợ hãi dáng vẻ, trong lòng cười thầm, thanh âm hắn nhu hòa một chút, nói, đứng lên đi. Ngươi muốn phòng này, cũng chẳng có gì ghê gớm. Ta muốn ngươi làm sự tình ngươi nhưng một mực làm theo. Lý đại tỷ lập tức gật đầu nói, ta một mực tại tòa những vật kia đều ở phía sau trong tiểu viện dài lắm. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, như vậy cũng tốt. Có những vật kia, phòng này coi như đưa cho ngươi tiền thuê. Lý đại tỷ có chút vui mừng, lập tức đứng dậy dẫn Lâm Trường Sinh tiến đằng sau tiểu viện. Nơi này là một khối không lớn địa phương, địa lý trồng một chút hoa cỏ, nhưng đây không phải chủ yếu, trọng yếu chính là hoa cỏ ở giữa có một loại màu xanh biếc cây, như cây cột cũng chỉ có cánh tay dài ngắn, ngón út phẩm chất. Nhìn kỹ, thứ này có chi tiết, ngang nhiên đứng thẳng, xanh biếc biếc. Lâm Trường Sinh có chút kích động nhìn những này cây, run giọng nói, tốt, tốt, tốt. Hắn đối Lý đại tỷ nói, có những vật này tại, phòng này liền cho ngươi. Lý đại tỷ một bụng nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ rất mừng rỡ, trong miệng nói liên tục, vâng, vâng, vâng. Tại Lâm Trường Sinh chỉ huy hạ, Lý đại tỷ lập tức đem những này cây từng cái đào lên. Viện tử lớn nhỏ hoa trên đồng cỏ, thứ này chỉ có 9 cây. Lâm Trường Sinh cẩn thận đem bọn nó gói kỹ, một mặt hưng phấn. Đi, có những vật này, nhà kia đối ta cũng vô dụng, liền cho ngươi. Hắn cười lớn, cầm đồ vật liền đi. Lý đại tỷ cũng cực kỳ cao hứng, dù không biết kia cây là cái gì, nhưng nàng có phòng ở liền đủ. Vân vân. Không lâu, nàng kịp phản ứng, không đúng, khế nhà đâu? Nàng mau đuổi theo ra ngoài, nhưng nơi nào còn có Lâm Trường Sinh bóng người? Lâm Trường Sinh đâu? Hắn ra làng, lập tức tìm một cái ẩn nấp địa phương, cẩn thận mở ra bao khỏa, vớt ve màu xanh biếc cây. Trên mặt vui mừng làm sao cũng ngăn không được. Đồ tốt a, thật là đồ tốt. Tính toán, cũng có 10 năm. Thứ này ít nhất 6 năm mới thành thục, 10 năm càng tốt hơn. Hắn có chút không kịp chờ đợi cầm lấy một gốc, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, bụp một tiếng, cây một tiết liền rời đi, chảy ra như nước chất lỏng sền sệt. Lâm Trường Sinh sờ một chút, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm ướt. Không sai, so ra ra cho mình còn tốt. Lâm Trường Sinh cười thật cao hứng, hắn vặn gãy kia tiết cây, chỉ tay một cái, đã thông bên trong cấp nối, luồn vào miệng bên trong, dùng sức khẽ hấp, liền đem bên trong chất lỏng đều hút vào trong miệng, nuốt mà vào bụng. Đã lâu hương vị gọi hắn càng là mừng rỡ, hắn nhếch miệng cười nói, chua chua ngọt ngọt chính là ta à. Thứ này hương vị so sữa chua tốt nhiều. Trong tay hắn cây gọi là cỏ trúc, phân tam tiết, bảy đốt, chín tiết cùng 13 tiết. Khi còn bé, Lâm Lao hắn từng cho hắn tìm đến một chút cỏ trúc, gọi hắn ăn. Khi đó hắn liền say mê thứ này, bởi vì nó có sữa chua hương vị. Tại cái này cổ đại xã hội, có mùi vị quen thuộc, tình cảm của hắn từ không tầm thường. Về sau hắn lớn lên, liền tìm kiếm khắp nơi thứ này, cũng biết tên của nó cùng tác dụng. Dùng hiện đại lại nói, thứ này là một loại thiên nhiên dinh dưỡng phẩm, có cường thân kiện thể hiệu quả, dễ dàng tiêu hóa hấp thu, còn có thể bài độc. Không nói nhiều chất quý, người bình thường nhà cũng mua không nổi thứ này. Nhưng liền Lâm Trường Sinh biết, tại đại môn phái, đại gia tộc những vật này là không thiếu, liền cùng hiện đại sữa bò, không nói một ngày ba chén, cũng có một ngày một chén. Khi đó Lâm Trường Sinh liền lên tâm tư, muốn mình loại thứ này. Chỉ là một mình hắn, không có thế lực nào, muốn nên ngang loại, khẳng định là phiền phức, cho nên hắn mới nghĩ như thế một cái biện pháp. Lúc ấy hắn không nghĩ tới, thứ này trồng lên đến thật không đơn giản, muốn cùng hoa cỏ cùng một chỗ sinh trưởng, mà lại từ hạt giống đến thành thục cần ít nhất thời gian 6 năm. Hắn hứng thú bừng bừng gieo xuống, lại chỉ có thể chờ đợi, lúc ấy cũng có chút thất vọng. Hiện tại thành thục, hắn cũng trở về, nhìn thấy thứ này tự nhiên vui vẻ không thôi. Còn có ba cái biệt tử, đợi dẹp xong đồ vật liền đi trong thành nhìn xem. Cũng không biết mấy năm trôi qua, bốn phía đều có thay đổi gì. Thở hắt ra, Lâm Trường Sinh lại ném dưới một cây cây, nên ngang đi ra ngoài. Chỉ là không lâu, hắn lại biến cái bộ dáng, hướng bên kia đi đến. Nơi đó trong làng, hắn còn có một gian phòng ốc. Chưa xong còn tiếp. Chương 286, biến hóa hỏa vân thành. Cao lớn trên cửa thành, ba cái cổ phát chữ lớn dưới ánh mặt trời lóe ra hỏa diễm quang mang. Lâm Trường Sinh đứng ở ngoài thành, một mặt cảm khái. Thời gian 4-5 năm, hết thảy đều thay đổi, đã từng huyện thành nhỏ hoàn toàn không có trước đây bộ dáng. Tường thành bên ngoài khuyết trương, lộ ra càng cao hơn đại hùng tráng, người ở phía dưới, ngước đầu nhìn lên, không khỏi sợ hãi than. Đi vào cửa thành, là một đầu dài đến gần 10 mét thành động, vừa ra tới, bên hai chính là náo nhiệt ồn ào náo động thanh âm. Tả hữu xem xét, cao tới gần 10 mét cổng chào đứng ở hai bên, bên cạnh đều có một đường phố rộng rãi, vào thành xe ngựa nhiều hướng phải đi, mà một chút kéo chuyên chở vật xe ngựa thì đi phía trái đi. Hắn có chút thoáng nhìn, liền nghĩ đến ăn mày thành bán buôn thị trường, nghĩ đến cái này bên trái đường đi thông hướng, cũng nên là như thế một cái thị trường. Đi lên phía trước một đoạn, Lâm Trường Sinh ngược lại hút miệng khí lạnh, trong lòng kinh ngạc hỏa luyện môn gây nên, nguyên lai lúc đầu huyện thành cũng không có bị dỡ bỏ, mà là bị bao quát tại bên trong. Chỉ là lại nhìn tòa thành nhỏ này, cùng phía ngoài tường thành so sánh, giống như một cái mô đất, không có chút nào đặc sắc. Đi được gần, hắn nhìn thấy trên tường thành nhiều hơn rất nhiều thành động, kia là đả thông thông đạo, liên tiếp lấy trong ngoài. Lâm Trường Sinh rất là sợ hãi thán phục, cái này hỏa luyện môn thật là lớn khí phách. Đá hắn đại khái dạo qua một vòng, liền tiến một nhà tử quán, trong thai nghe bốn phía người làm luận. 4-5 năm công phu, nơi này rất nhiều chuyện đều thay đổi, không chỉ có thành, còn có người. Trước kia, mọi người đàm luận phần lớn là hỏa luyện môn sự tình, còn có các nơi phản kháng, chém giết. Nhưng hôm nay, những sự tình này sớm đã thành quá khứ mây khói. Mọi người nói, càng nhiều là mới nhất phát sinh một ít chuyện, mà nhất làm cho người ta chú mục chính là Văn Thái chết. Văn Thái chết có một đoạn thời gian, nhưng tin tức này nhiệt độ vẫn như cũ không đi. Một cái tiên tiên cao thủ, toàn vô tung ảnh. Sao không gọi người giật mình? Toàn bộ thiên hạ, tiên tiên cao thủ lại có bao nhiêu? Không nói hàng năm, sợ là 10 năm đều chết không lên một cái. Bây giờ có như thế một cái, mọi người tự nhiên nhiệt liệt thảo luận. Nghe trong chốc lát, Lâm Trường Sinh liền đi ra ngoài, một lần nữa trên đường phố đi dạo. Hắn tiến nội thành. Vừa tiến đến liền thấy một cao hơn những kiến trúc khác một đại thể lầu cát, đi vào xem xét, chỉ thấy trên đó viết Hỏa Vũ Các ba chữ to. Hỏa Vũ Các là hỏa luyện môn môn hạ lớn nhất đại biểu tính sản nghiệp. Dù hiện đại đến nói những môn phái kia sản nghiệp, đó chính là tinh phẩm cửa hàng cùng tiệm tạp hóa. Như Lâm Trường Sinh tại An Mày Thành đi cửa hàng kia là cứ điểm hình tiệm tạp hóa, mà Hỏa Vũ Các thì là hỏa luyện môn tinh phẩm cửa hàng, bên trong động tây phần lớn là hỏa luyện môn mình đặc sản, tuy là có những bậc khác, cũng là thượng giai chi phẩm. Lâm Trường Sinh cũng nghe qua loại này tinh phẩm cửa hàng tên tuổi, nhưng không có đi vào qua, hắn lúc này đến hào hứng, nhàn bước đi vào. Vừa tiến đến bên trong, liền cảm giác bốn phía rất trống trải, không ít người, mỗi cái trước quầy đều có người, nhưng không hề có vẻ chen chúc. Hắn nhìn qua hai lần, hết thảy 6 cái quầy hàng đều có một loại sản phẩm. Lâm Trường Sinh đi hướng bên trái, đứng ở một chiếc quầy, hướng bên cạnh quét qua, là đan dược, dược liệu, kỳ chân ba loại. Đan dược, dược liệu tất cả mọi người lý giải, nơi này kỳ chân là cùng loại cỏ trúc đồ vật, là loại kia lập tức có thể vì thuốc, cũng có thể khi vật phẩm chăm sóc sức khỏe ăn đồ ăn. Bao khỏa động vật cùng thực vật. Hắn đứng tại kỳ chân trước quầy, nhìn xem bên trong các thức vật phẩm, âm thầm ngợi khen, không hổ là hỏa luyện môn a, cái này không lớn trong quầy. Đúng là bày mười mấy loại kỳ chân, mà cỏ trúc liền bày ở bên trong. 1, 2, 3, 13 tiết. Hắn càng là sợ hãi thán phục, nói: "Tiểu nhị, cái này 13 tiết cỏ trúc bán thế nào?" Đám tiệc kế chính chào hỏi một người khác, nghe hắn tìm hỏi, cười nói: "Khách quan, nhận huệ 8000 lượng một cây." 8000 lượng? Lâm Trường Sinh hút miệng khí lạnh, hắn chín tiết cỏ trúc cũng liền 500 lượng, thứ này vậy mà lật nhiều như vậy lần, quá đắt. Nghĩ nghĩ, hắn hay là nhịn không được hiếu kỳ, nói: "Cho ta một cây." Tiểu nhị Tiếu Dung càng sán lạ, lập tức từ phía dưới rút ra một cây, Lâm Trường Sinh cho hắn ngân phiếu, cầm 13 tiết cỏ trúc tinh tế dò xét. Xem ra cùng chín tiết không có gì khác biệt. A đám kia kế gặp hắn nhìn nghiêm túc, lại nhìn một bên người kia còn tại quan sát, liền giải thích nói: "Khách quan, cỏ trúc phân tam tiết, 7 đốt, 9 tiết, 13 tiết bốn loại, tam tiết chỉ cần 10 lượng liền có thể, rất rẻ, trừ hương vị, hiệu dụng không lớn, 7 đốt tốt đi một chút, muốn 50 lượng, 9 tiết xem như thượng phẩm, muốn 300 lượng, hiệu quả rõ rệt, cái này 13 tiết chân quý nhất, trưởng thành niên hạn 9 năm, thành. Thuộc sau trong vòng 3 ngày nhất định phải trừ tận gốc, không phải liền sẽ biến chất." Ngài chớ nhìn hắn quý, nhưng hiệu quả cực mạnh, toàn không phải 9 tiết có thể so sánh. Lâm Trường Sinh khẽ gật đầu, trong lòng của hắn cũng càng hiếu kỳ hơn, nhắm ngay một đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền xuyên thấu bên trong khớp nối, lại phá hư bên kia. Bỏ vào trong miệng, hắn hít một hơi, nhướng mày, kỳ quái nói: "Tại sao không có hương vị?" Tiểu nhị lập tức giải thích nói: "Khách quan, quên nói, 13 tiết cỏ trúc dù chân quý, nhưng lại như bạch thủy, hoàn toàn không có hương vị, bất quá hiệu dụng là cực tốt." Lâm Trường Sinh gật đầu, chất lỏng vào bụng, hắn liền cảm giác được một cỗ ấm áp cảm giác phát ra ra, tại hắn tinh tế trải nghiệm lúc, ấm áp lại hóa thành trong trẻo, lạnh thấu quanh thân, gọi hắn giật cả mình, rất là dễ chịu. Dù không có hương vị, nhưng cảm giác này rất tuyệt. Đồ tốt. Hắn tán thưởng một tiếng, ánh mắt lại rơi tại cái khác kỳ chân phía trên. Những thứ kia, hắn phần lớn nghe qua danh tự, cũng nếm qua một chút lợi lộc, nhưng cùng chân phẩm so sánh, hiển nhiên hoàn toàn khác biệt. Ta hắn sờ sờ trong ngực, mỉm cười, nói: "Tiểu nhị, 13 tiết cỏ trúc lại đến một cây, còn có cái này ngũ sắc quả, hỏa thiêu cây, bách hoa lộ, cắt cho ta một phần. Tiểu nhị thích hơn, tươi cười nói, tốt, tốt, tốt. Hán phi tốc xuất ra đồ vật, từng cái bày ở Lâm Trường Sinh trước mặt. Mà Lâm Trường Sinh cũng xuất ra góp nhặt ngân phiếu, đưa cho hắn. Đây chính là hắn mấy năm này sau cùng tài sản, bất quá nhìn thấy kia mấy thứ kỳ trân, hắn cũng không thấy phải đau lòng. Cầm bao đồ tốt, hắn lại tại cái khác mấy cái trước quầy xoay xoay. Cái này xem xét, hắn liền có chút hối hận, sớm biết không mua những này kỳ trân, những thứ kia, hắn muốn nhiều lắm. Tính một cái, lần này không có tiền, lần sau lại đến. An ủi mình một câu, hắn lập tức đi ra ngoài. Đợi tiếp nữa, hắn đều cảm thấy mình sẽ nhịn không được động thủ đoạt nơi này. Chuyển qua một cái đường đi, Lâm Trường Sinh bước chân dừng lại, trên mặt nhưng lại lộ ra thâm ý tiêu dung. Hắn lẩm bẩm, đây là bị người để mắt tới sao? Có ý tứ. Tiến vào một cái khách sạn, hắn đặt trước một cái phòng, điểm một chút ăn uống, trực tiếp đi vào. Xuất ra mua được kỳ trân, Lâm Trường Sinh cũng không khách khí, miệng lớn nuốt bắt đầu ăn. Nói thật, những vật này hiệu dụng với hắn mà nói đã hoàn toàn không có đại dụng, chỉ có thỏa mãn ăn uống chi dụng. Nói đến có chút không đáng, nhưng đối diện với mấy cái này đồ vật, hắn liền nhà giàu mới nổi một lần. Có lẽ đổi lại những người khác cũng sẽ làm như vậy. Loại này nhà giàu mới nổi tâm tình, rất phổ thông. Thư thư phục phục đợi một đêm, Lâm Trường Sinh sáng sớm ngày thứ hai lại lên đường phố, tiếp tục đi dạo. Đi đến một nhà cửa hàng trước, hắn đột nhiên nghĩ đến, mặc dù mình không có bạc, nhưng mình thu hoạch những cái kia có chút thế nhưng là có thể bán không ít tiền, như toàn bộ lấy ra bán đi, không liền có thể sao? Nghĩ đến chỗ này, hắn cười ha ha một tiếng, lập tức đi vào cửa hàng, hỏi, tiểu nhị, nhìn xem cái này chín tiết có chút, có thể bán bao nhiêu tiền? Đám kia kế nhìn thoáng qua liền lập tức gọi tới trưởng quỹ, trưởng quỹ lướt qua, lại nhìn một chút Lâm Trường Sinh, nói, 300 lượng. Lâm Trường Sinh nhướng mày, nói, trưởng quỹ, thứ này thế nhưng là bán 500 lượng. Trưởng quỹ cười nói, kia là phẩm chất tốt. Ngài cái này xem xét chính là mình loại, cùng những cái kia lâu dài chồng so sánh, nhưng chẳng ra sao cả. Lâm Trường Sinh không thể phủ nhận, nói, vậy cũng không được. Trưởng quỹ nhướng mày, lại do xét hắn một phen, như do dự một chút, nói, vậy dạng này, 300 năm như thế nào? Ta nhiều nhất liền có thể ra đảo cao như vậy. Lâm Trường Sinh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt ta. Hắn xuất ra còn lại 5 cái, đều bán cho hắn. Hiển nhiên bước nhanh ra khỏi thành, muốn lấy ra cái khác có chút, bán đi đổi tiền. Đi ra khỏi cửa thành cũng xa, Lâm Trường Sinh mặc hạ đường nhỏ, thấy bốn phía không người, thân thể một cái quay lại, nhìn thấy cùng ở sau lưng mình hai người, nói, hai vị, cùng ta một ngày, không muốn nói chút gì sao. Hai người lướt nhau, một người hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cái này hỗn đản, vốn còn tưởng rằng ngươi mua đồ vật sẽ trực tiếp ra khỏi thành, không nghĩ còn ở một đêm, sóng phí đại gia thời gian. Bớt nói nhiều lời, đem đồ vật cùng trên thân tài vật giao ra đi. Lâm Trường Sinh buồn cười nhìn lấy bọn hắn, đại khái hai người này sẽ không nghĩ tới mình một đêm liền đem đồ vật ăn sạch sẽ. Cũng đúng, như vậy lãng phí cũng liền vì thỏa mãn ăn uống chi dục người mới làm được. Hắn hì hì cười nói, nghĩ muốn cái gì, mình tới bắt đi. Thật can đảm. Một người khác quát to một tiếng, đột nhiên nhảy lên bước lên trước, một quyền đảo hướng hắn phần bụng. Lâm Trường Sinh nhìn một quyền này của hắn, lắc đầu nói, như vậy năng lực cũng muốn đại kiếp đại gia, quá không biết tự lượng sức mình. Hắn đưa tay chộp một cái, lập tức đem người kia nắm đấm nắm, hơi vừa dùng lực, ken két tiếng vang lên, người kia một tiếng thống khổ, thân thể mềm nhũn, liền quỳ rạp xuống đất. Một người khác giật mình nảy người, hét lớn, tiểu tử mau dừng tay, ngươi không sợ hỏa luyện môn quy củ sao? Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nói, hắn hỏa luyện môn quy củ còn không quản được đại gia trên thân. Đang khi nói chuyện, cánh tay hắn lắc một cái, người kia đi theo run lên, cả người tựa như không có xương cốt, triệt để ngã xuống đất. Hắn hoảng hốt, không nghĩ Lâm Trường Sinh nói giết người liền giết người, ngay cả một điểm do dự đều không có. Hắn hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi, quay người liền muốn chạy trốn. Lâm Trường Sinh tay trái khẽ vỗ, một vòng kinh khí nháy mắt kích sạng, chớp mắt đem hắn lồng ngực xuyên qua. Hắn mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, còn mang sợ hãi, vẻ mờ mịt, đụng đập xuống đất. Lâm Trường Sinh khinh thường cười một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 287, quy củ buổi chiều. Hắn cũng thu thập xong chín tiết cỏ trúc một lần nữa tiến hành, chỉ là dung mạo lại đổi. Hắn là không thèm để ý hỏa luyện môn quy củ, nhưng cũng sẽ không từ tìm phiền toái. Tại bất luận cái gì thế giới đều có quy củ của mình, như cổ đại vương triều pháp luật, hiện đại pháp luật vân vân. Thế giới này cũng có luật pháp của mình. Từ khi võ giả xuất hiện, thiên hạ sát thực đại loạn một hồi, bởi vì làm lực lượng sẽ để cho người sinh ra dạ tâm, náo động cũng liền tùy theo mà tới. Nhưng theo một chút lực lượng lớn mạnh, bọn hắn sẽ tự phát bảo vệ mình chỉ hạ bất tính. Hoặc là nói, bọn hắn ngay từ đầu nghĩ bảo hộ cũng không phải là bất tính, mà là nhà mình người. Nhưng liên lụy nhiều, liền thành một mảnh, một vực. Như thế, các loại không thành văn bản rõ ràng quy củ liền xác lập, mà theo lấy bọn hắn thống trị vững chắc, các loại vấn đề xuất hiện, các loại quy củ, luật pháp cũng theo đó mà tới. Đơn giản nhất một điểm, giết người. Ngươi có thể giết người, nhưng nếu như ngươi tại địa bàn của ta giết người, bị ta bắt được, vậy ta liền giết ngươi. Nhìn như rất bá đạo, lại là rất đạo lý đơn giản, cũng là nhiều năm quy củ. Đầu này luật pháp tựa hồ đối với võ giả ước thúc không lớn, ngươi đọc tiểu thuyết bên trong những cái kia, nhưng có cùng không có lại là hai việc khác nhau. Có, liền đại biểu ngươi có tư cách bảo hộ bất tính, trừng trị tội ác, không có, tư cách của ngươi lấy ở đâu đến? Đây là một loại dân tâm, không thể nói những môn phái kia người hiểu, nhưng bản năng sẽ hướng phương diện này dựa vào. Cái này Hỏa Vân Thành hiển nhiên là một cái tương đối trọng yếu thành trì, dạng này thành trì quy củ càng nghiêm, ở ngoài thành giết người, náo sự, có lẽ sẽ tốt một chút, nhưng muốn trong thành, Hỏa Luyện Môn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Bây giờ Lâm Trường Sinh ở ngoài thành giết người, dù không thể nói nhiều nghiêm trọng, nhưng nghĩ đến hỏa luyện môn người cũng sẽ làm dáng một chút. Cái này ở thế giới nào đều giống nhau, chính là tại cho bách tính một loại ta bảo vệ ngươi, nơi này rất cảm giác an toàn. Không phải sao? Đến nửa đêm, người chết sự tình liền truyền ra, Lâm Trường Sinh nghe mấy cú họng, nhưng rất nhanh tất cả mọi người không xem ra gì, bởi vì người chết là chuyện rất bình thường, trừ phi chết đi là đại nhân vật hoặc là ở trong thành, bằng không thì cũng chính là một chuyện cười. Đối đây, Lâm Trường Sinh cũng không biết nói cái gì, chính hắn cũng cười cười, nhưng về đến phòng, nhìn xem kia bộ pháp điện, hắn tâm thần đột nhiên có chút xúc động. Hắn sáng tạo bộ này pháp điện, ban đầu nguyên do là vì Minh giáo có thể thuận lợi thống trị trì hạ, sáng lập quy củ. Bởi vì hắn biết, không có quy củ sao thành được vương tròn. Nhưng trên thực tế, hắn chính mình là cái không có quy củ người. Quy củ của hắn chính là tâm tình của hắn. Tâm tình tốt thời điểm, đáng giết người hắn cũng sẽ bỏ qua, tâm tình không tốt thời điểm, không nên giết người hắn cũng sẽ độc thủ. Cái này cùng mình trước kia, cơ hồ là hai người. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a người, đều là tại biến, mình cũng không ngoại lệ. Cảm thán một câu, hắn đột nhiên không có ra ngoài tâm tình. Hắn gọi tiểu nhị cầm bút mực, điểm ngọn đèn, lật ra kia bộ pháp điện. Nhìn kỹ pháp điện bên trên nội dung, Lâm Trường Sinh hoặc vui hoặc sầu, sắc mặt biến huyễn không ngừng. Thật lâu, hắn thở dài một cái, nói, mặc dù phần lớn là căn cứ tư tưởng của mình tới, nhưng đến cùng là trải qua thỏa hiệp sản phẩm, cũng không phải là toàn bộ xuất từ mình bản ý a. Có lẽ là hiện đại tư tưởng ảnh hưởng. Sáng tạo bộ này pháp điện lúc, Lâm Trường Sinh đầu tiên là cùng thượng tầng nhân vật cùng một chỗ, sáng tạo sơ thảo, sau đó từng cái tìm hỏi thăm tầng nhân viên, bổ sung, hoàn thiện, cũng sửa chữa không thích hợp bộ phận. Có thể nói, đây là một bộ đại biểu rộng rãi dân ý pháp điện. Nhưng kỳ thực, lại không thể đại biểu Lâm Trường Sinh bản ý, liền ngay cả sơ thảo cũng là như thế. Đều thuyết pháp luật là đạo đức ranh giới cuối cùng, một bộ pháp luật ước thúc là nhân loại bẩn thỉu nhất hạ tuyến, nhưng trên thực tế, muốn bằng người tự giác, đạo đức là rất khó tiến bộ. Chỉ có phép nghiêm hình nặng mới có thể gọi người để cao, chỉnh thể tăng lên người đạo đức cảm giác. Có lẽ ngươi có thể ngoài vòng pháp luật hữu tình, nhưng pháp chính là pháp, ai phạm đều không được. Mà bộ này pháp điện chính là căn cứ hắn cái này một tư tưởng mà đến, trong đó có rất nhiều tử hình, bình thường liền không nói, nhưng như cưỡng ít, trộm cắp, tham ô cũng đều bị định vị thành tử hình, cái này tại hiện đại hoặc cổ đại người xem ra là tuyệt đối nghiêm khắc. Nhưng rất nhiều nơi, Lâm Trường Sinh vẫn cảm thấy không đủ. Hắn lật đến mở đầu, cầm lấy bút, từng đầu nhìn, vừa đến mình không vui lòng địa phương, không chút do dự sửa chữa. Mãi cho đến hướng đông, hắn mới đổi xong lần thứ nhất. Lúc này, hắn một chút cũng không có bối rối, cũng không thấy phải mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng nhìn xem mình đổi tốt pháp điện. Hắn lại nhìn một lần, vui mừng càng nặng, nhưng cũng cau mày. Lần thứ hai, hắn lần nữa sửa chữa vài chỗ, lại nhìn, lại đổi. Cứ như vậy tới tới lui lui, hắn hoàn toàn đắm mình vào trong, không ăn không uống làm chuyện này. Hắn dựa vào, hoàn toàn là bản ý của mình. Chuyện lần này là hắn một cái cảm ngộ, đột nhiên đến linh cảm, rất kỳ diệu, không phải đối công phu gì linh ngộ, mà là đối nhân sinh, đối luật pháp cảm xúc, tiếp theo sinh ra đối với mình nhận biết. Người, ai có thể bảo hoàn toàn nhận biết mình đâu? Người bảo hắn nói đi lên sao? Nói không ra. Lâm Trường Sinh cũng giống vậy, cho nên hắn thông qua pháp điển đến nhận biết mình. Hắn muốn thấy rõ mình là người thế nào. Liên tiếp 4-5 ngày quan cảnh, hắn đều nghẹn trong phòng, tiểu nhị cũng tới gõ mấy lần cửa, đều bị hắn đuổi đi. Đến cuối cùng, kia bộ tác phẩm vĩ đại thức pháp điển, bị hắn đổi chỉ còn lại có hơi mỏng vài trang. Phía trên quy nạp 36 đầu, dùng ngắn gọn tiên đoán nói rõ, đằng sau đi theo hoặc chết hoặc phạt tiên diễm màu đỏ. Lúc này, hắn hài lòng, lộ ra tiểu dung, chỉ là thần sắc bao nhiêu mang một chút mỏi mệt. Nhưng hắn không có chút nào nghỉ ngơi ý tứ, vẫn tại nhìn kia 36 đầu. Bây giờ, hắn đổi không thể đổi. Mà thông qua cái này 36 đầu, kết hợp đối với mình một chút nhận biết, trong mắt của hắn cũng xuất hiện một cái rõ ràng Lâm Trường Sinh ảnh hưởng, kia chính là mình a. Ha ha. Không hiểu, hắn phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái, mà tiếng cười của hắn cũng truyền khắp toàn bộ khách sạn. Gọi người ở đây sững sờ sau khi, lại là kinh ngạc lại là chửi rủa. Chính hắn lại không để ý những này, kéo cửa ra lớn tiếng nói, "Tiểu nhị, lập tức làm một ít thức ăn tới." Rất nhanh, một bàn lớn đồ ăn liền lên đủ, Lâm Trường Sinh trong phòng ăn uống thả cửa, thẳng đến bụng nâng lên, hắn mới thoải mái tựa ở trên giường, treo một vòng ý cười, nhắm mắt lại. Hắn dường như ngủ, nhưng thú vị là tinh thần hắn rất thanh tỉnh, mà lại phi thường sinh động. Luyện tâm quyết nội dung tự phát hiện lên ở trong đầu của hắn, hắn không tự chủ đi theo đọc. Theo luyện tâm quyết chuyển động, trong cơ thể hắn công lực vận chuyển cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, tia nước nhỏ mang theo êm thai tiếng nước chảy, cọ rửa thân thể của hắn. Giờ khắc này, dị thường sinh động tinh thần không ngừng cùng trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển chân khí va chạm. Chậm rãi, hắn cảm giác mình cả người thật giống như bị ngâm vào suối nước nóng, rất là dễ chịu. Trong bất chi bất giác, hắn đúng là ngủ say mất. Mà liên ở trong cơ thể hắn, tinh thần hoàn toàn nội liễm, cùng chân khí hợp hai là một. Lúc này, hắn chân khí trong cơ thể hoàn toàn sống lại, như có ý thức tại thể nội vận chuyển, chậm nhanh chậm chậm, chật cao chật thấp, một hồi phi tốc vận chuyển nhũ một cái, một hồi hoàn toàn rút vào đan điền, không thấy động tĩnh, cực kỳ kỳ lạ. Một bước này chính là bước vào tiên thiên cảnh giới sau bước đầu tiên, cũng là đạo môn hạng thứ nhất, Lâm Trường Sinh rất đơn giản đi qua, chỗ thời gian hao phí thậm chí ngắn ngủi nửa năm. Nói ra, đại khái cũng sẽ không có người tin đi. Phải biết, rất nhiều người thế nhưng là bị nhốt cả một đời. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Trường Sinh làm cái mộng đẹp, hắn cảm giác rất ngọt ngào, lại dẫn một chút không hiểu đấu. Hắn nhìn thấy một cái bùi bẩn cầu, không lộ mảy may khí tức, lại nhanh chóng lưu chuyển, hôn nguyên như một. Đó là cái gì? Hắn không biết, chỉ là nhìn xem nó, hắn thật cao hứng. Vui vẻ ở giữa, cơ hồ không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. hắn cũng không nhìn thấy trên thân kia tán phát nhạt đạm kim quang. Thẳng đến hắn tỉnh lại, đột nhiên phát hiện thân thể của mình khác biệt. Hắn cầm song quyền, mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn mình, lẩm bẩm, tốt kỳ diệu cảm giác. Chưa xong còn tiếp. Chương 288, Đỏ Tông đến mang theo biểu tình mừng rỡ, Lâm Trường Sinh đi ra khỏi phòng. Lúc này, đã đến giữa trưa. Hắn tiến vào đối diện tử quán, tùy ý điểm vài thứ, đang chuẩn bị bắt đầu ăn, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, hắn âm thầm tắt lưới, không ít người, thanh âm lại rất thấp, cái này cùng hắn trong trí nhớ tràng diện hoàn toàn không giống. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tất cả mọi người như thế tĩnh? Thanh âm nói chuyện cũng nhỏ, hắn có chút kỳ quái, lỗ tai giật giật, tập trung tinh lực lắng nghe những cái kia thanh âm yếu ớt. Nghĩ không ra Đỏ Tông tiền bối sẽ chạy đến. Việc này, sợ là xong không được. Đúng vậy, ai chết cái tiên thiên cao thủ, lẽ ra đối hỏa luyện môn cũng không coi là chuyện lớn, nhưng Đỏ Tông tiền bối vậy mà tự mình đến đây, cái này văn thái thật đúng là được coi trọng. Cái đó là, như hắn không được coi trọng cũng sẽ không trở thành nơi đây người cầm quyền. Mà lại lần này cũng không chỉ là văn thái chết rồi, còn có đại danh đỉnh đỉnh tam sát, cũng bị người giết chết. Ta nhìn, chuyện lần này đơn giản không được. Nghe lấy bọn hắn, Lâm Trường Sinh giật nảy cả mình, Đỏ Tông lại muốn tới. Tâm hắn đột nhiên đụng chút nhảy dựng lên, Đỏ Tông thế nhưng là cảnh giới trường sinh cao thủ, hắn luôn luôn chỉ là nghe tiếng, chưa từng thấy qua, không biết lần này có cơ hội hay không gặp một lần Đỏ Tông. Tung là quan sát từ đằng xa, cũng tốt. Nghĩ đến chỗ này, hắn ít nhiều có chút kích động, nhìn đi bốn phía những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều mang có một chút tâm tình kích động. Cảnh giới trường sinh, kia là đại lục này cảnh giới tối cao, cho tới bây giờ như vậy cảnh giới người chỉ có 5 người. Như vậy cao thủ, ai không muốn thấy? Qua loa ăn đồ bật, Lâm Trường Sinh liền về đến khách sạn, ngồi ở phía dưới trong phòng khách, hắn lặng lặng nghe bốn phía người nghị luận. Một ngày này, chú định Hỏa Vân Thành không bình tĩnh, lại hoặc là nói, rất bình tĩnh. Chỉ là cái này bình tĩnh lại ẩn giấu đi lửa nóng, chỉ cần một có tin tức, toàn bộ Hỏa Vân Thành đều sẽ nổ tung. Quả nhiên, đến trạm vào tối, mọi người đột nhiên nhìn thấy trên đường phố nhiều một chút hỏa luyện môn đệ tử. Bọn hắn vội vàng mà qua, nhưng vô số người đều mở to hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, một chút gan lớn, càng là lặng lẽ đi theo. Đến nửa đêm, không biết ai truyền tin tức, nói Đỏ Tông buổi sáng ngày mai đến Hỏa Vân Thành bên ngoài. Lập tức, toàn bộ trong thành võ giả đều báo động, mọi người cũng không ngủ được, từng cái bôi đen ra khỏi thành, liền đứng ở ngoài thành chờ lấy. Lâm Trường Sinh cũng không nhịn được hiếu kỳ, đi theo đại đội nhân mã đi ra khỏi thành. Vừa ra tới, hắn liền thấy liên miên ánh lửa hạ là sắp xếp chỉnh tề hỏa luyện môn đệ tử, bọn hắn đứng trong gió rét, nhìn về phương xa. Hà hơi, Lâm Trường Sinh tựa ở góc tường hạ, nhắm mắt điều tức. Như vậy chờ đợi là cực kỳ khảo nghiệm kiên nhẫn, võ giả phần lớn không thiếu kiên nhẫn, nhưng cùng nó không có ý nghĩa các loại, còn không phải nghỉ ngơi đâu. Thời gian tựa hồ qua rất nhanh, khi tia nắng đầu tiên vậy tại trên thân mọi người lúc, Lâm Trường Sinh liền mở mắt. Trong mắt của hắn bắn kim quang, lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Nếu có người lúc này nhìn thẳng hắn, cam đoan giật mình. Vì đó ánh mắt chấn nhiếp. Cũng may mọi người cũng không có chú ý hắn, ngược lại từng cái đảo lấy đầu hướng nơi xa nhìn, lặng lặng chờ đợi cái kia trong truyền thuyết thân ảnh. Ước chừng khoảng 8 giờ, ngay tại mọi người càng phát ra cấp bách lúc, một thân ảnh xa xa đi tới. Chúng tâm thần người đều là chấn động, nhưng nhìn thấy kia lẻ loi trơ trọi một người, không nghi ngờ, khả năng không phải Đỏ Tông. Sự thật lại vừa vặn tương phản, đến chính là Đỏ Tông. Lâm Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm kia từ xa mà đến gần thân ảnh. Cách xa, hắn thấy không rõ người kia dung mạo, cách gần, hắn vẫn như cũ thấy không rõ. Đỏ Tông trên mặt tựa hồ có một tầng vô hình khí tượng, trở ngại ánh mắt của mọi người. Khi hỏa luyện môn đệ tử từng cái hạ bái, tất cả mọi người nín thở, mở to hai mắt nhìn. Đỏ Tông, đây chính là Đỏ Tông sao? Chỉ là Đỏ Tông hình dạng thế nào? Mọi người tựa hồ cũng không nhìn thấy, chỉ là mơ mơ hồ, có như vậy một cái hình dáng. Đỏ Tông khí chất rất đặc biệt, mặc dù mọi người không nhìn thấy hắn bộ dáng, nhưng kia có khác với những người khác khí chất là như vậy bắt mắt. Có lẽ liền chính hắn, khí chất này còn sẽ không khiến cho chú ý, chỉ là sẽ tưởng rằng một cái cô đơn đơn lão đầu. Nhưng hắn trong đám người một chạm về sau, kia cao ngạo bá đạo khí chất liền tiệm lộ không bỏ sót. Giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng đều tại nhắc tới, đây chính là Đỏ Tông. Đỏ Tông đối hạ bái đệ tử có chút đưa tay, nói ra câu đầu tiên, "Đứng lên đi." Thanh âm của hắn rất nhu hòa, khí chất biến đổi theo, không có loại kia cao ngạo bá đạo đặc chất. Đỏ Tông lại nói, "Thế nào? Nhưng có tin tức gì?" Thanh âm hắn tựa hồ rất thanh, nhưng rõ ràng truyền đến trong tai mọi người. Tương phản, kia hỏa luyện môn đệ tử nói cái gì, mọi người cũng không biết. Chỉ là bọn hắn cảm thấy, Đỏ Tông tựa hồ cười cười, sau đó nâng lên ánh mắt, chậm rãi quét qua đám người. Như nhìn kỹ liền sẽ phát giác được, hắn tại một số người trên thân dừng một chút. Lâm Trường Sinh chú ý tới điểm này, gọi hắn sợ mất mật chính là, Đỏ Tông ánh mắt rõ ràng cũng ở trên người hắn dừng lại một chút, mà lại thời gian càng dài. Hắn không xác định, Đỏ Tông phải chăng khám phá hắn ngụy trang. Có lẽ khám phá, nhưng tin tưởng hắn không sẽ thấy mình trên mặt nạ dung mạo, không phải liền quá nguy tiên. Đợi hắn đưa ánh mắt rời chuyển, Lâm Trường Sinh mới trầm tĩnh lại, thở ra một hơi. Ánh mắt hắn liếc một chút, chú ý tới cách đó không xa một người cũng tại làm lấy cùng hắn động tác. Lâm Trường Sinh cười cười, hắn người phía sau như thế nào hắn không có chú ý, nhưng phía trước hắn chú ý tới, Đỏ Tông ánh mắt hết thể dừng lại 3 lần. Có lẽ có thể nói, hắn chéo phía bên trái hướng có 3 cái tiên tiên cảnh giới cao thủ, mà hắn chiếm địa phương dựa vào trái, bên phải Đỏ Tông ánh mắt dừng lại thời gian cũng không ngắn, nghĩ đến cũng có tiên tiên cao thủ tồn tại. Xem ra, Đỏ Tông lần này xuất hành hấp dẫn không ít người ánh mắt ra ngay tại hắn âm thầm nghĩ thừa dịp lúc. Hắn cảm giác nhạy cảm đến có ánh mắt rơi ở trên người hắn nhìn lại lúc, ánh mắt kia đã sớm không có, bốn phía đều là người, cũng không biết là ai đang nhìn hắn. Hắn biết, ánh mắt kia ý vị không phải phổ thông nhìn, mà mang theo một loại khảo cứu. Hiển nhiên, người kia liền cùng hắn, cũng chú ý tới Đỏ Tông ánh mắt, cố ý nhìn lại. Hít vào một hơi, Lâm Trường Sinh dưới chân nhất chuyển, người nháy mắt chui vào trong đám người, nhanh chóng chui ra ngoài, đi vào cửa thành. Trở lại khách sạn, Lâm Trường Sinh thu thập một chút mình đồ vật, lúc này lại đi ra. Khi đi tới cửa, hắn nhìn thấy đại đội nhân mã vào thành, chỉ là không có Hỏa Luyện môn đệ tử. Lâm Trường Sinh biết, Đỏ Tông bọn hắn nhất định là đi Mây đỉnh núi. Nơi đó mới là Hỏa Luyện môn ở đây đại bản doanh. Vừa bạn, nói thầm một tiếng, hắn không có dừng lại, phi tốc ra khỏi thành, hướng phương bắc đi đến. Đỏ Tông đi tới Mây đỉnh núi, Lâm Trường Sinh dù cảm thấy hắn rất không có khả năng phát hiện mình, nhưng đối mặt như thế một tôn đại năng, hắn vẫn như cũ không nhỏ áp lực. Nhìn một chút thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, là được. Một mực đi theo hắn, hắn cũng sợ nguy hiểm ai cho nên, Lâm Trường Sinh rời khỏi nơi này, hướng Hỏa Luyện môn nội địa đi. Nơi này cùng phương Nam Đại Mạc đúng lúc là hai cái phương hướng. Về phần Đỏ Tông trên thân Trường Sinh kim trang, Lâm Trường Sinh không có khả năng thấy không thèm, nhưng chính là cái nhìn kia, hắn biết mình không có khả năng từ Đỏ Tông trên thân cướp đoạt Trường Sinh kim trang. Cùng nó nghĩ những thứ này, còn không bằng đi du lịch một phen, tốt gọi mình nhanh lên đột phá, chỉ có đạt tới cảnh giới Trường Sinh, hắn mới có cướp đoạt còn thừa Trường Sinh kim trang hy vọng. Kinh Châu Vạn Phủ, Lâm Trường Sinh tìm người hỏi một chút, đồ người nói, Vạn Lao anh hùng gia hoàn phải hỏi. Bên kia lớn nhất phòng chính là, hắn tìm đường đi đến Vạn gia đại trạch trước, nhìn thấy kia tường cao cửa son, đèn treo tường kết hoa khí phái, trong lòng thầm than. Liên Thành Quyết là cái rất kỳ hoa thế giới, người nơi này tâm đều là đen, đó không phải chết chính là trốn đi. Phàm là xuyên qua khách tới đây, không không đại khai sát giới, lấy tên đẹp phát tiết. Lâm Trường Sinh tới đây cũng là vì phát tiết. Hoặc là nói, hắn nghe tới năm Vân Thủ Vạn Chấn Sơn đại danh về sau, liền có ý niệm này. Đây cũng là hắn ý nghĩ đầu tiên. Bất quá phát tiết sau khi làm việc tốt, cũng không có gì không thể. Lúc này Vạn phủ trong ngoài, phi thường náo nhiệt, trước cửa phủ treo hai cái lớn đèn lồng đỏ, giữa ban ngày liền điểm, mà lui tới khách nhân cũng tấp nập ra vào, cùng hai cái Vạn phủ đệ tử càng là không ngừng cung nên người tới, phát ra từng tiếng sướng hát. Lâm Trường Sinh cười nhẹ một tiếng, nói, tới sớm không bằng tới xảo. Địch Vân, thấy ngươi đang thương, đại gia liền giúp ngươi một cái. Chưa xong còn tiếp. Chương 289, một đám trò cười đen nhánh tử lao bên ngoài, yên tĩnh có chút rờ người. Một thân lấy lụa da mặt bảo anh tuấn thiếu niên tại đại lao bên ngoài cùng ngục tốt nói hai câu, cười hì hì đi vào, trong tay mang theo một cái rổ lớn. Lúc này, góc rẽ lại đi ra một người, phía sau hắn thì đi theo một thân lấy hỉ bảo nữ tử. Nữ tử trừng trong mắt, một mặt phức tạp kỳ quái biểu lộ, lúc đầu còn thả ở phía trước người kia trên lưng, nhưng nhìn thấy kia anh tuấn thời niên thiếu, lại bị hoàn toàn hấp dẫn. Chỉ là ánh mắt của nàng, rất quái dị. Lâm Trường Sinh quay đầu nhìn nàng một cái, nói, đi thôi. Nữ tử cắn chặt hàm răng, thanh âm có chút khàn giọng, tựa như lằng giống, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì? Tại sao phải dẫn ta tới nơi này? Lâm Trường Sinh liếc nàng một chút, nói, ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Hai người nên ngang, nữ tử còn mặc cưới phục, thủ vệ ngục tốt lập tức liền thấy hai người, trên một người trước há mồm muốn uống, nhưng Lâm Trường Sinh chỉ là nhìn hắn một cái, hắn liền kinh ngạc đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có biểu lộ. Một người khác nhìn thấy Lâm Trường Sinh hai người trực tiếp từ đồng bạn bên cạnh đuổi đi, kinh hãi, nhưng vừa đối đầu Lâm Trường Sinh ánh mắt, cả người như đồ đần sững sờ tại nơi đó. Phía sau nữ tử cũng có chút mắt trợn tròn, nàng hoàn toàn không rõ vì sao ngục tốt không ngăn hai người mình, ngược lại như ngốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không phải là yêu pháp không thành. Vừa có này nghĩ, nàng toàn thân một cái giật mình, cẩn thận hướng Lâm Trường Sinh bóng lưng nhìn lại, chỉ cảm thấy cái này tựa hồ không phải người, mà là một cái yêu quái. Hai người liền như vậy nên ngang đi vào, rất nhanh nữ tử liền đến đã từng tới địa phương, nơi này nàng quen thuộc, có khi thấy ác mộng thậm chí còn có thể mơ tới. Nàng đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía một gian nhà tù. Nơi đó, có nàng mong nhớ ngày đêm người. Há hốc mồm, nàng muốn mở miệng, nhưng lập tức phát hiện chính mình đạo không lên tiếng, trong lòng kinh hãi. Hướng bên cạnh xem xét mới phát hiện cái kia thanh mình bắt đến nam nhân chính nhìn xem chính mình. Nàng trong lòng giật mình nhảy một cái, Lâm Trường Sinh nỗ bĩu môi, Thích Phương cũng nhìn sang, chính nghe tới Thẩm Thành cười nói, đây là ta Vạn sư tẩu đưa cho ngươi. Người ta cũng không có quên cũ thân mật. Ngay đại hỉ, ba ba gọi ta đưa hai con gà, bốn cái móng heo, 16 khối vui bánh ngọt đến cấp ngươi. Thích Phương tâm đầu cơ hồ trì trệ, hô hấp đều ngừng, mình nơi nào có phân phó nàng làm những này. Nàng đầu óc hoàn toàn trống không, chỉ nghe được Địch Vân run giọng cả giận nói, ngươi nói hiệu nói vượng. Sư muội ta có thể nào? Có thể nào gả cho kia họ Vạn? Thẩm Thành cười nói, ân sư của ta cho sư phụ ngươi đâm một đao, may mắn không chết, về sau chưa khỏi thương thế, chuyện quá khứ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sư muội của ngươi ở tại ta Vạn sư cả trong nhà. Ba năm này anh em, nói không chừng. Nói không chừng. Ha ha, sang năm đảm bảo cho sinh cái trắng trắng mập mập búp bê. Hắn tuổi không lớn lắm, nói chuyện càng là nói năng ngọt sớt, lưu manh mười phần. Thích Phương hoàn toàn ốc, chỉ cảm thấy bình thường nhu thuận nghe lời Thẩm Thành xong hoàn toàn thay đổi tử, này chỗ nào hay là mình người quen biết. Vạn sư tẩu nói, ngươi tại Lao Lý an tâm ở lại đi thôi, đợi nàng ngày thưởng ba nam một nữ, nói không chừng sẽ tới nhìn một cái ngươi. Câu nói này bị Thích Phương rõ ràng nghe vào trong tai, nàng vừa sợ vừa giận, mặt khí màu đỏ bừng, nhấc chân liền muốn tiến lên, nhưng ngay lúc đó bị Lâm Trường Sinh kéo lại, lạnh lùng liếc nàng một chút. Thích Phương bi phẫn, khí hô hấp thở nặng, trên bộ ngực hạ bập bềnh không chừng. Có lẽ là nàng tiếng hít thở lớn. Kia một mực tại một bên nhìn Đinh Điện đột nhiên nhìn sang, hai người ngăn tại hàng rào về sau, nhưng cũng không ý kiến bị người nhìn thấy, Đinh Điện liền một chút nhìn vừa bạn. Hắn đầu tiên là nhìn thấy cưới phục Thích Phương, hơi sững sờ, tiếp theo nhìn thấy Lâm Trường Sinh sắc mặt hơi đổi. Lâm Trường Sinh mỉm cười nhìn thẳng hắn một chút, yên lặng không nói. Thẩm Thanh đi, Thích Phương sắc mặt trắng bệnh, hai mắt có chút vô thần nhìn xem đối diện Địch Vân. Địch Vân ngồi dưới đất, không nói không động, dù không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng nghĩ đến cũng hoàn toàn không có thần sắc đi. Trong lao nhất thời hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Thích trong phương tâm rối bời, cũng mặc kệ Lâm Trường Sinh vì sao còn không rời đi, liền cùng hắn tại đứng nơi đó. Đến ban đêm vào lúc canh ba, Thích Phương con mắt đột nhiên chừng một cái, bởi vì Địch Vân động. Hắn đem quần áo xé thành từng đầu vải, xoa thành một sợi dây thừng, đánh một cái nút phòng lọng, hai đầu trói tại hàng rào sắt chỗ cao hành ngăn bên trên, đem đầu luồn vào nút phòng lọng bên trong. Cả cái động tác tự nhiên mau lẹ, không có chút nào vướng nhiễu chỗ, mà nhìn hắn dung nhan, hiển nhiên một bức luyến không thể luyến thái độ. Người đã không có lưu luyến, giải thoát thống khổ biện pháp liền đơn giản sáng tỏ. Thích Phương khẩn trương, thân thể đột nhiên bật ra, nhưng lại lần nữa bị Lâm Trường Sinh kéo trở về. Đinh Điển một mực quan chú lấy hai người, thấy này có chút kỳ quái, tâm tư nhất chuyển cũng hiểu rõ ra, nữ tử này đại khái chính là kia muốn kết hôn sư muội. Hắn cười lạnh một tiếng, hai mắt nhắm lại, cũng không đi quản. Treo giữa không trung, Địch Vân chậm rãi không còn chi giác, mà lúc này, một tiếng bén nhọn lạnh giọng đột ngột vang lên, "Không muốn." Thích Phương rốt cục bật ra, cách hàng rào kêu khóc nói, sư ca, đừng, đừng." Nàng thanh âm làm không nhỏ, lại tại nửa đêm, lộ ra rất đột ngột, phía ngoài ngục tốt muốn nghe không được cũng khó khăn. "Ai? Người nào?" Liên tục tiếng la cùng với tiếng bước chân chuyển tới, theo ánh đèn, mấy đạo nhân ảnh từ bên ngoài vào. Bọn hắn nhìn thấy cưới phục Thích Phương đều là sương sở, những người này cũng không phải nhận biết Thích Phương, mà là vì nàng quần áo trên người chỗ kinh ngạc. Đó lấy, mấy người nhìn thấy treo giữa không trung Địch Vân, cùng nhau biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Một người quát to một tiếng, bịch rút ra bên hông trường đao. Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, mấy cái kia ngục tốt động tác cùng nhau dừng giữa không trung. Đinh Điển đột nhiên mở to hai mắt nhìn, con ngươi hiện lên vẻ hoảng sợ, mà mấy cái kia ngục tốt cũng theo đó đụng chút ngã trên mặt đất, không có sinh tức. Đinh Điển đứng dậy, mặt sắc mặt nghiêm trọng, ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi là ai? Lâm Trường Sinh mỉm cười cười một tiếng, chậm rãi đi đến trước hàng rào, nhìn xem còn treo giữa không trung Địch Vân, nói khẽ, ngươi không cứu hắn sao? Lại không cứu, sợ là cứu không được. Têu khóc Thích Phương thanh âm yên tĩnh, ánh mắt chuyển hướng Đinh Điển, hình như có chờ đợi, hình như có không tin, ấy ấy không nói gì. Đinh Điển cười lạnh một tiếng, nói, các hạ như thế lớn bản sự, vì sao không mình cứu? Lâm Trường Sinh cười nhẹ một tiếng, nói, muốn ta cứu cũng được, đem thần chiếu trải qua cho ta. Đinh Điển thần sắc cứng lại, quắc, ngươi là vì Liên Thành quyết đến. Lâm Trường Sinh nhìn xem hắn, Vân Đạm Phong Kinh nói, ta nói chính là thần chiếu trải qua. Đinh Điển, tiểu tử ngốc này thế nhưng là ngươi văn bối, thấy chết không cứu, mai niệm sinh một mạch sẽ phải tuyệt chủng. Đinh Điển hừ một tiếng, một lần nữa ngồi xuống lại, không nói thêm gì nữa. Lâm Trường Sinh nhún nhún vai, lặng lặng nhìn hắn, cũng không xuất thủ. Thích Phương khẩn trương, mặc dù nàng không rõ ràng cho lắm, nhưng từ hai người đối thoại cũng biết, hai người này đều có năng lực cứu Địch Vân. Nàng quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu, van cầu các ngươi, van cầu các ngươi, mau cứu sư ca. Lâm Trường Sinh còn tốt, không nói gì, Đinh Điển lại cười lạnh, trâm trọng nói, bây giờ muốn lên ngươi sư ca rồi. Gọi thế nào người nhục nhã hắn lúc, không gặp ngươi hảo tâm như vậy đâu. Thích Phương mặt chợt đỏ bừng, vừa tức vừa giận, vội vàng nói, không phải ta, không phải ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Van cầu ngươi, mau cứu hắn đi. Ha. Lâm Trường Sinh đột nhiên nở nụ cười, chỉ Thích Phương, lại chỉ Đinh Điển, cuối cùng lại chỉ vào Địch Vân, nói, ba người các ngươi, chính là ba cái chuyện cười lớn. Ngươi. Hắn về chỉ Thích Phương, nói, người ta diễn mấy trận hí, ngươi liền tin. Nói dễ nghe là bang lý bất bang thân, nói khó nghe chính là ngốc, hoàn toàn không tin thân nhân mình, lại tin gặp qua không bao lâu ngoại nhân. Ngươi. Hắn lại chỉ Đinh Điển, nói, tâm tư coi như không tệ, nhưng cũng là cái ngu ngốc, rõ ràng một thân cao cường võ công, hay là gặp đừng người mưu hại, bây giờ cũng là đáng đời. Ngươi. Hắn cuối cùng chỉ hướng Địch Vân, mắng to, càng là ngốc về đến nhà. Bị người đoan uổng lại không nghĩ tới tự cường, ngu xuẩn nhất chính là bị người vừa lừa chính là 20 năm. Thật không rõ ngươi là thế nào sống lớn như vậy, chết cũng sạch sẽ. Một trận mắng to về sau, hắn thở ra một hơi, lại đối Đinh Điển nói, Đinh Điển, ngươi võ công tức thành, liền muốn sớm làm quyết đoán, tránh khỏi hối hận. Đinh Điển trừng mắt, thông suốt đứng dậy, quắc, ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao biết những này? Mặc dù Lâm Trường Sinh lời nói bên trong không nói gì, nhưng Đinh Điển lại cảm thấy hắn biết mình sự tình, cái này gọi hắn rất kỳ quái. Nhất là hắn cuối cùng bốn chữ, càng giống là một loại cảnh cáo, một loại nhìn thấy hắn tương lai cảnh cáo. Loại kia ngữ khí, gọi hắn sợ mất mật. Lâm Trường Sinh cười cười, nhìn về phía phòng giam bên trong cửa sổ nhỏ, nói, cứ như vậy nhìn xem, thì có ích lợi gì đâu. Đinh Điển nhịp tim cơ hồ chậm nửa nhịp, song tay nắm chặt, tràn đầy sợi râu mặt càng là một mảnh đỏ bừng. Lâm Trường Sinh bị hắn hung dữ nhìn chằm chằm cũng không thèm để ý, ngược lại nhìn về phía Địch Vân. Đinh Điển ám hừ một tiếng, tay trái quét qua, trên thân xích sắt phát ra rầm rầm thanh âm, tiếp theo đụng một tiếng, Địch Vân trên cổ dây thường đứt gãy, cả người hắn nện xuống đất. Sư ca. Thích Phương bị hù vừa gọi. Đinh Điển một thanh kéo qua Địch Vân thân thể, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, một chưởng đánh vào hắn trước trong lòng, bàn tay trái một nắm, Địch Vân cả người thân thể tại trước người hắn phi tốc xoay tròn, mà Đinh Điển tay phải cũng nhanh như thiểm điện lần lượt đánh vào hắn trước âm, hậu tâm bên trên. Ước chừng có 7-8 phút về sau, Đinh Điển hai tay chấn động, Địch Vân thân thể đưa lưng về phía hắn, hai người cùng nhau ngồi xếp bằng trên đất, khí tức lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn có ánh sáng màu tím nhạt tại trên thân hai người lưu chuyển. Chưa xong còn tiếp. Chương 290, thần chiếu trải qua hạ, gần như đều chết hết Địch Vân thần kỳ khôi phục sinh mệnh. Lâm Trường Sinh dù không có rõ xét, nhưng cũng có thể cảm giác được một hai, tối thiểu tiếng tim đập của hắn lại vang lên. Thích Phương nhìn thấy Địch Vân không còn mặt tái nhợt gò má, lại hỉ nhào tới, chỉ là Địch Vân vừa mới hồi hồn, còn chưa từng tỉnh lại. Lâm Trường Sinh thán phục một tiếng, nói, thật là lợi hại thần chiếu trải qua. Cứu Địch Vân, hắn cũng làm được. Lấy hắn tiên thiên chân khí, hoàn toàn có thể đem không hề chết hết Địch Vân cứu trở về. Nhưng mấu chốt cũng ngay ở chỗ này, hắn có thể sử dụng tiên thiên chân khí cứu trở về Địch Vân, lại không cách nào dùng hậu thiên chi lực cứu trở về Địch Vân. Thân là người hiện đại, hắn biết Địch Vân cũng chưa chết đâu, đinh điển nguyên tắc bên trong nói đều chết hết, đây chẳng qua là người cổ đại mình nhận biết, đặt ở hiện đại cũng không có vấn đề, chỉ là một loại giả chết hiện tượng. Có thể nghĩ muốn cứu loại người này cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện đại y học là có thể làm được, nhưng liền võ công đến nói lại rất khó làm được. Lâm Trường Sinh tự hỏi hắn trước kia liền làm không được. Đinh Điển mở mắt ra, nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh nói, các hạ rốt cuộc là ai? Lâm Trường Sinh thầm than một tiếng, nói, Đinh Điển, ngươi cùng Lăng Xương Hoa đều là người đáng thương, chắc hẳn ngươi cũng đã gặp nàng đi. Đinh Điển hai mắt lập tức đỏ lên, giữ tận lấy biểu lộ, gắt gao trừng mắt Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh cảm khái nói, hai người các ngươi tình thâm như đây, cũng gọi ta cảm động vạn phần. Đinh Điển, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng nàng cả một đời không gặp? Đinh Điển nhịp tim cơ hồ đình chỉ, lại cực tốc đụng chút nhảy lên. Hắn một mặt đắng chát, trong mắt đau thương, thống khổ các loại thần sắc từng cái thoáng hiện. Hắn lại như thế nào cam nguyện? Nhưng hết thảy đều bị Lăng Lui nghĩ hủy. Hắn hận, hắn không cam lòng, nhưng hết thảy đều không thể vãn hồi. Lâm Trường Sinh nói, Đinh Điển, Lăng Xương Hoa bởi vì lời thề, không tốt gặp lại ngươi. Nhưng Lăng Lui nghĩ tâm tư như thế nào? Ngươi biết ta biết, ngươi cảm thấy hắn từ đầu đến cuối phát hiện không được chuyện của các ngươi sao? Nếu thật sự là như thế, ngươi năm đó cũng sẽ không bị hắn bắt lấy. Chỉ muốn các ngươi bị hắn lần nữa phát hiện, vì liên thành quyết, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Đinh Điển tâm thần chấn động, điểm này hắn còn không hề nghĩ tới. Lấy Đinh Điển trí tuệ, hắn sẽ không nghĩ không ra, nhưng mấy ngày nay hắn tâm tư rất nhiều, nhưng cũng nhất thời để loạn. Năm đó, vì bức bách Đinh Điển, Lăng Lui nghĩ giết các bạn, Lăng Xương Hoa nha hoàn, cũng bởi vậy Đinh Điển mới vạn phần đề phòng, ai cũng không tin. Hắn quan mình lâu như vậy, vì liên thành quyết còn có cái gì không làm được sao? Xương Hoa. Đinh Điển gầm nhẹ một tiếng, vụt đứng dậy. Lâm Trường Sinh cười nhìn hắn một cái, nói, ta có thể giúp các ngươi, nhưng ta muốn thần chiếu trải qua. Đinh Điển nhướng mày, thần sắc có chút kinh nghi. Lâm Trường Sinh lại nói, ngươi yên tâm, đối liên thành quyết ta không có hứng thú, mà lại bảo tàng ở đâu, ta cũng biết. Ta chỉ đối thần chiếu trải qua cảm thấy hứng thú. Đinh Điển trầm tư thật lâu, thở ra một hơi, nói, được, ta cho ngươi. Lúc này, Địch Vân đột nhiên tỉnh lại, hắn vừa mở mắt liền thấy Thích Phương. Đau thương nói, sư muội, làm sao tại địa ngục cũng nhìn thấy sư muội? Sư muội ngươi cũng chết sao? Sư ca. Thích Phương đại hỉ, nói, sư ca, ngươi không chết, ngươi không chết. Sư muội. Địch Vân dùng sức bóp mình một thanh, đau vừa gọi. Hắn xác định mình không phải nằm mơ, một thanh nhảy lên, cực kỳ dùng sức giữ chặt Thích Phương hai vai, nói, sư muội, sư muội, ngươi đến xem ta. Sư muội, ta thật là oan uổng, ta không có làm, ta. Đang nói chuyện, hắn đột nhiên im bặt mà dừng, con mắt trừng to lớn, nhìn xem Thích Phương trên thân đỏ chót hỉ bảo, thần sắc cũng biến thành cực kỳ thống khổ. Thích Phương nhất thời không biết nói cái gì cho phải, ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh hắc cười một tiếng, Địch Vân lúc này mới đem ánh mắt để ở một bên trên thân hai người, có chút kỳ quái nhìn xem Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh nói, tiểu tử ngốc, sư muội của ngươi còn không có gả người đây. Thật. Địch Vân rất là kinh hỉ, nhưng xem xét trên người hắn áo bào đỏ. Thích Phương khẽ gật đầu, nói, sư minh, ta tin tưởng ngươi là bị oan uổng. Ta không gả. Chúng ta rời đi nơi này, hồi hương hạ có được hay không? Địch Vân thích hơn, vội vàng gật đầu, nói, tốt, 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 chúng ta đi, chúng ta lúc này đi. Hắn muốn đứng dậy, nhưng thân thể còn có chút cứng đờ, lại thêm bị xuyên xương tỉ bà, nỗ lực hạ lại ngã nhào trên đất. Hắn cúi đầu nhìn xem xương tỉ bà bên ngoài xích sắt, dậy lên nỗi buồn, trong miệng phát ra ô ô quỷ dị tiếng cười. Sư muội, ta đã phế, cũng không còn có thể luyện kiếm làm việc. Thích Phương càng cảm thấy bi thương, ôn nhu nói, sư minh không có chuyện gì, ngươi vẫn là của ta giao muống. Nhìn xem hai người, Lâm Trường Sinh cũng là thở dài một tiếng, thầm nghĩ đến Ân Tố Tố, có chút thương cảm. Hắn nhìn về phía Đinh Điển, nói, chuyện của ngươi ta đã quản, liền nhất định sẽ đến giúp ngọn nguồn. Ngươi yên tâm, không bao lâu nữa, liền có thể. Hiện tại, đem thần chiếu trải qua cho ta. Đinh Điển nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, thấy ánh mắt của hắn huỳnh quang lưu chuyển, không có chút nào làm ra vẻ chi tình, khẽ gật đầu. Hắn mở miệng khẽ đọc, thần chiếu trải qua khẩu quyết rất nhanh khắc sâu vào Lâm Trường Sinh trong óc. Nhìn xem bản này chỉ hơn ngàn chữ, lại như cực kỳ rườm rà công pháp, Lâm Trường Sinh một suy nghĩ, liền âm thầm gật đầu. Này công sát thực thần diệu. Hắn đối Địch Vân nói, tiểu tử ngốc, có muốn hay không khôi phục bình thường? Địch Vân, Thích Phương hai người đồng thời sững sờ, Đinh Điển cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng bị xuyên xương tỉ bà, còn bị chọn gãy tay chân gần, bây giờ không giống so người lợi hại. Hai người lớn kinh ngạc, hình như có chút không rõ ràng cho lắm. Lâm Trường Sinh cười nói, ngươi cái này đần tiểu tử, võ công thế nhưng là rất thần kỳ. Cái này thần chiếu trải qua liền có thể giúp ngươi khôi phục. Ngươi là thích tóc dài đệ tử, là mai niệm sinh đồ tôn, cái này thần chiếu trải qua chi bằng học. Địch Vân đại hỉ, nói, thật. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, ta đến dạy ngươi. Hắn kéo qua Địch Vân, nhẹ niệm khẩu quyết, gọi hắn đi lại, cũng từng cái vì hắn giải thích. Giải thích bên trong, Lâm Trường Sinh cũng như có điều suy nghĩ. Thần chiếu trải qua nhập môn cũng không phức tạp, yêu cầu duy nhất chính là tầm vô tha niệm. Điểm này, Địch Vân lại rất khó làm được. Hắn bây giờ còn cùng giống như nằm mơ, sư muội lại trở lại bên cạnh mình, còn muốn cùng mình hồi hương hạ, đây không phải hắn một mực suy nghĩ sao? Bởi vậy vui sướng trong lòng căn bản đè nén không được, làm sao có thể nhập định? Cũng may Địch Vân là cái tâm tư người đơn thuần, qua nửa ngày, rốt cục thành công nhập định, cô đọng nội tức. Không có cái này đồ đần phải dối, Lâm Trường Sinh cũng bắt đầu tự cân nhắc tỉ mỉ thần chiếu trải qua. Thần chiếu trải qua có lẽ không phải Kim Dung trong tiểu thuyết lợi hại nhất nội công, nhưng tuyệt đối thần kỳ. Bình thường hiệu dụng liền không nói, có lẽ tại Liên Thành Quyết bên trong biểu lộ ra khá là lộ ra, nhưng phương diện thế giới khác cũng liền như thế. Nhưng khởi tử hồi sinh cùng cường thân kiện thể kỳ hiệu, nhưng lại không thể không nói. Địch Vân còn tốt, chỉ là bị xuyên xương tỉ bà, nhưng Đinh Điển lại là bị chọn tay chân gân á như vậy người ngay cả thần chiếu trải qua về sau, cùng người thường không thể nghi ngờ, có thể nghĩ này công chi diệu. Xem xét Hạ Lâm Trường Sinh liền chú ý tới điểm này, hắn phát hiện thần chiếu trải qua lại có tục tiếp kinh mạch thần hiệu. Có thể nói, tại trị liệu nội thương bên trên, đây tuyệt đối là bản thần công, so với Cửu Âm chân kinh bên trong chữa thương thiên còn muốn lợi hại hơn nhiều. Tinh tế nghiên cứu hạ, thần chiếu trải qua bộ này công phu thật đúng là cho Lâm Trường Sinh sự đả kích không nhỏ. Mặc dù hắn chỉ là hậu thiên nội công chi thuật, nhưng kỳ diệu dụng, thực tế gọi người mở rộng tầm mắt. Có thể nói, đây là một quyển có tiên thiên diệu dụng hậu thiên võ học, lại cũng không biết là người phương nào sáng tạo. Hẳn là, người kia cũng là tiên thiên cảnh giới không thành. Lắc đầu, hắn cảm thấy rất không có khả năng, nhưng này công chi lai chỗ, nhưng cũng cứ gọi người hoài nghi. Bất quá này công dù diệu, nhưng muốn luyện thành, lại cũng không phải bình thường khó khăn. Này công nhập môn là đơn giản, nhưng càng về sau càng là phức tạp, cần đả thông rất nhiều huyệt đạo, kinh mạch, nếu dựa theo công pháp bên trong tu luyện, tư chất bất phàm người cũng muốn hơn 10 năm, như Đinh Điển. Giống Địch Vân dạng này, như không có khí vận, không có 20 năm đừng nghĩ đại thừa. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh yên lặng thôi động thể nội công lực, chậm rãi vận chuyển. Hắn một thân kinh mạch, huyệt đạo sớm đã quán thông, muốn vận chuyển thần chiếu trải qua đương nhiên không phải việc khó. Chỉ là này công hiệu quả đối hắn lúc này đến nói, đã vô dụng. Vận chuyển hạ, cũng không có chút nào lồi ra hiệu quả, thậm chí còn không bằng công pháp của mình. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ là muốn tự thể nghiệm một chút công phu này hiệu quả thôi. Nguyên tắc bên trong, từ Đinh Điển cứu Địch Vân, vẫn như cũ qua mười mấy ngày, mới bởi vì hắn xuất thủ mà chuyện xảy ra. Bây giờ, Lâm Trường Sinh lại là giết mục tốt, sự tình sớm phát. Bất quá sự tình cũng không có truyền đi ra bên ngoài, mà là bị Lăng Lui nghĩ trước biết. Khi ngày thứ hai hắn nghe nói ngục tốt chết rồi, kinh hãi, lập tức mang theo người tự mình chạy đến. Chỉ là ngục bên trong, chỉ có Đinh Điển, Địch Vân, nhưng cũng không còn ai khác. Trong lòng của hắn âm thầm kỳ quái, cười lạnh cái này nhìn chằm chằm Địch Vân, thử một tiếng, quay người rời đi. Một gian khác trong phòng giam, Lâm Trường Sinh nhìn xem bóng lưng của hắn, âm thầm cười một tiếng. Gia hỏa này lòng dạ rất sâu. Hắn mặt ngoài xem ra không có gì, nhưng trong lòng sợ không phải nghĩ như vậy a, nguyên tắc bên trong cũng là như thế, nếu không phải Đinh Điển vì cứu hắn, khiến cho một người chạy thoát, cũng sẽ không đem chuyện của hắn bạo lộ ra, mà Lăng Lui nghĩ sợ cũng sẽ không biết Đinh Điển thần công đại thừa. Về sau, cái này trong lao quan không ít người, không có hắn Lăng Lui nghĩ cho phép, làm sao có thể chứ? Có lẽ nơi này cũng giống vậy, hắn sợ là muốn xuất thủ thăm dò một hai. Đinh Điển đợi Lăng Lui nghĩ thối lui, lập tức lo lắng nói, hắn đã có hoài nghi, tiếp xuống nên làm cái gì? Hắn đã vì Lâm Trường Sinh một lời nói làm tâm thần đại loạn. Hoàn toàn không có chủ ý, Lâm Trường Sinh cười cười, nói: "Không sao, ngươi cho ta chiếu cố tốt hai người này, ta đi gặp Lăng Sương Hoa." Đinh Điển khẽ gật đầu, ánh mắt lại không rời hắn. Lâm Trường Sinh chỉ là nhún vai, nhanh chân đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Chương 291, giả chết thượng, trong chốc lát, Lâm Trường Sinh liền tới đến tiệm cất đặt chậu hoa dưới cửa. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua, mỉm cười, thân thể nhẹ tung, trực tiếp càng đến trên cửa. Trong phòng giam, Đinh Điển đang gắt gao nhìn qua nơi đó, khi thấy Lâm Trường Sinh trông lại ánh mắt. Trong mắt hắn, Lâm Trường Sinh nhìn thấy khẩn cầu chi sắc. Hắn nhịn không được an ủi nở nụ cười, đưa tay kéo ra cửa sổ, nhấc chân đi vào. Ai? Bên trong nữ tử giống bị giật nảy mình, vội vàng đứng lên, nhưng nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đem thân thể uốn éo, thấp giọng nói, "Điện ca, là người sao?" Lâm Trường Sinh không có mở miệng, hắn kính mắt quét một chút, biểu lộ có chút kỳ quái. Đây là Lăng Sương Hoa ở phòng, nhưng trong phòng lại trống trơn, trừ một bàn, một ghế dựa, một giường bên ngoài, thứ gì cũng không có. Trên giường treo một đỉnh vải đay trắng màn, một giường chăn mỏng, một cái vải gối, chân giường bên cạnh đặt vào một đôi vải xanh nữ giày. Chỉ có cái này một đôi nữ giày mới lộ ra gian phòng kia nguyên vì một nữ tử trô ở như vậy gian phòng, so nam nhân gian phòng còn muốn đơn sơ, rơi trong mắt hắn, rất hiển thê lương. Ai? Nghĩ đến Lăng Sương Hoa đủ loại, hắn không khỏi thở dài. Một tiếng này gọi Lăng Sương Hoa trong lòng run lên, phi tốc xoay người qua, kinh quát, ngươi là ai? Thấy được nàng ngay mặt, Lâm Trường Sinh không khỏi giật mình nảy người, đây là như thế nào mà ta? Trên mặt nàng mặt sẹo tung hành lại dựng thẳng bị vạch 17-18 đao, cơ bắp lật ra, từng đầu đều là đỏ tươi đáng sợ vết sẹo, liên đôi mắt, miệng, cái mũi đều siêu siêu mèo mèo, như yêu ma. Dạng này dung mạo, nửa đêm ra ngoài, sợ là sẽ phải dọa người. Một nữ tử vì một cái nam nhân, có thể làm được những này, ngươi còn có thể yêu cầu nàng cái gì? Đột nhiên, Lâm Trường Sinh không cảm thấy nàng dung mạo đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm Lăng Sương Hoa, thở dài, mạo dù hủy, tình lại không tắt. Đinh Điển không uổng công đời này. Ngươi nhận biết Điển ca? Lăng Sương Hoa che khuất dung mạo, nghi ngờ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hẳn là ngươi cũng là vị kia. Nàng lời nói không có nói tiếp, nhưng Lâm Trường Sinh biết nàng ý tứ. Hắn cười cười, nói, như ta là vì Liên Thành quyết đến. Ngươi kia Điển ca lúc này sợ là nổi điên đồng dạng lao ra. Lăng tiểu thư, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là vì Liên Thành quyết mà đến, mà là vì thần chiếu trải qua mà tới. Ta đáp ứng Đinh Điển, muốn cứu các ngươi một cứu. Lăng Xương Hoa ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc, cất tiếng đau buồn nói, đa tạ công tử hảo ý, nhưng chúng ta đã không thể gặp lại.
Ngươi
vẫn là đi đi, ta sẽ nói cho Điển ca, gọi hắn đem thần chiếu trải qua cho ngươi. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, cái này không thể được, thần chiếu trải qua hắn đã cho ta, ta thu đồ vật, đương nhiên phải làm việc. Lăng tiểu thư, nghe. Trong miệng hắn khẽ động, dường như ma âm. Lăng Xương Hoa hữu tâm không nghe, nhưng chẳng biết tại sao, thanh âm hắn lại thẳng vào trong đầu, gọi nàng không nghe cũng được nghe. Nghe vài câu, nàng liền minh bạch, đây là một thiên nội công chi thuật. Nàng nghi ngờ nói, công tử, chúng ta đã dạng này, ngươi chuyển ta công phu cũng vô dụng. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, ai nói vô dụng? Công phu khác vô dụng, công phu này lại hữu dụng vô cùng. Không nên nói chuyện nhiều, ngươi muốn tử tế nghe lấy. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ, về sau mỗi ngày phải nghiêm túc tu luyện bản này công pháp. Truyền xong công, Lâm Trường Sinh nhìn xem nàng quen thuộc một lần, mới trở về nhà tù. Đinh Điển vừa nhìn thấy hắn, lập tức hỏi, thế nào? Như thế nào rồi? Ngươi đến cùng định làm như thế nào? Lâm Trường Sinh cười nói, ngươi yên tâm đi, ta nói qua ngươi sự tình ta sẽ giải quyết, nhất định liền sẽ giải quyết. Bất quá, các ngươi phải nhẫn mấy năm. Hắn lại nhìn về phía Thích Phương, nói, mấy năm này chúng ta ngay tại lao bên trong nghỉ ngơi đi. Ngươi cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút di vãng sự tình, không muốn giống bây giờ bị ngươi xem như ngu ngốc. Hắn muốn cứu Đinh Điển, Lăng Xương Hoa lúc đó rất đơn giản, giết ra ngoài liền có thể. Thế nhưng là, kia tất nhiên sẽ không nhỏ hậu hoạn. Chính hắn đến không sợ, nhưng Đinh Điển, Lăng Xương Hoa chỉ sợ cả đời cũng vô pháp an bình. Thế giới này là hoàn toàn méo mó thế giới, người tham lam thật đáng sợ. Không nói những cái khác, liền nói kia thích tóc dài, hắn trốn ở nông thôn nhiều năm như vậy, không giống bị Vạn Chấn Sơn tìm cho ra sao. Nếu không cho người trong thiên hạ một cái công đạo, Đinh Điển, Lăng Xương Hoa sợ là tránh cũng không có chỗ có thể trốn. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn Lâm Trường Sinh đem người trong thiên hạ giết tới một lần không thành? Chờ ở trong phòng giam, Địch Vân một chút cũng không oán không buồn, cả người một ngày đều vui tươi hớn hở, cùng Thích Phương ngồi cùng một chỗ, nói chuyện phiếm nói chuyện, tựa hồ bọn hắn vĩnh viễn có chuyện nói không hết đồng dạng. Ngược lại là Đinh Điển, cả người có vẻ hơi bực bội, ngồi cũng ngồi không yên, không phải nhìn về phía cửa sổ, chính là đi tới đi lui. Liên tiếp mấy ngày hắn mới tỉnh táo lại. Một ngày này 15 ban đêm, Đinh Điển lần nữa bị ngục tốt mang ra ngoài, khi trở về mắt thanh mũi sưng, đầy người máu tươi. Địch Vân không cảm thấy kinh ngạc, Thích Phương lại dọa đến a một tiếng. Địch Vân lập tức an ủi nàng, cũng nhỏ giọng cho nàng giải thích 3 năm này nhiều sự tình. Thích Phương nghe nói Đinh Điển thường xuyên đánh chửi Địch Vân, cực kỳ không cam lòng, có thể nghĩ đến hắn cứu Địch Vân tính mệnh, lại nhìn thấy bộ dáng như thế, thực tế đáng thương, điểm kia oán hận cũng biến mất không thấy gì nữa. Lại nào biết, Đinh Điển thương thế trên người xem ra đáng sợ, nhưng hắn Đinh Điển nhi sự tình cũng không có, vẫn ngồi ở chỗ đó, sắc mặt khó coi. Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, nói, làm sao? Bại lộ. Đinh Điển hừ một tiếng, há hốc mồm lại nhắm lại, như không muốn nói, nhưng chỉ chốc lát sau lại nói, hôm nay có người hành thích chi phủ, ta nhìn hắn khó giữ được tính mạng, liền xuất thủ cứu giúp. Chỉ là ta bởi vì cái này thân xiềng xích quan hệ, 4 tên thích khách chỉ giết 3 cái thứ 4 cho hắn chạy. Lâm Trường Sinh thấp giọng cười một tiếng, nói, ngươi thật là cú bản. Ngày ấy ta đã giết người, Lăng Lui Nghĩ liền hoài nghi ngươi. Hôm nay ngược lại tốt, ngươi trực tiếp đem mình đặt xuống trước mặt hắn. Cái này, Lăng Lui Nghĩ biết, ngoại nhân cũng biết, lại không biết nóng nảy nên là ai. Đinh Điển nghe vậy sắc mặt tái xanh, ngậm miệng không nói một lời. Địch Vân, Thích Phương mở mịt liếc nhau, không rõ ràng cho lắm. Lâm Trường Sinh đối Đinh Điển nói, Đinh Điển, cái này Địch Vân, Thích Phương cũng coi như ngươi hậu bối, ngươi liền không cho bọn hắn học một khóa. Mặc dù hai người này về sau đại khái sẽ không trên giang hồ hỗn, nhưng thần chiếu trải qua nếu là như vậy thất truyền, ngươi cũng không nên tìm ta gây phiền phức. Đinh Điển nhướng mày, hắn đã từ Lâm Trường Sinh trong miệng biết Địch Vân, Thích Phương thân thế, cũng biết bọn hắn sự tình. Từ Địch Vân tự sát hắn liền minh bạch, mình trách oan người tốt. Nếu không phải Lâm Trường Sinh, Thích Phương hiện thân, Đinh Điển nhất định như nguyên tắc, cho Địch Vân dập đầu nhận lầm. Chỉ là có hai người này, hết thảy liền lại khác biệt. Nhưng Đinh Điển đến cùng là cái quân tử, trong lòng của hắn đối Địch Vân là ấy nấy. Hắn thầm hừ một tiếng, xoay xoay sắc mặt, đối với hai người nói, hai người các ngươi đem chuyện của các ngươi nói lại cho ta nghe. Hai người hai mặt nhìn nhau, Thích Phương nhìn xem Địch Vân, không biết nói cái gì. Địch Vân há hốc mồm, chậm rãi nói, chúng ta vốn cùng sư phụ sinh hoạt tại nông thôn, sư phụ gọi chúng ta luyện kiếm, bình thường đất cày lao động, không thế nào ra qua, về sau. Địch Vân đứt quãng, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nói đến thống khổ lúc, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đinh Điển một mực mặt không biểu tình, nghe xong mới một mặt cười khẩy nói, hai người các ngươi là thích tóc dài đệ tử, nữ nhi. Ha ha, quá buồn cười, thực tế quá buồn cười. Thích tóc dài a thích tóc dài, ngươi cái này đại nghịch bất đạo gia hỏa vậy mà cũng có hôm nay. Ngươi nói cái gì? Địch Vân nghe hắn mỉa mai sư phụ, giận dữ mà lên. Đinh Điển lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, làm sao? Hắn làm ra, liền không cho phép ta nói sao? Ngươi. Địch Vân giận dữ, sư phụ ta là cái nông thôn người thành thật, mới không phải cái gì đại nghịch bất đạo chi đồ. Người thành thật. Đinh Điển như nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, nói, thích tóc dài trên giang hồ biệt hiệu gọi thiết tỏa hình giang, ngươi cũng biết đây là ý gì. Địch Vân vẫn như cũ cả giận nói, loại này văn siêu siêu, ai biết có ý tứ gì. Đinh Điển nói, thiết tỏa hình giang, kia là gọi người bên trên cũng lên không được, hạ cũng hạ không được. Thế hệ trước nhân vật võ lâm, ai không biết cái ngoại hiệu này hàm ý. Sư phụ ngươi thông minh cơ biến, lợi hại chi cực, chỉ cần là ai chọc hắn, hắn nhất định bắt góc tìm mưu kế trả thù, gọi người tựa như một chiếc thuyền tại lòng sông vòng xoáy bên trong loạn chuyển, bên trên cũng lên không được, hạ cũng hạ không được. Năm đó, hắn ngữ tốc cực nhanh, đem năm đó tận mắt nhìn thấy sự tình nói ra. Tại trong miệng hắn, Vạn Chân Sơn, nói là bình, thích tóc dài đều là ác độc thích sư tiểu nhân, nhất là thích tóc dài, càng là bụng dạ cực sâu, nếu không phải hắn dẫn đầu đánh lén, một kiếm bên trên Mai Niệm Sen, ba người căn bản là giết Mai Niệm Sen. Địch Vân, Thích Phương nghe vào trong tai, vẫn không tin, dùng sức lắc đầu, Địch Vân quát, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Sư phụ ta không phải là người như thế. Đinh Điển lạnh lùng thoáng nhìn, hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Lâm Trường Sinh cười nói, Địch Vân, Thích Phương, các ngươi lại còn coi ba tên kia là người tốt đã như thế nói với ngươi đi, các ngươi cảm giác được các ngươi sư phụ là nông dân thật sao? Hai người cùng nhau gật đầu. Lâm Trường Sinh lại nói, nhưng các ngươi không nên quên, sư phụ của bọn hắn gọi Mai Niệm Sen. Điểm này, các ngươi là phủ nhận cùng. Hai người lại là gật đầu. Lâm Trường Sinh lại nói, vậy các ngươi cảm thấy Mai Niệm Sen đệ tử sẽ là một cái rốt đặc cán Mai nông dân sao? Hai người một chút mắt trợn tròn. Đúng vậy à, nếu bọn họ sư công là Mai Niệm Sen, cái kia sư phụ không có khả năng không biết chữ ác hoặc là nói, bọn hắn học kiếm pháp không thể nào là như thế. Điểm này, Thích Phương khả năng không hiểu, nhưng Địch Vân cũng hiểu được, bởi vì nói Đạt Bình đã từng nói với hắn. Hắn muốn cho rằng là sư phụ không biết chữ tài học sai, nhưng nếu Mai Niệm Sen không phải cố ý như thế dạy hắn, hắn làm sao lại sai đâu? Chưa xong còn tiếp. Chương 292, đến sẽ không, nhất định sẽ không, cha không phải là người như thế. Thích Phương đại thanh phản bác. Địch Vân lại trầm mặt lại, đầu hơi khẽ rũ xuống, song quyền nắm chặt, toàn thân căng cứng. Lâm Trường Sinh cười cười, yếu ớt nói, học võ không nhất định phải biết chữ, như hai người các ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là có người dạy các ngươi, không phải các ngươi như thế nào học được. Thích tóc dài cũng có sư phụ, các ngươi cảm thấy Mai Niệm Sinh như thích tóc dài sao? Lại nói, thơ đường kiếm pháp thế nhưng là văn học kiếm pháp, nếu không hiểu trong thơ chân nghĩa, như thế nào minh bạch kiếm pháp ảo diệu. Nói đến đây, hắn phủi tay, nói, hôm nay liền đến nơi đây đi. Địch Vân, ngươi muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Mai Niệm Sinh mạch này, chỉ còn lại ngươi cùng Đinh Điển hai người. Sự tình lần này qua đi, Đinh Điển nhất định bắt đầu ẩn cư, sợ là không hiện thân nữa giang hồ. Ngươi cùng Thích Phương cũng sẽ hồi hương hạ ẩn cư, nhưng nói thật, các ngươi có thể hay không ẩn cư còn khó nói à? Địch Vân ngẩng đầu, ngây thơ nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đinh Điển cũng nhìn về phía hắn, hắn nghe Địch Vân, Thích Phương sự tình, lập tức liền minh bạch trong đó âm mưu quỷ kế, nhưng có nhiều chỗ cũng nghi hoặc, như thích tóc dài, hắn đi đâu rồi? Hắn cũng không phải Địch Vân kia đầu đất, thật sự cho rằng hắn sợ hãi trốn đi. Thiết Tỏa Hoành Giang như biết sợ hãi, chỉ sợ Vạn Chấn Sơn đệ tử tìm tới bọn hắn thời điểm, hắn liền hạ ra tay ác độc giết đệ tử kia chạy trốn, nơi nào còn sẽ tới tham gia cái gì Vạn Chấn Sơn thọ lễ. Lâm Trường Sinh lắc đầu, không tiếp tục nói. Thời gian qua không hai ngày, đêm hôm ấy, Địch Vân, Thích Phương đều ngủ, Lâm Trường Sinh, Đinh Điển lại riêng phần mình bảo lưu lấy tinh thần. Ước chừng ba canh, Lâm Trường Sinh mở mắt, không bao lâu, Đinh Điển cũng mở mắt, nhìn ra phía ngoài đèn nhánh hành lang. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, từ xa mà đến gần, không bao lâu hai cái cầm đao hán tử liền đến hàng rào bên ngoài. Dưới ánh trăng, hai người đầu đao nhất chuyển, liền chặt đoạn mất nhà tù bên ngoài hàng rào sắt. Bọn hắn làm ra động tĩnh cũng bừng tỉnh Địch Vân, Thích Phương. Nhao nhao đứng dậy xem ra, riêng phần mình giật nảy mình. Hai đại hán nhìn chằm chằm Đinh Điển, một người nói, họ Đinh, huynh đệ ta hai đạp biến chân trời góc biển, tìm ngươi khắp nơi, nào nghĩ tới ngươi đúng là trốn Kinh Châu phủ nhà tù. Làm kia rùa đen rút đầu. Cuối cùng lao thiên có mắt, tìm được ngươi. Khác một đại hán nói, chúng ta chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, ngươi đem quyển sách kia lấy ra, ba phần đối phân, huynh đệ ta không những sẽ không làm có ngươi, còn lập tức cứu ngươi ra lao ngục. Đinh Điển hắc hắc cười lạnh, hai đại hán đối mặt một người đột nhiên vung đao tiến lên, mũi lao đâm về Đinh Điển yết hầu. Đinh Điển không tránh không né, để đao kia nhọn đem cùng yết hầu vài tấc chỗ. Thích Phương dọa a một tiếng, Đinh Điển cũng đột nhiên xuất thân, lùn người xuống, lần hướng thần thái tương đối cao đại hán bên trái, khuỷu tay đụng chỗ, chính giữa hắn bụng dưới. Kia đại hán một tiếng không có hử, liền là hủy ngược lại. Một người khác kinh sợ gặp nhau, hô hô hai đao, hướng Đinh Điển tật bổ mà tới. Đinh Điển hai tay giơ lên, cánh tay ở giữa xích sắt đem đơn đao đỡ lên. Liên tại đồng thời, đầu gối bỗng nhiên bên trên rất, đâm vào thấp đại hán trên thân. Người kia manh phun máu tươi, ngã lăn tại đất. Hắn chớp mắt liên tục đánh chết hai người, Địch Vân nhìn đến ngốc, Thích Phương cũng há to miệng, còn duy trì sợ hãi biểu lộ. Lâm Trường Sinh cười khẽ một tiếng, nói, không hổ là Đinh Điển, thần chiếu trải qua đại thừa ngươi, giang hồ khó có địch thủ. Đinh Điển quét mắt nhìn hắn một cái, hai tay liền níu, đem hai cái hán tử nhấc lên, ném ra đến bên ngoài. Địch Vân, Thích Phương lẫn nhau, hai người cùng nhau nhìn xem kia gãy mất hàng rào sắt, cực kỳ tâm động. Nguyên tắc bên trong, Địch Vân không muốn ra ngoài, là bởi vì tâm chết như cho, ra ngoài lại như thế nào? Nhưng hôm nay, hắn muốn cùng sư muội cùng rời đi, hồi hương xuống dưới. Lâm Trường Sinh một chút liền nhìn ra hai tâm tư người, thản nhiên nói, các ngươi hay là đừng đi ra ngoài tốt, không phải chạy không thoát cái này Kinh Châu thành. Lăng Lui nghĩ nhưng sẽ không như thế đơn giản liền để hai người này tiến đến. Các ngươi nhìn xem đi, ngày mai sợ là còn có rất nhiều người tiến đến. Gia hỏa này cũng chỉ sẽ đùa nghịch loại này tiểu thủ đoạn. Hai người hai mặt nhìn nhau, Đinh Điển cũng không nói gì, ngồi ở một bên, hướng trên tường khẽ nghiêng, dường như nghỉ ngơi. Lâm Trường Sinh nhưng trong lòng có phần không bình tĩnh, hắn đang nghĩ, có phải là hết thảy đều là Lăng Lui nghĩ thiết kế. Nguyên tắc bên trong, có người ám sát Lăng Lui nghĩ, cơ hội liền muốn bắt thủ, Đinh Điển xuất thủ. Mà đây cũng là về sau bi kịch bắt đầu. Có thể từ một phương diện khác nghĩ đâu, hắn phải chăng cố ý an bài chỗ kia hí, tới thăm dò Đinh Điển. Hoặc là nói, Khi đó hắn đã hạ quyết tâm, muốn dùng mình nữ nhi đến bức bách Linh Điện, muốn hắn giao ra Liên Thành Quyết. Có lẽ, Linh Điện lần thứ nhất ra ngục liền bị hắn âm thầm nhìn trộm đến. Hắn biết mình đối phó không được Linh Điện, cố ý diễn cái này xuất diễn tới thăm dò một chút Linh Điện. Chỉ là Lâm Trường Sinh có chút không rõ, vì sao hắn cách 2 năm mới động thủ. Có lẽ là hắn biết mình không cách nào từ nữ nhi cùng Đinh Điện nơi đó đạt được Liên Thành Quyết, mới hạ quyết định nhẫn tâm, nhất cử xử lý hai người một cái có thể giết chết con gái ruột người, làm sao hoài nghi hắn đều không quá đáng. Nghĩ tới nghĩ lui, trong này cũng có thật nhiều mâu thuẫn chỗ, như lăng lui nghĩ như mưu đồ hết thảy, liền không nên đem Đinh Điện tin tức thả ra à, đây không phải là kiếm chuyện sao. Lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, những vật này, suy nghĩ nhiều trừ gọi trong lòng mình âm u, cũng không có gì tốt chỗ. Lại qua hai ngày, một đạo nhân xông vào, đạo nhân này võ công không yếu, không phải lần trước hai người có thể so sánh. Hai người đấu mười mấy chiêu, lập tức ghép thành nội lực, hắn tựa hồ đối với nội công của mình rất có lòng tin. Đạo nhân tiến lên một bước, Đinh Điển lui một bước, đạo nhân lại tiến, Đinh Điển lại lui. Tựa hồ đạo nhân chiếm cứ thượng phòng, lại bức bách Đinh Điển. Lâm Trường Sinh cười thầm, hắn biết, đây là Đinh Điển tại đếm thử mình thần chiếu trải qua thần công. Hắn công phu sơ thành, không thế nào độc thủ, lúc này gặp gỡ đạo nhân này, vừa bận thử một lần. Kết quả không cần nhiều lời, đạo nhân kia bất kể như thế nào phát lực, cũng vô pháp triệt để vượt trên Đinh Điển, mà khi hắn kiệt lực thời điểm, Đinh Điển nội kình mãnh liệt mà tới. Nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, đem hắn xương sườn, cẳng tay, xương đùi từng khúc đẻ gãy mà chết. Địch Vân trong lòng thình thịch đập loạn, một mặt chấn kinh, hắn du học thần chiếu trải qua, lại chưa phát giác này cùng cỡ nào lợi hại, lúc này ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mặt hắn, há có thể không cứ gọi hắn suy nghĩ lung tung. Giết đạo nhân, Đinh Điển nhìn về phía Lâm Trường Sinh, nói, kế hoạch của ngươi chừng nào thì bắt đầu? Lâm Trường Sinh thản nhiên nói, ta không có kế hoạch gì, chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hết thảy, còn phải nhìn Lăng Lui nghĩ. Ngươi yên tâm đi, ta đi nhìn qua Lăng Sương Hoa, tiến bộ của nàng không sai. Đinh Điển hừ một tiếng, một lần nữa đi đến góc tường, ngồi xuống. Đến nửa đêm, hắn lại mở to mắt, mà Địch Vân, Thích Phương cũng vô pháp chìm vào giấc ngủ, trong thai chỉ nghe Đinh Điển nói, "Địch Vân, ngươi nhưng nguyện giúp ta một chuyện." Địch Vân mở mịt, lập tức đứng dậy, nói, "Cái gì?" Hắn hừ một tiếng, ngoắc nói, "Ngươi qua đây." Hắn đưa tay từ cổ dưới nệm rút ra một thanh đơn đao, nói, "Ngươi đem ta dầu rịa cạo đi." "A." Địch Vân gọi một tiếng, "Hay là đi tới?" Nhìn lấy bọn hắn động tác, Lâm Trường Sinh cười cười, hắn biết, Đinh Điển đây là gọi Địch Vân giả trang mình, tốt hấp dẫn địch nhân chú ý, cho hắn cơ hội đánh lén. Hắn lên tiếng nói, không dùng tiền phái như vậy, ta biết có ai sẽ đến. Đối kia huyết đao trải qua, ta cũng vô cùng tò mò. Đinh Điển nhìn hắn một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay ngăn trở Địch Vân, hai mắt nhắm lại, không nói lời nào. Địch Vân thấy thế, ngượng ngùng cười một tiếng, đành phải lui trở về. Tiếp theo ngày, trong lao bị giam rất nhiều giang hồ hán tử. Đinh Điển, Lâm Trường Sinh không dùng nghĩ cũng biết, những người này đều là vì Liên Thành Quyết mà đến, mà lại bọn hắn có thể đi vào nơi này, nhất định có Lăng Lui nghĩ ý tứ. Nói trắng ra, Lăng Lui nghĩ đây là đàn trang. Hắn nếu không chàng, sợ cũng ngăn không được cái này mãnh liệt giang hồ nhân sĩ. Bất quá, hắn thật không lo lắng sao? Lâm Trường Sinh cười hắc hắc, ánh mắt như có như không tại những người kia trên thân quét tới quét lui. Có lẽ, trong này liền có Lăng Lui nghĩ người. Kết quả không cần phải nói, những này Lâu La tự nhiên sẽ không là Đinh Điển đối thủ, bị hắn một chảo một cầm, liền từng cái muốn tính mệnh, ném ra hàng rào sát. Mà những ngục tốt kia nhìn thấy kia thi thể đầy đất, trừ bỏ bị hù dọa, cũng đều mặc kệ nói, yên lặng đem thi thể đều dịu ra ngoài. Trong lúc đó, kia ô tầm bảo giáp bị Lâm Trường Sinh đào xuống dưới, thả trong tay dò xét, bất quá hắn cũng không có mớn, mà là ném cho Địch Vân. Mà tiếp qua một ngày, ban đêm, Đinh Điển, Lâm Trường Sinh chờ người, rốt cục đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 293, huyết đao trải qua yên tĩnh ban đêm, không hiểu nhiều một vòng túc sát, ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ đánh trên mặt đất, bằng thêm một vòng trắng bệnh. Địch Vân, Thích Phương cũng có chút không an ổn, hai người tựa ở Lâm Trường Sinh sau lưng bên tường, ánh mắt lại không ngừng hướng mặt ngoài quét. Tựa hồ, bọn hắn cũng cảm giác được cái gì. Đến. Lâm Trường Sinh nhẹ giọng nói một câu. Địch Vân, Thích Phương hai người cùng nhau sững sờ, đầu hơi đổi, muốn nhìn về phía hắn, nhưng sau một khắc, bên tai đột nhiên truyền đến đụng chút kêu rên thanh âm. Hai người lắc đầu một cái, lập tức hướng Đinh Điển nhà tù nhìn lại, chẳng biết lúc nào, phòng giam bên trong lại nhiều năm đạo nhân ảnh, cùng Đinh Điển quấn quýt lấy nhau. "Đinh Điển, mau đem đồ vật giao ra." Một hòa thượng hét lớn. Đinh Điển cười lạnh một tiếng, xuất thủ không lưu tình chút nào, chỉ là hắn võ công tuy cao, nhưng cái này nằm tên hòa thượng cũng không yếu, nhất thời nhưng cũng bắt không được bọn hắn. Sáu người qua mười mấy chiêu, năm tăng đều cảm thấy Đinh Điển khó đối phó, cùng nhau liếc nhau. Một tăng hét to nói, "Động đao!" Ông một tiếng, năm thanh sáng tỏ bảo đao xuất hiện tại năm tăng trong tay, cùng nhau bổ về phía Đinh Điển. Đinh Điển hai tay khẽ động, trên thân xích sắc hoa hoa tác hưởng, quét nghĩ năm người loàn đao trong tay. Chỉ là năm người đao pháp kỳ dị, chỉ đông đánh tây, nháy mắt biến phương hướng, nghiêng bổ mà tới. Lại có hai tăng đao pháp nhất chuyển, chạm tại xích sắc phía trên. Đinh Điển kêu lên một tiếng đau đớn, song quyền thở ra, lờ mờ, như có như không. Ba người hoảng hốt, đao pháp vừa thu lại, có chút lui lại hai bước, đồng nói, "Vô ảnh thần quyền." Năm người cùng nhau quát một tiếng, tán ra, vây quanh ở Đinh Điển bên người, bày ra riêng phần mình khác biệt năm cái động tác, mà loan đao cũng hoặc từ cái cổ về sau, hoặc từ dưới nách, hoặc từ bụng về sau, hoặc từ giữa háng, hoặc từ bên chân chỗ sâu. Bọn hắn cùng nhau khẽ động, loan đao trong tay riêng phần mình nhìn về phía Đinh Điển. Năm người này xuất đao chi phương vị cực kỳ quái dị, mỗi một chiêu đều như từ không có khả năng địa phương chẳng sắp xuất hiện đi. Đinh Điển dù sớm đã được chứng kiến huyết đao đao pháp, nhưng lúc này năm người thể công, vẫn như cố gọi hắn luôn cuống tay chân. cũng may hắn nội công có thành tựu, một tay vô ảnh thần quyền cũng bị thần khó lường, bách năm người cũng nhất thời không có cách nào. Trong lúc nhất thời, sáu người lại là giằng co xuống dưới. Lâm Trường Sinh nhìn trong chốc lát, thầm nghĩ, năm tăng công phu tuy mạnh, nhưng dần dần, nhất định kết lực, lại còn không phải đinh điện đối thủ. Mà lại hắn cũng nhìn ra được, càng đánh đinh điện càng không chút phí sức. Như qua cái 2-300 chiêu, năm tăng tuyệt đối sẽ ở vào hạ phòng, 500 chiêu tả hữu, bọn hắn bất bại cũng được bại. Đợi năm người đùa nghịch một phen đao pháp, Lâm Trường Sinh động thủ. Hắn nhìn xem trong lúc đánh nhau 6 người, khí chất trên người đột nhiên biến đổi, tựa như núi cao nguy nga, vàng bạc biển hồ, một thân hạo đạm khí thế, đột nhiên bao phủ tại toàn bộ lao trên phòng. Khí thế là rất huyền độ bật, nhưng khi một người khí thế đầy đủ mạnh lúc, người khác không chỉ có thể cảm giác được, còn có thể cảm nhận được không hiểu áp bách. Nam tăng nhao nhao vì Lâm Trường Sinh khí thế sở kinh, từng cái rất là biến sắc. Đinh Điển dù đã sớm chuẩn bị, nhưng sắc mặt cũng hơi đổi một chút, chỉ là hắn so Nam tăng muốn tốt, chỉ là tâm tư nhất chuyển ở giữa, liền đột nhiên đánh ra hai quyền. Bốn một tiếng, một tăng thân thể lay động, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Lại ba một tiếng, lại một tăng hoa một tiếng, miệng lớn thổ huyết. Không được, còn thừa ba tăng kinh hãi, kia cao đại hòa thượng không chút nghĩ ngợi, chớp mắt trở ra. Mà khác hai tăng một người rút một tăng, liền muốn nhảy sắp xuất hiện đi. Nhưng Đinh Điển đột nhiên một quyền đảo hướng hai người. Một người chậm một bước, mắt thấy không thể tránh thoát, song quyền đánh trả, đón lấy Đinh Điển thần quyền, trong tay thụ thương tăng nhân cũng rơi trên mặt đất, hắn thì lui lại một bước. Đinh Điển đắc thế không tha người, đạp chân xuống, lại là một quyền. Người kia lại nên, lại lui. Liên tiếp ba quyền, kia người thân thể lốt bốt loạn hưởng, bờ môi khẽ nhúc đích, đột nhiên mở lớn, phun ra một đạo huyết tiễn, người thẳng tắp về sau ngã xuống, đập xuống đất. Giải quyết cái này tăng, cái khác hai tăng lại đều nhảy ra ngoài, không thấy bóng dáng. Đinh Điển nghiêng đầu nhìn lại, sát vách trong phòng giam, nhưng không thấy Lâm Trường Sinh thân ảnh. Hắn nhướng mày, trong lòng rất là kinh ngạc. Quay đầu lại, không nghĩ lại vừa hay nhìn thấy Lâm Trường Sinh chậm rãi đi tới, trong lòng lại là giật mình, người này võ công quá cao. Lâm Trường Sinh đối với hắn cười cười, dương lên quyển sách trên tay sách, nói: "Thế nào? Huyết Đao môn truyền thừa chí bảo Huyết Đao trải qua, có hứng thú hay không nhìn một chút?" Đinh Điển hừ một tiếng, đi trở về góc tường, dựa vào ở nơi đó ngồi xuống. Lâm Trường Sinh bật cười, đi trở về nhà tù, vẫn nhìn lên Huyết Đao trải qua. Hắn vội vàng quét một lần, ném cho một bên Lịch Vân, nói: "Tiểu tử, ngươi có thể thử một chút phía trên võ công, đối ngươi tu luyện thần chiếu trải qua có chỗ tốt." Địch Vân cầm sách, một mặt thất thố biểu lộ. Lâm Trường Sinh cũng mặc kệ hắn, vẫn nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Tuy chỉ quét một lần, nhưng Huyết Đao trải qua nội dung lấy dung nhập trong óc hắn, vô cùng rõ ràng. Cái này Huyết Đao trải qua cùng Trung Nguyên võ học bí tịch khác biệt, thuần là bức họa, chỉ là phía trên động tác quái dị mà thôi. Lấy hắn cảnh giới, chỉ là xoay xoay đầu góc, liền sáng tỏ ảo diệu trong đó. Nói trắng ra, cái này Huyết Đao đã là một loại yoga công phu. Phía trước Đồ Phổ cũng trong ngoài công tổng quyết, kinh mạch huyệt đạo vì luyện khí, vận khí chi thuật, tay chân động tác vì ngoại công chi pháp. Mà ở phía sau chính là kia Huyết Đao đao pháp. Mới nhìn Huyết Đao đao pháp là dám cho không tê, bởi vì nó xuất đao góc độ quái dị, người bình thường căn bản là không có cách làm được, chỉ có thông phía trước quái dị động tác mới có thể dùng ra đằng sau đao pháp, dùng cái này đối địch. Những này là ngoại đạo, tuy có chút kỳ diệu, nhưng cũng không vào hắn mắt. Hắn cảm thấy hứng thú chính là Huyết Đao trải qua nội công vận chuyển chi thuật. Phương diện này, dù cơ bản giống nhau, nhưng quá trình đến cùng có chút khác biệt. Kia thần chiếu trải qua liền đầy đủ phức tạp, liên quan đến kinh mạch, huyệt đạo cực kỳ phong phú, Huyết Đao trải qua tới so sánh, ít đi không ít. Nhưng từ cụ thể kinh mạch, huyệt đạo đến xem, Huyết Đao trải qua dính đến một chút kinh mạch, huyệt đạo, thần chiếu trải qua lại chưa từng đề cập. Có thể nói, nhân thể kinh mạch, huyệt đạo phong phú, một thiên công pháp không có khả năng hoàn toàn đọc lướt qua, tuy là đã thông quanh thân kinh mạch, cũng vẫn như cũ có chút ẩn mạch là hắn không biết. Trừ phi như Lâm Trường Sinh như vậy, thông bên trong biết, liền quét quanh thân. Chỉ là, hắn lúc này còn chút nghi hoặc, trong lúc này biết mà nói, là đều như hắn hay là tiên thiên cảnh giới mới có đồ vật đâu. Hắn có khuynh hướng cái sau. Trước kia, hắn có các loại suy đoán, như luyện tâm quyết tầng thứ 3 liền đại biểu tiên thiên, nhưng thực tế cũng không phải là như thế. Hắn đã tiên thiên, chân khí cũng cùng tinh thần tương hợp, nhưng luyện tâm quyết cũng không có tiến thêm một bước. Tương phản, tại cùng Văn Thái trong lúc giao thủ, tinh thần của hắn lập tức liền đánh tan Văn Thái chân khí bên trong tinh thần. Lúc ấy chưa từng để ý, nhưng từ khi đạt tới cảnh giới này về sau, hắn đã cảm thấy không đúng. Không nói hắn lúc này tinh thần, tung là lúc ấy, cũng muốn so Văn Thái cao thâm. Đó có phải hay không nói, tinh thần của mình sớm đã đi tại phía trước, tiến vào tiên tiên cảnh giới. Khả năng này rất lớn. Đáng tiếc Lâm Trường Sinh đối tiên tiên cảnh giới lý giải không đủ, điểm này cũng là hắn hiện đang dầu dĩ, như muốn đi càng nhanh càng ổn, hiểu rõ tiên tiên cảnh giới liền thành chuyện ắt phải làm. Cũng tốt. Chủ thế giới chính mình hiểu rõ còn chưa đủ, cái này xuyên qua cũng nói nhảm, chính mình cũng tiên tiên cảnh giới, còn tới đây làm gì? Lắc đầu, hắn mở mắt, liếc qua quanh người, phát hiện Địch Vân, Thích Phương đều trở lại đinh điện nơi đó đi, mà ba người ngồi cùng một chỗ, đinh điện chính cầm kia sách huyết đao trải qua, tràn đầy phấn khởi nhìn xem, trong miệng cũng không ngừng nhỏ giọng nói. Hắn cười cười, cái này đinh điện cũng có hứng thú. Đứng người lên, Lâm Trường Sinh cũng không có quấy rầy bọn hắn, vẫn đi ra nhà tù, hướng Lăng Xương Hoa lầu cấp đi. Đến dưới lầu, hắn trực tiếp nhảy lên cửa sổ, nhưng không đợi mở cửa, lông mày trước hết nhíu lại. Không có được người yêu mến, làm sao lại như vậy? Nháy mắt, hắn giật mình nói, chẳng lẽ Lăng Lui nghĩ sớm động thủ rồi? Cảm thấy khẽ động, hắn thân thể lướt lên, hướng chi phủ đại viện chính đường bay đi. Thật vừa đúng lúc, vừa mới rơi vào trên nóc nhà, hắn liền thấy từ một gian phòng ốc bên trong xông ra Lăng Xương Hoa bóng lưng. Đợi nàng đi xa, trong phòng truyền ra thanh âm một bộ, ẩn ẩn có kiểm chế gầm thét thanh âm. Lâm Trường Sinh cười thầm, kia đại khái cũng là lăng lui nghĩ cố gắng cuối cùng đi. Đợi ngày mai hắn nhìn thấy năm tăng thi thể, sợ là sẽ không như thế thanh nhàn. Khi đó, hắn không động thủ cũng được động thủ. Huyết Đao môn tăng nhân cũng không phải bình thường người. Chưa xong còn tiếp. Chương 294, giả chết, chung, thời gian yên tĩnh, hết thảy tựa hồ cùng lúc trước cũng không khác biệt, chỉ là thường xuyên sẽ có một ít người không hiểu thấu chạy đến trong lao, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Ngắn ngủi công phu, tính ra chết đi người cũng có 180. Ngay hôm đó, Lâm Trường Sinh có được đi ra đại lao, trên đường đi dạo. Đi vào quán trà, hắn nghe bốn phía thanh âm huyên áo, mỉm cười. Bốn phía người đều đang đàm luận chuyện gần nhất, đối Kinh Châu người mà nói, gần nhất nhất đại sự chính là Kinh Châu vạn phủ hôn sự. Cổng lớn đại viện, một trận vô cùng náo nhiệt hôn lễ, tân nương tử nhưng không thấy. Cái này chuyện cười lớn thành mọi người những ngày gần đây đề tài câu chuyện, tuy là qua mấy tháng cũng không có ngừng ý tứ. Ngay cả vạn phủ cũng một mực tại tìm kiếm Thích Phương thân hình. Hoặc là nói, bọn hắn lại tìm thích tóc dài. Chỉ là vạn Trấn Sơn đối này cũng không có cái gì nhiệt tình, bởi vì trong lòng của hắn thích tóc dài còn tại sau tường nằm đâu. Thôi một ký, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, chậc chậc một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem bên ngoài trên đường phố đám người tới lui. Đêm đó, Lâm Trường Sinh đầu tiên là đi đến lầu cát, gian phòng bên trong lại không có Lăng Xương Hoa thân ảnh. Hắn mỉm cười, xoay người đi chính đường. Nơi này, chẳng biết lúc nào, nơi này mang lên một quan tài thuần, ủy dị chính là, trong quan tài không ngừng truyền ra vận động, phanh phanh phanh. Thanh âm rất nhỏ truyền ra khỏi phòng, cực kỳ làm người ta sợ hãi, ngay cả thủ vệ hộ vệ cũng không biết đi nơi nào. Sinh sinh ngạt chết mình thân nữ. Lăng Lui nghĩ ra hỏa này, thật sự là tàn nhẫn a. Cũng tốt, giải quyết chuyện nơi đây, liền nên đem bảo tàng sự tình rũ ra đi, lại không biết kia Huyết Đao lão tổ có tới không. Trở lại nhà tù, Lâm Trường Sinh nhìn xem Đinh Điển nói, Lăng Lui từ động tay. Cái gì? Đinh Điển kinh hãi, người lập tức nhảy lên, liền muốn xông ra ngoài. Lâm Trường Sinh đưa tay giữ chặt hắn, nói, ngươi yên tâm, Lăng Xương Hoa không có việc gì. Ngươi cũng biết ta dạy cho Lăng Xương Hoa chính là công phu gì. Đinh Điển sững sờ, kinh hoàng bên trong mang theo một sợi kinh ngạc. Lâm Trường Sinh cười nói, uy tức công, một loại có thể gọi người không ăn không uống vẫn như cũ sống tốt mấy ngày. Hắn hôm nay mới ra tay, ngươi bây giờ liền chạy tới, không khỏi quá gấp. Vẫn là chờ mấy ngày tốt. Đinh Điển nhíu mày, trong mắt mang một chút sợ hãi, run rẩy thanh âm khàn khàn nói, uy tức công, ngươi nói là, Lăng Lui nghĩ muốn sống chôn Xương Hoa. A, hắn cực kỳ dọa người. Một bên Địch Vân, Thích Phương hoàn toàn ngốc. Cái này sao có thể? Bọn hắn không phải cha con sao? Lâm Trường Sinh cười cười, nói, không sai. Hắn đã làm như vậy. Ta vừa rồi đi một chuyến Lăng phủ, Lăng Xương Hoa đã bị đình nhập quan tài. Lúc ta tới, nàng ngay tại quan tài bên trong làm ở Mỹ đâu. Nhẹ nhàng, tựa như một chuyện cười từ hắn trong miệng thoát ra, nhưng mặc kệ là Đinh Điển, hay là Địch Vân, Thích Phương, không không cảm thấy trái tim băng giá vô cùng. Đinh Điển có tưởng tượng, nhưng vẫn như cũng không thể nào tiếp thu được. Toàn thân đều lạnh. Địch Vân, Thích Phương càng là dọa sợ. Bọn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, này sẽ là một cái phụ thân làm sự tình. Lâm Trường Sinh đùa ác cười quái dị hai tiếng, nói, các ngươi coi là cái này rất ác độc sao? Còn có càng ác độc. Hắn nhìn chằm chằm Địch Vân, Thích Phương, thanh âm phiêu hốt nói, như sư phụ của các ngươi, cha, thích tóc dài. Làm người ta sợ hãi ngữ khí, làm người ta sợ hãi sự tình, sợ đến hai người chạy ra một thân mồ hôi lạnh. Hai người biểu lộ, con ngươi chỗ không không lộ ra sợ hãi thần sắc. Nhưng Địch Vân sững sờ kinh lại cũng đột nhiên phát tác, hắn hét lớn, sẽ không. Sư phụ ta không phải người như vậy. Lâm Trường Sinh cảm thấy buồn cười, nhưng hắn một câu giống to, lại đem vừa rồi cái kia quỷ dị bầu không khí xô tan. Đinh Điển, Thích Phương sắc mặt dù vẫn như cũ không tốt, nhưng cũng khôi phục hai phần phòng dòng, chỉ có Đinh Điển trong mắt còn lộ ra lo lắng. Mặc dù Lăng Xương Hoa tử chỉ là một cái kế hoạch, nhưng yêu từ tận trong xương cốt Đinh Điển vẫn như cũ sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên. Lâm Trường Sinh phủi tay, nói, tốt, đã như vậy chúng ta liền tiếp tục lần trước lời nói. Lần này sau đó, Đinh Điển cùng Lăng tiểu thư hẳn là sẽ ở cư, hai người các ngươi còn chưa thành thục, cần kinh nghiệm một ít chuyện. Ta liền đem một vài thứ cho các ngươi nói một chút. Nói đến đây, hắn đối Địch Vân nói, Địch Vân, ta lần trước gọi ngươi suy nghĩ sự tình như thế nào rồi? Ngươi có bao giờ nghĩ tới, sư phụ ngươi cũng không phải là nông dân đơn giản như vậy đâu? Địch Vân ngạc nhiên, lần trước Lâm Trường Sinh nói, hắn lại là loạn, bởi vì Lâm Trường Sinh nói có lý. Trước kia, hắn không cảm thấy, nhưng bây giờ tưởng tượng, nhiều không nói, cũng nói không là cái gì, nhưng kia lao khất cái sự tình, lại lộ ra quỷ dị. Điểm này, Lâm Trường Sinh từng nói với hắn, kia lao khất cái nhất định là nói là bình, không phải hắn sẽ không thơ đường kiếm pháp. Có thể, trong lòng của hắn không thể nào tiếp thu được a nói trắng ra. Địch Vân là một cái người thật thà, không có cái gì hoa hoa ruột. Lâm Trường Sinh nói, làm sao? Không lời nào để nói rồi. Được rồi, bây giờ nói những này cũng vô dụng. Chúng ta nói mặt khác sự tình đi. Hắn dừng một chút, thản nhiên nói, năm đó Vạn Trấn Sơn, nói đặc bình, thích tóc dài ba người tuyên thệ trước khi xuất quân, vì chính là Liên Thành Quyết. Hai người các ngươi còn không biết Liên Thành Quyết là cái gì. Liên Thành Quyết bên trong ẩn tàng một cái đại bảo tàng. Ba người chính là vì cái này bảo tàng, mới đối mai niệm sinh độc thủ. Đáng tiếc, ba người bọn họ đều không có đạt được, chỉ là được kiếm phổ mà thôi. Không có kiếm quyết, căn bản liền không tìm được bảo tàng manh mối. Thế nhưng là, điểm này ba người bọn họ sẽ không biết. Bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy, kiếm phổ bên trong liền ẩn giấu đi bảo tàng bí mật. Như vậy, kiếm phổ đâu? Lâm Trường Sinh híp mắt lại, Địch Vân, Thích Phương hai người mở to hai mắt nhìn xem hắn, Đinh Điển cũng đưa ánh mắt quay lại, có chút hiếu kỳ. Ba người sẽ không cho phép bất kỳ người nào đơn độc nghiên cứu kiếm phổ, độc chiếm bảo tàng. Lẽ ra, Ba người này đã làm ra tuyên thệ trước khi xuất quân sự tình, cũng làm được ra giết huynh giết đệ sự tình. Nhưng ba người tương hỗ liên lụy, ai động thủ trước cũng không tốt, giống như tam quốc tranh bá. Trừ phi ba người nguyện ý thanh kiếm phổ sao chép ba phần, lúc này mới công bằng. Nhưng là Địch Vân, ngươi còn nhớ rõ sư phụ ngươi xảy ra chuyện lúc Vạn Trấn Sơn? Địch Vân chấn động toàn thân, ngày ấy tình cảnh liền như ác mộng, hắn như thế nào lại quên? Thích Vương cũng giống vậy, có lẽ lời kia cũng không phải là thật, nhưng lúc này nghĩ đến, hai người đối thoại lại là quỷ dị, mà Vạn Trấn Sơn tựa hồ lại hướng sư phụ lấy muốn cái gì? Hẳn là chính là cái kia kiếm phổ. Từ hai người đối thoại có thể biết, Vạn Trấn Sơn không có kiếm phổ, kiếm phổ bị Thích Tóc Dài mang đi. Hắn có thể từ hai người tầm mắt thanh kiếm phổ mang đi, thật sự là lợi hại a. Đây cũng là hắn che giấu nguyên nhân. Đáng tiếc, hắn nghiên cứu mấy chục năm, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, hắn càng không có nghĩ tới, mình sẽ bị Vạn Trấn Sơn lần nữa tìm tới. Các ngươi còn nhớ rõ, Vạn Trấn Sơn đệ tử tìm tới Thích Tóc Dài lúc là thế nào nói sao? Địch Vân có chút mờ mịt, một bên Thích Phương lại là cẩn thận, nhỏ giọng nói, vậy được bước nói Vạn Trấn Sơn luyện thành liên thành kiếm pháp, cha ngay từ đầu không đồng ý, nhưng lại đồng ý. Lâm Trường Sinh cười nói, đúng là như thế. Liên thành kiếm pháp liền liên quan đến liên thành quyết. Có thể luyện thành liên thành kiếm pháp, trình độ nhất định liền đại biểu cho hắn phát hiện kiếm phổ bên trong bí mật. Địch Vân, ngươi cũng đã biết, chính ngươi luyện ba chiêu kiếm pháp chính là liên thành kiếm pháp. A. Địch Vân há to miệng, một mặt kinh ngạc. Thích Tóc Dài không yên lòng, hắn tuy là có kiếm phổ, cũng sợ Vạn Trấn Sơn sớm phát hiện bảo tàng manh mối, cho nên mới sẽ chạy đến Kinh Châu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là kiếm của hắn phổ ném. Ném? Ba người cùng nhau mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể? Đinh Điển nghi tiếng nói, hẳn là thật bị nói Đạt Bình trộm đi không thành. Hắn nghĩ, nói Đạt Bình đã luyện thành liên thành kiếm pháp, cái kia kiếm phổ rất có thể liền trong tay hắn. Lâm Trường Sinh cười lắc đầu, giống như cười mà không phải cười, đặt ở Thích Phương trên thân. Một lát sau, hắn mới nói, Thích Phương, ngươi có nhớ Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài? Kia hai con bướm rất xinh đẹp a. Cái gì? Thích Phương cực kỳ mờ mịt, Địch Vân cũng không hiểu. Lâm Trường Sinh lại nói, quyển sách kia chính là kiếm phổ. Cái gì? Hai người cơ hồ giật mình nhảy dựng lên. Thích Phương mở to hai mắt nhìn, thất kinh nói, ngươi nói là ta từ cha dưới giường cầm quyển sách kia chính là kiếm phổ? Hai người đều chấn động vô cùng, tựa hồ chưa từng hoài nghi Lâm Trường Sinh lời nói chân thực tính, nhưng Đinh Điển lại nhíu mày, nói, những chuyện này ngươi là làm thế nào biết? Lâm Trường Sinh cười cười, liếc qua Đinh Điển, không nói gì. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, các ngươi kinh lịch sự tình ta đều từ trong sách nhìn? Kia không xả đàn sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 295, giả chết, hạ, trời vừa chợt tối, Đinh Điển đứng tại ngục bên trong cửa sổ hạ, xa nhìn đối diện lầu các bệ cửa sổ. Nơi đó hoa cúc đã mấy ngày chưa từng đổi qua. Hắn chờ hai ngày, thần sắc càng phát ra không kiên nhẫn. Chợt, hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm sát vách nhà tù nói, ta không chờ được. Lâm Trường Sinh thấp giọng cười cười, nói, vậy liền hành động đi. Ta coi là ngươi hôm qua liền sẽ nói như vậy. Đinh Điển sắc mặt xanh lét, thầm hừ một tiếng, sải bước đi đến hàng rào sắt trước, hai tay dùng sức kéo cong hai cây cây sắt từ bên trong chui ra. Lâm Trường Sinh cũng từ một gian khác nhà tù đi ra, Địch Vân, Thích Phương xem xét cũng nhao nhao đi ra nhà tù. Nếu không phải Lâm Trường Sinh đe dọa hai người, bọn hắn sớm liền rời đi cái này đáng chết địa phương. Ba người từ phía sau tường viện nhảy ra ngoài, đi vào bên ngoài hẻm nhỏ. Đinh Điển tựa hồ vẫn như cũ không yên lòng, đi vào lầu cát, tự mình nhìn một chút lăng xương hoa gian phòng. Đáng tiếc, không người. Đinh Điển sắc mặt tái xanh, trong mắt lóe không hiểu quang hoa. Hắn sải bước đi đến trên đường, tìm một cái tiệm thợ rèn, nói thẳng, đem trên người ta xích sắt đục mở. Thợ rèn giật mình nảy người, Đinh Điển trên thân sáng loáng áo tủ, chỉ cần không mù liền biết hắn là từ trong đại lao chạy đến. Đinh Điển gặp hắn một mặt vẻ sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, đưa tay cầm qua một bên cây sắt, dùng sức một tách ra, tấm hơn thô cây sắt lập tức cong cái vòng. Hắn lại vặn bẻo mấy lần, cây sắt lại sinh sinh bị hắn bẻ gãy. Hắn ba đem cây sắt đập vào thợ rèn trước mặt, quát, ngươi cái này cổ, có như vậy cứng rắn sao? Thợ rèn hoảng hốt, nơi nào còn dám do dự, lập tức cầm lấy thép đục thiết truy, chơi bùa một hồi lâu, đem Đinh Điển trên thân xiềng xích, xích sắt đều lập xuống. Đón lấy, Địch Vân cũng đi trừ kia một thân trói buộc, cả người một mặt mừng rỡ. Đinh Điển lại quản không được những này, hắn đã sớm sớm đi. Lâm Trường Sinh cũng không đi theo hắn, thành thơi cùng Địch Vân, Thích Vương đi ở phía sau. Địch Vân như có chút bận tâm, nói, Lâm đại ca, hắn cứ như vậy để hắn đi, không có việc gì sao? Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, không có việc gì, ta kế hoạch lần này làm cũng không tệ. Địch Vân, một hồi còn muốn ngươi ra cầm lực. Đi. Hắn cũng đến, chúng ta cũng đuổi theo. Bốn người một trước một sau đến chi phủ bên ngoài. Đinh Điển không chút nghĩ ngợi, liền từ một bên tường viện tung qua khứ. Lâm Trường Sinh cười hắc hắc, tay đột phải hướng Địch Vân bả vai một chảo, đem hắn ném. Địch Vân giật nảy mình, bản năng muốn kêu to, nhưng nghĩ tới phía trước chi địa, lại sinh sinh nén trở về. Thằng đến rơi trên mặt đất, mới thống khổ kêu rên thanh âm. Thích Vương cũng là kinh ngạc một chút, tay che miệng, á gọi nửa đời. Tiếp lấy nàng cũng bay lên, trong miệng gió mát dội thẳng, nhưng cùng Địch Vân khác biệt, nàng cùng Lâm Trường Sinh lại là vững vàng rơi vào trên đầu tường. Chúng ta không đi xuống sao? Thích Phương tâm phốc phốc nhảy không ngừng, nhưng nhìn đến phía dưới Địch Vân, hay là lo lắng nói. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, đây là bọn hắn sự tình, chúng ta ra ngoài sẽ chỉ loạn thêm. Thích Phương nhẹ gật đầu, nhưng vẫn cũ không yên lòng nhìn chằm chằm bên trong. Đinh Điển bước nhanh đi vào chính đường, Địch Vân cũng khập khiễng đi theo, vừa rồi kêu một chút quẳng cũng không nhẹ. Đi tới cửa trước, Đinh Điển đột nhiên ngừng lại, đằng sau Địch Vân không phòng, lập tức đụng ở trên người hắn, cả người lại bị đạn trên mặt đất, bằng cái bờ mông ngồi xuống. Hắn đau nhè răng trợn mắt, ngẩng đầu đi nhìn, lại phát hiện Đinh Điện thân thể lại run nhẹ nhẹ. Lập tức, Địch Vân đối với hắn dâng lên vô hạn thương hại chi tình, cũng đối bên trong Lăng Xương Hoa sinh ra vô hạn khâm phục chi tình. Hắn nghĩ tới sư muội khi đó không tin mình, nhịn không được cũng là một mảnh ảm đạm. Còn tốt, qua hôm nay, bọn hắn liền có thể đoàn tập hợp một chỗ, đây cũng là đại hảo sự. Giờ khắc này, Địch Vân đối Đinh Điện hơn 3 năm đến đánh chửi oán hận, lập tức biến mất sạch sẽ, ngược lại cực kỳ khâm phục, ngưỡng mộ hai người. Qua một hồi thật lâu nhi, Địch Vân mới nghe được kéo kẹt tiếng mở cửa, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, cùng Đinh Điện một trước một sau đi vào. Trong phòng, chỉ thấy ánh nến lóa mắt, trên mặt bàn đốt hai cây làm nến, nguyên lai là một tòa linh đường. Trong đầu, không tự chủ nghĩ đến Lâm Trường Sinh, nhìn về phía quan tài lúc, nhịn không được dùng mình một cái, lăng lui nghĩ lại thật giết mình nữ nhi. Phía trước, Đinh Điện hai mắt rưng rưng, hắn biết là giả, nhưng trong lòng vẫn như cũ lo lắng, mà quá khứ loại trùng tình tự cũng đột nhiên bộc phát ra, gọi hắn cực kỳ thương tâm khổ sở. Hắn không chính mình nhào vào quan tài bên trên, gào khóc. Cái này vừa khóc, liền khổ một khắc đồng hồ tả hữu mới có chút ngừng. Chỉ nghe hắn nói, Sương Hoa, ngươi vì cái gì dạng này nhẫn tâm? Ngươi trước khi đi, tại sao không gọi ta lại đến gặp ngươi một mặt? Nghe xong hắn lời này, Địch Vân cũng tỉnh ngộ lại, muốn mở miệng nói đây là giả, nhưng gặp một lần hắn khuôn mặt bi thiết, chân tình bộc lộ, lời đến quẹ miệng, như thế nào cũng nói không nên lời. Đúng vào lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Địch Vân trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian nhìn lại. Chỉ thấy ánh lửa sáng tỏ, hai người giơ cao bó đuốc, đi đến, quắc, là ai ở đây ở Mỹ? Hai người kia về sau là cái 45-46 tuổi trung niên hán tử, phục sức lộng lẫy, một mặt điêu luyện chi sắc, hắn hướng Địch Vân liếc mắt nhìn, hỏi, ngươi là ai? Đến nơi đây làm cái gì? Địch Vân đầy ngập phấn khích, hắn dù không biết Lăng Lui nghĩ, nhưng nghĩ đến người này lại ra tay ác độc muốn giết mình thân nữ, liền đè nén không được lửa giận trong lòng, mắng lại nói, ngươi quản ta là ai? Ta là người tốt, không giống ngươi cái này đại vương bát. Tay cầm bó đuốc một người giận dữ, quát mắng, tiểu tặc, vị này là Kình Châu phủ Lăng đại nhân, ngươi thật lớn mật, khuya khoắt tới nơi này, muốn tạo phản sao? Nhanh quỳ xuống. Địch Vân cười lạnh một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Lui nghĩ, lại chảy ra một vòng sát ý. Đinh Điện lau khô nước mắt, đứng người lên, cũng nhìn xem Lăng Lui nghĩ, chậm rãi hỏi, Sương Hoa là một ngày nào qua đời? Sinh cái gì bệnh? Giọng nói như mười phần bình tĩnh, nhưng lại lộ ra cực kỳ quỷ dị bầu không khí. Lăng Lui nghĩ hướng hắn nhìn thoáng qua, nói, a, ta tưởng là ai, nguyên lai là Đinh đại hiệp. Tiểu nữ bất hạnh ta thế, làm phiền phúng viếng, trong lòng còn có cảm kích. Tiểu nữ qua đời có ba ngày, đại phu cũng không thể nói đổi bệnh gì chứng, nói thẳng là ứ động khó tiêu. Đinh Điện rất hận nhìn xem hắn, đè nén không được phẫn nộ nói, Sương Hoa chân là chết bệnh. Lăng Lui nghĩ thở dài, cũng không phải. Đinh đại hiệp, nhắc tới cũng là trách ngươi, nếu ngươi không phải cố chấp như vậy, sớm đem vật kia nói ra, tiểu nữ sợ cũng sẽ không mất sớm, ta cùng ngươi càng là thành cha vợ, kia là bực nào chuyện tốt. Tiểu nhân, Ngụy quân tử. Địch Vân nhịn không được chửi ầm lên. Đinh Điện cũng là kinh sợ và phần, tiến lên trước một bước, trên mặt hung quang bùng cháy mạnh, lồng ngực chập trùng, rất có động thủ chi thế. Lăng Lui nghĩ lại hết sức trấn định, thản nhiên nói, làm sao? Đinh đại hiệp cảm thấy ta nói không đúng. Hắn nhấc chân đi đến linh vị trước, đưa lưng về phía đám người, sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng lại bị Ngoan Tuyệt thay thế, trong miệng nói, Đinh đại hiệp, đáng tiếc. Ngươi nói cái gì? Đinh Điện hỏi một chút, thân thể hơi lắc, chỉ cảm thấy gương mặt, bờ môi, bàn tay các nơi chợt có rất nhỏ tê liệt cảm giác, đồng thời lại nghe được một trận nhàn nhạt hương hoa, mùi hoa này, mùi hoa này. Hắn vừa sợ vừa giận, thân thể lay động không chừng. Đinh đại ca. Địch Vân giật nảy mình, cho là hắn muốn té ngã, lập tức muốn tiến lên nâng, nhưng Đinh Điện lóe lên một cái, lớn tiếng nói, không được đụng ta. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lăng Lui nghĩ, lạnh giọng nói, ngươi hạ độc. Địch Vân vốn còn tức giận, nhưng nghe xong lời này, kinh hãi. Lăng Lui nghĩ cười đắc ý, nói, Đinh đại hiệp, hoa này ngươi không phải rất quen thuộc sao? Ngươi. Trong lòng hắn bi phẫn, chỉ có điểm kia hy vọng tựa hồ cũng lập tức tiêu tán. Hắn nhìn xem quan tài, hai mắt rưng rưng, mặt như cho tàn. Sương Hoa, ta không thể cùng ngươi quá độ quãng đời còn lại. A. Nghe hắn bi phẫn giống to, Lăng Lui nghĩ cười lạnh một tiếng, chậm rãi thối lui đến trong đám người. Đinh Điển nhìn qua Lăng Lui nghĩ, quắc, Lăng Lui nghĩ, từ nay về sau, thiên hạ không còn có Liên Thành Quyết. Nói, đúng là trở tay một trường, đánh vào mình tim phía trên. Phun một tiếng, máu tươi hoành phun, Đinh Điển như bảo trì nụ cười này, thân thể chậm rãi nuôi ngã xuống đất. Lăng Lui nghĩ trừng mắt, hơi kinh ngạc, Địch Vân cũng mở to hai mắt nhìn, hô lớn, Đinh đại ca. Hắn phi tốc tiếp được Đinh Điện thân thể, Đinh Điện còn có một chút khí tức, nhưng ánh mắt của hắn lại dừng lại tại quan tài phía trên. Nếu là Lăng Xương Hoa chết rồi, hắn còn sẽ ra tay, nhưng Lăng Xương Hoa không chết, hắn sẽ không giết Lăng Lui nghĩ, không phải về sau Xương Hoa làm sao bây giờ. Hắn hoàn toàn quên, Lăng Xương Hoa thế nhưng là bị Lăng Lui nghĩ tươi sống chôn ở quan tài bên trong, chính là Lăng Xương Hoa sống tới, nàng cũng không có khả năng cùng phụ thân cùng một chỗ. Hoặc là nói, Đinh Điện vừa chết, Lăng Xương Hoa cũng sẽ không sống một mình. Có lẽ Đinh Điện chỉ là không nghĩ để Sương Hoa biết mình giết hắn phụ thân đi. Lăng Lui nghĩ sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, bắt lại cho ta tiểu tử này. Trên đầu tường, nhìn xem một màn này, Thích Phương Cơ hồ sợ hãi kêu lên, nàng hai tay nắm lấy Lâm Trường Sinh sau bích, gấp hô, Lâm đại ca, nhanh cứu sư minh. Lâm Trường Sinh cười nói, không cần phải gấp gáp, hôm nay thế nhưng là mới ra vở kịch, không đợi diễn viên đến đông đủ lại là không tốt. Nói, hắn dùng tay chỉ bên ngoài, nói, ngươi nhìn nơi đó. Thích Phương nhìn lại, chỉ cảm thấy trong ngõ nhỏ có không ít bóng đen tại nhảy lên động. Nàng hơi kinh ngạc, nói, những này là ai? Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nói, tự nhiên là ngấp nghé Liên Thành Quyết người. Hôm nay đinh điển, Lang Xương Hoa giả chết, nếu không có một chút chứng nhân sao được? Mà lại, ta muốn dẫn đi thi thể của bọn hắn, cũng muốn diễn một diễn, tránh khỏi gọi người hoài nghi. Chưa xong còn tiếp. Chương 296, một thanh đại hỏa tiếng la giết đột nhiên đánh vỡ trong đêm yên tĩnh, Kinh Châu chi phủ trong đại viện, đột nhiên xâm nhập người áo đen để lăng lùi nghị kinh hãi, những này là ai? Địch Vân cũng đầy là mờ mịt, chuyện gì xảy ra? Những người áo đen này là ai? Hắn ôm đinh điện thân thể, đầy người chật vật, trên đùi bị đánh một cái, đau hắn nghe răng trợn mắt. Nếu không phải những người áo đen này xuống tới, công kích kia hắn hán tử chỉ sợ đã đánh gãy hai chân của hắn. Mặc kệ, trốn trước. Địch Vân cắn răng một cái, lôi kéo đinh điện thi thể liền hướng triệt thoái phía sau. Lang Lui nghĩ một mực chú ý đến bọn hắn, lập tức nói, nhanh bắt lại cho ta kia tiểu tử. Chỉ là hắn cái này một hô, cũng đem đám người áo đen kia ánh mắt dẫn quá khứ. Đinh điện, là đinh điện. Đoàn người lên, bắt lấy đinh điện. Mấy cái người áo đen nhảy lên lên, phi tốc nhào về phía Địch Vân cùng đinh điện. Lang Lui nghĩ thủ hạ vệ binh cũng nhao nhao tiến lên, ngăn trở bọn hắn. Hai nhóm người lập tức quấn quýt lấy nhau. Nay cũng tốt, vốn là vòng xoáy trung tâm Địch Vân, đinh điện triệt để không ai phản ứng. Lang Lui nghĩ âm thầm cắn răng, hắn trốn ở đám người về sau, chậm rãi di động tới cước bộ của mình, rất nhanh liền đi vào linh đường. Địch Vân, đinh điện liền trốn ở Lăng Xương Hoa quan tài đằng sau. Chỉ là linh đường đầy áp người, Lang Lui nghĩ vừa tiến đến, cũng không thể không dừng bước lại, cẩn thận phòng bị người áo đen, để tránh bị đánh lên đến. Cao Cường bên trên, nhìn thấy song phương người đánh đến cùng một chỗ, Lâm Trường Sinh cười cười, đối Thích Phương nói, nên chúng ta ra sân. Hắn ảo thuật xuất ra hai kiện đấu đồng đen, đưa cho Thích Phương một kiện, đem một kiện khác khoác trên người mình, che lấp thân hình, khuôn mặt. Thích Phương xem xét, cũng lập tức làm theo. Lâm Trường Sinh nói, đi theo ta. Hai người trước sau nhảy xuống đầu tường, hướng bên cạnh vườn hoa tiểu đạo rẽ ngang, đi vào đằng sau. Bọn hắn bước chân cực nhanh, không bao lâu liền đến chính đường đằng sau. Lâm Trường Sinh hai tay hướng trên vách tường nhấn một cái, gạch đá lập tức chốc ra, lộ ra một cái độc lớn. Hắn cười lạnh, từ bên hông rút kế tiếp bọc nhỏ, từ bên trong móc ra hai cái bình nhỏ, tiện tay ném vào. Ở trong đó thịnh phóng dầu hỏa, vẩy trên mặt đất. Lại cũng không có người chú ý, nhưng khi Lâm Trường Sinh trượng phong quét qua, ngọn đến rơi trên mặt đất lúc, thường hực mà lên hỏa diễm lập tức gọi tất cả mọi người giật mình. Không tốt, mọi người mau lui lại. Đại hỏa tựa như hỏa long, tại Lâm Trường Sinh âm thầm điều khiển hạ, nháy mắt liền trải rộng toàn bộ phòng, một chút lẫn mất chậm người tức thì bị đốt quần áo, kêu sợ hãi không thôi. Thích Phương nhìn thấy đại hỏa đem linh điện, Địch Vân vây quanh. Trong lòng giật mình, hai tay đột nhiên bắt lấy Lâm Trường Sinh, thấp giọng nói, mau cứu hắn nhóm. Lâm Trường Sinh nhìn hắn một cái, vẫn đem bao khỏa bên trong còn lại hai cái dầu hỏa bình đem ra, phất tay nện ở đại hỏa bên trong. Lập tức, hỏa diễm càng tăng lên, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền che kín toàn bộ phòng. Mà những người kia cũng không thể không toàn bộ lui ra ngoài. Sư ca, Thích Phương kinh hãi. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, nói, chờ lấy. Hắn trực tiếp bước vào trong ngọn lửa. Hương hực liệt hỏa hoàn toàn bị hắn ngăn trở ra, quanh người hắn hình như có lớp kín vô hình tượng, gọi đại hỏa không thể gần. Đi đến quan tài hạ, Địch Vân chính kéo đinh điện thi thể, muốn ra bên ngoài chạy. Lâm Trường Sinh một phát bắt được bờ vai của hắn, thấp giọng nói, "Tiểu tử, chớ có lên tiếng." Hắn đầu tiên là giật mình, lại là vui mừng, quay đầu lúc, lại cảm giác một cỗ đại lực nắm kéo mình, không đợi hắn chuyển qua đầu góc, người liền đã bị văng ra, dương mắt liền nhìn thấy Thích Phương đứng ở một bên. Địch Vân đại hỉ, há mồm tiên đoán, lại nhìn thấy hỏa diễm bên trong Lâm Trường Sinh khiêng một người đi ra. Lâm Trường Sinh đối với hắn cười cười, đem trên vai Lăng Xương Hoa đưa cho Thích Phương, đối với hai người nói, "Các ngươi mang lấy hai người bọn họ đi lầu cắt chờ ta." Hai người yên lặng gật đầu, riêng phần mình nâng lên một thân thể, liền nhanh chóng về sau đi. Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, lại chui vào trong ngọn lửa. Trong hỏa hoạn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, hắn nhờ vài câu thi thể bày ra tại Địch Vân, đinh điện vừa rồi vị trí, lại đem một cỗ thi thể để vào quan tài, chìa tay ra, bốn phía hỏa diễm lập tức đem quan tài, thi thể bao vây lại. Làm tốt đây hết thảy, hắn mới từ mặt đi ra, hai tay một lần nữa đè lên tường, có chút dùng sức, nhẹ nhàng lắc lư. Tường sau cũng đi theo hai cánh tay của hắn đông đưa, lộ ra từng vết nước, lít nha lít nhít, như mạng nhện. Bất quá, vách tường cũng không có sụp đổ, mà là đến sụp đổ giới hạn, chỉ cần bên trong đại hỏa tiếp tục thiêu đốt, không bao lâu nơi này mới có thể sụp đổ. Lăng Lui nghĩ, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Trung thiên đại hỏa chiếu sáng bầu trời đêm, huyên áo đánh nhau cũng bừng tỉnh người xung quanh, rất nhiều người tò mò đều đảo lấy đầu hướng nơi này nhìn, nhưng người dám đến gần không nhiều. Một chút gan lớn, có chút bản lĩnh người cũng không sợ, thật lặng lẽ nhích lại gần, chơi bên trong nhìn. Nhanh cứu hỏa, nhất định phải đem đinh điện lôi ra đến, chết cũng muốn gặp thi. Không biết ai giống lớn một tiếng, nhìn qua đại hỏa hai phe đột nhiên bừng tỉnh. Lăng Lui nghĩ trong mắt lửa giận tràn ngập, nhưng hiếm thấy lại không có động tác, ngược lại ngầm thừa nhận người kia lời nói. Rất kỳ quái, mới vừa rồi còn giết cái ngươi chết ta sống hai nhóm người, vậy mà hợp lực cứu lên lửa. Bên ngoài, nghe tới kia tiếng la người không nhiều, nhưng cũng không ít, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong mắt một số người tham lam bùng cháy mạnh, ngao ngoe muốn động. Nhưng rất nhanh, người bên ngoài liền tán đi, bởi vì bọn hắn nghe tới đại đội tiếng bước chân. Từ xa nhìn lại, trên đường phố đại đội binh khí bị giáp chấp binh mà đến, sát cơ nghiêm nghị. Bọn hắn trong lòng một cái giật mình, biết đây là Lăng Lui nghị thủ đoạn, từng cái yên lặng lui ra. Thảm nhất chính là bên trong người áo đen, khi bọn hắn đem đại hỏa đập vào mắt lúc, binh sĩ lập tức xông vào, từng cái lập tức mắt trợn tròn. Lao ra, không phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lại có một người giống một tiếng, người áo đen lập tức vỡ tổ, từng cái hướng bốn phương tám hướng sông. Lăng Lui nghĩ cười lạnh, nói, giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Lập tức, binh khí ba chạm lúc, tiếng la giết nối thành một mảnh, tại giữa bầu trời đêm đen kịt không ngừng quanh quẩn, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Một đêm chém giết qua đi, là đầy đất bừa bộn. Lăng Lui nghĩ xem mặt, nhìn xem kia thiêu đến đen nhánh phòng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm quan tài chỗ. Khi thủ hạ binh sĩ đem đổ nát thê lương gỡ ra, căn bản cũng không còn lại cái gì, chỉ để lại ba bộ đốt cháy khét thi thể, ngay cả da thịt đều không có. Lăng Lui nghĩ cho mày, nhấc chân liền muốn tiến lên xem xét, lúc này kia chỉ huy trung niên nhân đột nhiên tới gần, thấp giọng nói, đại nhân, có dầu hỏa hương vị. Lăng Lui nghĩ sững sờ, trong kinh ngạc mang theo kinh ngạc, như không rõ quản gia lời nói. Quản gia tiếp tục nói, nhất định là đêm qua có người thừa dịp ném lò lửa. Lăng Lui nghĩ thu hồi biểu lộ, dạo bước đến trước thi thể, yên lặng nhìn xem kia ba bộ hoàn toàn không cách nào phân biệt thi thể, đều đã thiêu nát, một chút nghiêm trọng địa phương ngay cả xương cốt đều thành tro. Dạng này thi thể đừng nói phân biệt, ngay cả nam nữ đều không cách nào phân biệt. Bất quá tới gần, Lăng Lui nghĩ cũng nghe đạo kia cố mùi vị khác thường, hắn dùng sức hít mũi một cái, cười lạnh. Cái này là có người muốn đốt chết ta nhóm a. Tuy có điểm đáng ngờ, nhưng Lăng Lui tư tưởng càng nhiều hay là có người muốn đối bọn hắn động thủ, nhưng chưa từng nghĩ đến Lăng Xương Hoa là giả chết, chớ nói chi là Đinh Điển. Tuy là Đinh Điển một trưởng kia muốn không được hắn cái mạng nhỏ của mình, kim sóng tuần hoa độc cũng đủ để muốn hắn mệnh. Điểm này, Lăng Lui nghĩ cực có lòng tin. Hắn phân phó nói, ngươi đi cẩn thận thẩm vấn những người kia, nhất định phải đem phía sau màn hắc thủ cho ta bắt tới. Quản gia liền ổn quyền, nói, vâng. Lăng Lui nghĩ ngoan lệ lẩm bẩm, ta ngược lại muốn xem, ai lớn gan như vậy, dám muốn lao phu mệnh. Lâm Trường Sinh một thanh đại hỏa, tựa hồ thiêu hủy tất cả, nhưng lại tựa hồ cũng không có đem hết thảy đều thiêu hủy, không nói Lăng Lui nghĩ đăm chiêu suy nghĩ, chính là bên ngoài, cũng triệt để nghị luận ầm ĩ chi phủ nha môn chém giết, đại hỏa, cùng kia truyền ra tin tức ngầm, cấu thành cứ gọi người hiếu kỳ bắt quái, mà tham lam cũng đang từ từ sinh sôi. Tóm lại, sau ngày hôm đó, chi phủ nha môn tuy có đại lượng binh sĩ đóng quân, nhưng vẫn như cũng nhiều hơn rất nhiều ngắm nhìn người. Đêm qua kia giống to một tiếng, gọi người ý nghi kỳ quái. Chưa xong còn tiếp. Chương 297, tàn nhẫn và phủ, Vạn Trấn Sơn cao mày, nhìn chằm chằm phía dưới Vạn Khuê báo cáo, ngưng tiếng nói, ngươi nói là, Đinh Điển vẫn luôn bị giam tại chi phủ đại lao. Vạn Khuê gật đầu nói, cha, việc này không sai. Trước đó chúng ta nghe đến tin tức, liền là thật. Thật không nghĩ tới, Lăng Lui nghĩ lao hổ ly kia, vậy mà quan Đinh Điển mười mấy năm. Nói đến đây, hắn đột nhiên nói, cha, ngươi nói Lăng Lui nghĩ có thể hay không sớm đã cầm tới Liên Thành Quyết. Vạn Trấn Sơn lập tức lắc đầu, lại có chút kinh nghi nói, không, rất không có khả năng đi. Hắn nghĩ nghĩ, xác định nói, không có khả năng. Tuy là hắn cầm tới Liên Thành Quyết, không có kiếm phổ cũng đừng nghĩ tìm tới bậc kia. Khuê Nhi, bên ngoài nói Đinh Điển chết rồi, nhưng là thật. Vạn Khuê đạo hữu, là thật. Rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, Đinh Điển cùng Địch Vân tiểu tử túi kia bị một thanh đại hỏa đốt thành tro. Lão hồ ly này, ta nói hắn làm sao một mực không đem Địch Vân giết chết, nguyên lai là dùng hắn tính toán Đinh Điển, thật là một cái hỗn đản. Vạn Trấn Sơn cả giận hừ một tiếng, nói, ngươi còn có mặt mũi nói? Ta Vạn phủ bị người thần không biết quỷ không hay đem tân nương tử bắt đi, như thế chuyện mất mặt, ngươi còn có mặt mũi nói? Nghe vậy, Vạn Khuê một mặt xấu hổ, lại tràn đầy phẫn hận nói, nhất định là thích tóc dài lao già kia, không phải ai như thế đại năng lực. Vốn cho là hắn sẽ không xuất hiện, không nghĩ sẽ đến chiêu này. Vạn Trấn Sơn cười lạnh hai tiếng, không nói gì, trong lòng lại kinh nghi bất định. Thích tóc dài? Hắc, tự nhiên không phải hắn, hắn còn tại sao tường nằm đâu, thân thể sớm nát. Ngày đó Vạn Khuê kết hôn, liền nghĩ đến thích tóc dài có thể sẽ đến, Vạn Khuê sớm bày ra cả bẫy, không nghĩ hoàn toàn vô dụng. Nói cho cùng cũng là Vạn Trấn Sơn lỗi của mình, hắn tự nhận thích tóc dài đã chết, sẽ không có người đến, cho nên cũng không để ý, nghĩ không ra thật đúng là ra nhiễu loạn. Cái này để cho trong lòng hắn đại loạn một trận, còn mở ra vết tường. Nhưng thích tóc dài thi thể đã sớm nát, trừ đầy đất hôi thối, căn bản là nhìn không ra cái gì. Hoặc là hắn chỉ nhìn giống vậy quần áo, không cảm thấy thích tóc dài giả chết. Vạn Trấn Sơn âm thầm lắc đầu, tinh thần nhất chuyển, nói, Khuê, hai ngày này làm sao không thấy được Lỗ Khôn, Tuần Kỳ, bọn hắn đi đâu rồi? Vạn Khuê sững sờ, kinh ngạc nói, đúng vậy a, hai ngày này ta cũng không thấy được hai người. Cha, bọn hắn buổi sáng không đến bái kiến sao? Vạn Trấn Sơn sắc mặt xanh lét, cả giận nói, còn nói lời vô dụng làm gì, đi tìm bọn họ. Vâng. Vạn Khuê biến sắc, lập tức ra ngoài. Rất nhanh, hắn lại trở về. Ngày tiếp theo Tôn Đồng Đều, Bố Viên, Nô Khảm, Phùng Thản, Thẩm Thành năm người đều tiến vào gian phòng, nhưng Lỗ Khôn, Tuần Kỳ lại không thấy tăm hơi. Vạn Trấn Sơn chau mày, con mắt từng cái tại mấy trên thân người liếc nhìn. Vạn Khuê nhỏ giọng nói, cha, ta hỏi thăm người, hai người kia tựa hồ hôm qua liền ra ngoài, hiện tại còn không thấy tăm hơi. Vạn Trấn Sơn giận dữ nói, hai tên khốn kiếp này, nhanh đi, lập tức gọi người đi bên ngoài tìm bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Vạn Trấn Sơn giật quá, quắc, tên hôn đàn nào, lao ra. Phía ngoài người hầu giật mình một đầu, lúc này ngừng lại bước chân, cũng không dám gõ cửa. Vạn Trấn Sơn nghe tới thanh âm, âm thầm ngăn chặn trong lòng nộ khí, đối Vạn Khuê đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vạn Khuê lập tức mở cửa, hỏi, chuyện gì? Người hầu kia nói, công tử, Lăng Chi phủ đến. Lăng Lui nghĩ, Vạn Khuê giật mình, Vạn Trấn Sơn cũng đứng dậy đi tới, hỏi, một mình hắn đến? Một người lập tức nói, không phải, còn mang theo 10 cái binh sĩ, nhấc lên hai người. Tiểu nhân nhìn, tựa hồ là đại gia cùng nhị gia. Cái gì? Vạn Trấn Sơn kinh sợ, đẩy ra người hầu, nhanh chân hướng lái đi đi. Vạn Khuê cũng khiếp sợ không thôi, vội vàng đi theo. Phía trước viện, hai người trước sau nhìn thấy ngồi trong sánh đường Lăng Lui nghĩ cùng bên ngoài đứng thẳng tắp 10 cái binh sĩ, mà trên mặt đất lại có hai cái cáng cứu thương, nằm hai người. Một cái không có bất cứ động tĩnh gì, một thân hình không ngừng rung động. Vạn Chấn Sơn sắc mặt biến, rất nhanh lại khôi phục trạng thái bình thường, cười ha ha một tiếng, bước nhanh đến phía trước nói, "Chi phủ đại nhân, ngài làm sao tới rồi?" Cũng không thông báo một tiếng, tốt gọi Vạn Mỗ tiến đến đón lấy a. Lăng Lui nghĩ cười lạnh, nói, "Lăng Mỗ cũng mặc kệ. Vạn huynh, ngươi hay là nhìn phía dưới hai người kia đi. Ta thế nhưng là nghe hạ nhân nói, đây là ngươi hai người đệ tử a." Vạn Chấn Sơn sắc mặt tái xanh, vẫn cười nói, "Làm sao lại như vậy? Ta Vạn phủ đệ tử đều trong phủ, ở đâu ra đạo trích, lại dám giả mạo ta Vạn phủ đệ tử?" Hắn tiến lên hai bước, thấp mắt nhìn đi. Lỗ Khôn đã chết rồi, Tuần Kỳ còn sống, nghe tới hắn, toàn thân giật cả mình, một mặt cầu khẩn nhìn về phía Vạn Chấn Sơn, khẽ nhếch miệng. Vạn Chấn Sơn hắc cười một tiếng, nói, "Lăng đại nhân, hai người này hẳn là liền là ngày đó hành thích Lăng đại nhân tặc tử. Bọn hắn thật to gan, lại dám làm như thế, quả thật nên chết." Lăng Lui nghĩ cười cười, vẫn nhấp một ngụm trà, cũng không tiếp lời. Tuần Kỳ lại là kinh hãi, há mồm liền muốn gọi. Nhưng Vạn Chấn Sơn đột nhiên khẽ cong thân, trong miệng nhanh chóng nói, "Liền để Vạn Mộ thay Lăng đại nhân phân ưu đi." Đúng một tiếng, hắn một trưởng như thiểm điện đập vào Tuần Kỳ tim. Tuần Kỳ trừng mắt, hai mắt nhắm lại, tiết hầu trên dưới nhúc nhích, lấy thanh âm thấp không thể nghe phun ra sư phụ hai chữ. Vạn Chấn Sơn mặt không đổi sắc, nhưng trong hai mắt lại sâu dấu sắc ý, Tuần Kỳ thân bên trên khắp nơi đều là quất vết tích, nếu không phải Lăng Lui nghĩ gây nên còn có thể là ai? Hắn bị cái gì? Không hiểu, hắn trong đầu xuất hiện lần nữa và quê. Hẳn là, Lăng Lui nghĩ thật đạt được liên thành quyết. Ai nha? Lăng Lui nghĩ gọi một tiếng, sải bước đi đến Vạn Chấn Sơn bên cạnh, hoảng sợ nói, "Vạn huynh, ngươi đây là làm cái gì? Ngươi không biết sao? Chuyện lần này thế nhưng là kinh động phía trên gửi thư còn nói muốn đem thích khách trói chặt đi lên, ngươi cái này nhưng bảo ta làm sao bàn giao?" Vạn Chấn Sơn thầm mắng một tiếng, nói, "Đại nhân nói gì vậy? Những này đạo trích chết chưa hết tội. Về phần bọn hắn chết như thế nào, còn không phải đại nhân định đoạt." Nói, hắn tới gần hai phần, thấp giọng nói, "Đại nhân, đi, chúng ta về phía sau đàm. Tất cả đều dễ nói chuyện." Lăng Lui nghĩ mỉm cười, nói, "Vạn huynh, mời đi." "Mời." Hai người nhìn nhau cười to, không biết người tựa hồ còn tưởng rằng hai người là bằng hữu. Cách đó không xa đại thụ chỗ bóng tối, Lâm Trường Sinh nét miệng, thầm nghĩ, hai cái này lao hồ ly. Hắn hôm nay nghe nói Lăng Lui nghĩ xuất phủ, mới cố ý đến xem, không muốn nhìn thấy cái này hai cái lao ra hỏa hai anh em tốt, thật đúng là buồn nôn. Xem ra, Lăng Lui nghĩ ra hỏa này vẫn là không hề từ bỏ. Cũng thế, hắn tại Kinh Châu nhiều năm như vậy, như thế nào lại hết hy vọng đâu. Lắc đầu, ra vạn phủ, Lâm Trường Sinh xuyên qua một đầu cái hẻm nhỏ, tiến vào vạn phủ hậu thân. Hắn tại một nhà gõ cửa một cái, một cửa vừa mở ra, hắn cũng đi vào. Trong sân, Địch Vân, Thích Phương, Lăng Sương Hoa, Đinh Điển đều tại. Hắn nhìn xem ngồi ở chỗ đó Đinh Điển, cười nói, "Đinh huynh, thân thể như thế nào rồi?" Đinh Điển cười khổ một tiếng, nói, "Vốn cho rằng lần này chết chắc, không nghĩ Lâm huynh có khả năng như thế, cứu Đinh Mộ tính mệnh." Đinh Điển vô cùng cảm kích. Lâm Trường Sinh khoát khoát tay, nói, "Khách khí. Ta nói sớm, ngươi cho ta thần chiếu trải qua, ta giúp các ngươi đoàn tụ. Bây giờ mọi chuyện đều tốt. Bên ngoài bây giờ không có người biết các ngươi còn sống, đợi ngươi nghị kỹ thân thể, liền có thể cùng Lăng tiểu thư rời đi." Sương Hoa. Đinh Điển một mặt nhu tình nhìn về phía Lăng Sương Hoa. Lăng Sương Hoa âm thầm cười một cái, dung mạo của nàng bị khăn che mặt che quất, chỉ để lại con mắt, nhưng nàng truyền lại ra đồ vật, lại gọi Đinh Điển trong lòng rung lòng. Chết qua một lần, hai người tư tưởng đều có chút biến hóa, nhưng cũng càng thêm chân quý lẫn nhau. Không trải qua loại này sinh tử, là sẽ không hiểu, nhất là Lăng Sương Hoa, càng là đối với phụ thân tâm chết như cho. Hiện trong lòng nàng, trừ Đinh Điển, không còn có cái khác. Lâm Trường Sinh âm thầm cười cười, lại đối Địch Vân nói, "Vừa rồi ta đi một chuyến bạc phủ. Địch Vân, bên ngoài bây giờ chuyển cho ngươi cũng chết rồi. Ngươi tự mình lựa chọn đi, là báo thủ hay là cùng Thích Phương ẩn cư?" Địch Vân không chút nghĩ ngợi, nói, "Ta cùng sư muội đi nông thôn, ta không nghĩ lại ở đây." Hắn nhìn về phía Thích Phương cũng đi theo gật đầu. Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, há mồm muốn nói thích tóc dài, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Địch Vân chính là một cái chất phát tiểu tử ngốc, vì sao nhất định phải hắn trộn lẫn chuyện giang hồ đâu? Hắn thích sinh hoạt, không phải giang hồ. Thôi, hết thảy đều từ tự mình giải quyết thuận tiện. Hắn gật đầu nói, "Như thế cũng tốt." Chưa xong còn tiếp.